Chương 31, Tây Hoàng cùng Nhân Hoàng hai vợ chồng các ngươi khinh người quá đáng. Doanh cực đạo đại chiến bao phủ toàn bộ đại vũ trụ. Đại thành thánh thể cùng Hắc Ám Chí Tôn ở giữa đại chiến đưa tới thiên hạ vạn linh chú mục, thậm chí là rất nhiều cấm khu chí tôn đều từ trong ngủ say hồi phục. Bá, từng đạo ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú sâu trong tinh không. Đại thành thánh thể nồng nặc kia khí huyết để cho rất nhiều Hắc Ám Chí Tôn nội tâm có chút dục dịch. Làm cũng liền tại lúc này, một đạo mênh mông trung vang âm thanh triệt để chư thiên. Kinh khủng cực đạo hoàng uy tại thời khắc này quét sạch toàn bộ đại vũ trụ, nhất cử đưa tới tất cả mọi người chú mục. Một cổ hơi thở này, Nhân Hoàng, hắn lại còn không chết. Rất nhiều Hắc Ám Chí Tôn trong lòng hơi kinh hãi. Bọn hắn liền vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía Đông Hoang Đại Lục phương hướng. Oanh, chỉ thấy một ngụm hỗn độn trung chấn nhiếp hoàng vũ. Trong thiên địa thời không bị định cách, hư không thể phá vỡ, không người có thể xé rách, uy thế vô cùng chấn nhiếp tất cả mọi người, đồng thời cũng che chở chúng sinh không bị cực đạo đại chiến dư ba cho nguy hiểm cho đến. Phóng tầm mắt nhìn tới, một hớp này hỗn độn trung lớn bên ngoài cơ thể có chư thiên vạn vực cùng nhật nguyện tinh thần vần quanh, địa hỏa thủy phong chấn áp hết thảy, thể nội có sơn xuyên đại địa, chúng sinh vạn linh tại triều bái. Mơ hồ trong đó, giữa thiên địa phảng phất có được một thanh âm quanh quẩn. Trên trời dưới đất, cộng tôn Nhân Hoàng. Trong lúc nhất thời, vũ trụ vạn linh toàn bộ đều đem ánh mắt nhìn lại. Bắt đầu nhân tộc tại thời khắc này trở nên vô cùng kích động, bọn hắn hét lớn: "Nhân Hoàng, đây là thái cổ thời kỳ vị kia Nhân Hoàng, đây là thuộc về ta bắt đầu nhân tộc vô thượng của hoàng." Nhân Hoàng binh khí hỗn độn trung như thế, trận này hắc ám loạn lạc chú định sẽ bị san bằng định. Tất cả mọi người đều tại giống to, thậm chí có người nhịn không được chảy nước mắt. Bọn hắn thật sự là quá kích động, đây là nhiều năm qua Nhân Hoàng lần thứ nhất hiện linh. Cơ Hư không ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt. Hắn không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là Nhân Hoàng một kiện binh khí liền có uy thế như thế, đây cũng là chân chính cổ chi đại đế sao? Đinh. Đúng lúc này, Chặt Gờ giúp không ngừng truyền đến nhắc nhở. Cơ Hư không mở ra Chặt Gờ giúp liếc mắt nhìn, chỉ thấy tất cả nhóm viên đều đang điên cùng hắn. Diệp Hắc, bình thường không có gì lạ Cơ Hư không huynh đệ nhanh mở ra trực tiếp a. Hắc Hoàng, bình thường không có gì lạ Cơ Hư không ngươi sẽ không phải bị cực đạo đại chiến dư ba cho đánh chết đi. Nhân Dục đạo tổ sư ra, Cơ Hư không đạo hữu người đâu? Vô Thủy mẹ hắn, ta còn không có nhìn thấy qua chân chính cực đạo đại chiến hải. Thật mong đợi. Đời thứ nhất giao chỉ thành nữ, cộng một. Cơ Hư không đơn giản nghiên cứu một chút chức năng gờ rút. Hắn rất nhanh liền tìm được mấy vị nhóm hữu nói tới gờ rút chặt trực tiếp, tiếp đó cờ lật mở ra. Bình thường không có gì lạ Cơ Hư không đã mở ra gờ rút chặt trực tiếp. Diệp Hắc gia nhập vào trực tiếp. Hắc Hoàng gia nhập vào trực tiếp. Mấy vị nhóm viên nhanh chóng gia nhập trực tiếp gian. Dương Chiêu cũng tại có chút hiếu kỳ gia nhập trực tiếp gian quan sát trận này cực đạo đại chiến. Tự nhìn chính mình đánh nhau, có chút ý tứ. Trong phòng trực tiếp, anh chỉ thấy một ngụm hỗn độn trung lớn phóng lên trời. Trong khoảnh khắc, nhật nguyệt luân chuyển, tinh hà lộn ngược, hư không dừng lại, thời không đóng băng. Kinh khủng cực đạo hoàng uy tịch quyển thiên hạ. Chỉ thấy một đạo thân ảnh to lớn từ hỗn độn trung bên trong đi ra, hắn thân mang một bộ cổ lão hoàng giả trang phục, một thân cực đạo uy áp phối hợp với hỗn độn khí tức chấn nhiếp hoàng vũ, hờ hững ánh mắt nhìn xuống bắt đầu rất nhiều sinh mệnh cấm khu. Đây là hỗn độn trung bên trong thần linh. Hắn thì tương đương với Nhân Hoàng khác loại kéo dài. Toàn diện khôi phục đi qua đồng dạng có cực đạo chí tôn thực lực cấp bậc. Ân. Tại nhìn thấy trong hỗn độn một khắc này, tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc, bởi vì bọn hắn phát hiện món này cổ hoàng binh có chút đặc thù, tựa hồ so bình thường cực đạo đế binh càng thêm cường đại. Bây giờ, nhìn xem đang phát sóng trực tiếp hình ảnh, Dương Chiêu hơi có vẻ hài lòng gật đầu một cái. Lúc trước hắn tại Hỗn Độn Châu bên trong Hỗn Độn thế giới lại tế luyện món này binh khí, khiến cho thu nạp vô tận hỗn độn khí tức, thậm chí còn ở trong đó khắc theo nét vẽ Hỗn Độn Châu bên trong đại đạo. Bởi vậy, hắn món này hoàng binh uy lực rất mạnh. Thần linh tự động khôi phục sau thực lực đủ để sánh vai chân chính không thiếu sót đại đế. Đương nhiên, cũng chỉ là tạm thời thôi. Bất quá bây giờ cũng là đủ dùng rồi, đủ để chấn nhiếp những sinh mạng kia cấm khu. Vâng, hỗn độn trung thần linh khôi phục đưa tới tất cả mọi người chú mục, rất nhiều Hắc Ám Chí Tôn ánh mắt hơi hơi ngưng lại, bọn hắn kiêng kỵ âm thanh vang vọng đất trời. Không hổ là Nhân Hoàng, hắn món này binh khí tựa hồ sắp tiến hóa thành tiên khí. Không, món này binh khí khoảng cách tiên khí còn có một khoảng cách, nhưng nó tự chủ khôi phục sau thực lực đã không kém gì chân chính không thiếu sót đại đế. Nhân Hoàng không thể địch. Có Chí Tôn hơi cảm khái nói, lời vừa nói ra, trong phòng trực tiếp rất nhiều nhóm viên lập tức bị chấn kinh. Diệp Hắc, Nhân Hoàng tiền bối binh khí sắp tiến hóa thành tiên khí. Cơ mờ nở. Nhân Dục đạo tổ sư ra, tiên khí a. Từ xưa đến nay đều chỉ có mấy món mà thôi, không nghĩ tới Nhân Hoàng tiền bối binh khí thế mà sắp thành vì tiên khí. Vô Thủy mẹ hắn, Nhân Hoàng thật là lợi hại. Hắc Hoàng, Nhân Hoàng tiền bối chính xác cổ kim vô địch, nhưng thế gian tiên khí cũng không chỉ như vậy mấy món. Diệp Hắc, nói giống như ngươi gặp qua mấy món tiên khí tựa như. Hắc Hoàng, vâng. Bản hoàng thật đúng là gặp qua mấy món tiên khí, thậm chí bản hoàng bây giờ chỗ ngủ liền có một cái tiên khí. Tiểu tử ngươi chỉ là luân hải bí cảnh tu vi cũng không cần đi ra mất mặt xấu hổ. Đương nhiên, nếu như ngươi van cầu ngươi Hắc Hoàng gia gia, bản hoàng ngược lại là có thể lòng từ bi nhường ngươi xem cái gì gọi là chân chính tiên khí. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, chớ ồn ào. Hắc Hoàng, vâng. Vâng. Hỗn độn trung khôi phục nhất cử làm rối loạn cục diện. Đại thành thánh thể đáy mắt buộc phát ra một cố vui mừng, nhưng đối diện hắn tên kia Hắc Ám Chí Tôn sắc mặt lại nhịn không được khẽ hơi trầm xuống một cái. Bá. Nhân Hoàng hư ảnh từ trung bên trong đi ra. Hắn bình tĩnh nhìn lướt qua bắt đầu các đại sinh mệnh cấm khu, cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía sâu trong tinh không cái kia một cái Hắc Ám Chí Tôn. Giờ khắc này, hắn không do dự, trực tiếp bước ra một bước, kinh khủng hỗn độn đại đạo quân lâm thiên hạ. Đạo này nhân hoàng hư ảnh rõ ràng chỉ là hỗn độn chung bên trong thần linh mà thôi, nhưng hắn lại giống như chân chính thái cổ nhân hoàng hàng thế, cực đạo hoàng uy bao phủ trên trời dưới đất, chấn nhiếp chư thiên vạn vực. Thấy vậy một màn, tên kia hắc ám chi tôn sầm mặt lại. Hắn nhìn chăm chú phía trước từng bước một đi tới nhân hoàng hư ảnh, vừa định mở miệng nói cái gì, nhưng mà đúng lúc này lại có một đạo cực đạo uy áp quyết tán, chỉ thấy một tòa tiên lệ lục kim tháp từ bắt đầu phóng lên trời. Thấy vậy, tên kia hắc ám chi tôn chửi ầm lên, nhân hoàng, tây hoàng, hai vợ chồng các ngươi thực sự là khinh người quá đáng. Nghe vậy, trong phòng trực tiếp đám người nhịn không được ngây người phút chốc. Chương 32, cực điểm thăng hoa, không thiếu sót đế chiến, chấn động cổ kim. Bây giờ trong phòng trực tiếp nhấc lên kịch liệt thảo luận. Diệp Hắc, cợt mờ nở, ta nghe thấy được cái gì? Hai vợ chồng, nhân dục đạo tổ sư gia, tây hoàng, nhân hoàng, hai vợ chồng, vô thủy mẹ hắn, đời thứ nhất giao chỉ thành nữ. Diệp Hắc, nhân hoàng lâm chiêu, nhân hoàng tiền bối, ngài tương lai có một cái gọi là tây hoàng thê tử à? Nhân dục đạo tổ sư gia, ta nhớ được, thái cổ thời đại giống như không có vị nào gọi là tây hoàng nữ tính kẻ thành đạo a. Nhân hoàng núi, lâm chiêu có chút trợn tròn mắt, thái cổ thời đại đương nhiên không có tây hoàng, bởi vì đó là thời đại hoang của một vị nữ đế, hơn nữa vị này nữ đế người còn tại trong chat gờ giúp làm nhóm hưu đâu. Cái quỷ gì, ta cùng tây hoàng lúc nào thành vợ chồng? Lâm chiêu một mặt một bức, nếu như tây hoàng là lão bà của hắn lời nói, đây chẳng phải là nói vô thủy đại đế chính là con trai hắn? Cái này cảm giác có chút không quá chân thực a. Dừng chiêu ánh mắt có chút phức tạp, hắn đột nhiên nghĩ đến vô thủy tiến nhóm thời điểm đã từng nói chính mình họ Lâm, hắn lúc đó còn tưởng rằng là trùng hợp, nhưng ai nào nghĩ vô thủy thật đúng là con của hắn. Lâm thủy, Dừng vô thủy, giờ khắc này Dừng chiêu nội tâm có chút rối bời, đồng thời trong phòng trực tiếp Tiêu Doanh Hoa cũng có chút tâm loạn, nàng nội vàng tìm được khuê mật tốt Lâm muội muội bảy mưu tinh kế. Vô thủy mẹ hắn, Lâm muội muội, nhân hoàng tương lai có đạo lữ, đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, đừng hoảng hốt. Vô thủy mẹ hắn, hu hu, ta không có cơ hội. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, còn có. Vô thủy mẹ hắn, thế nhưng là nhân hoàng tương lai sẽ có một cái tên là Tây Hoàng đạo lữ à, ta nơi nào còn có cơ hội. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, đừng có gấp, chuyện này trong thời gian ngắn nói không rõ, chờ trận này trực tiếp kết thúc ta lại cùng ngươi thật tốt nói một chút. Vô thủy mẹ hắn, hảo. Vị kia hắc ám chí tôn một câu hai vợ chồng trực tiếp choáng váng, trực tiếp gian tất cả mọi người. Đồng thời, nhân hoàng hư ảnh cũng bị cứng rắn không mấy giây. Hắn xem như hỗn độn chung bên trong thần linh, nhân hoàng khác loại kéo dài, hắn như thế nào không biết nhân hoàng có một cái gọi là Tây Hoàng đạo lữ. Nhân hoàng hư ảnh ngu ngơ tại chỗ. Hắn chân đạp hỗn độn đại đạo lơ lửng ở nửa đường, toàn bộ đầu góc cũng là ông. Và anh, cũng liền tại lúc này, một đạo hào quang sáng chói hấp dẫn hắn lực chú ý phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy một tòa tỏa ra xanh biếc kia sáng tiên tháp từ Đông Hoang đại lục phóng lên trời, kinh khủng cực đạo đế uy bao phủ thiên cung, thiên địa vạn đạo đều ở đây một khắc bị chấn động. Giao chỉ tiên lệ lục kim tháp, đại thành thánh thể sắc mặt nhịn không được vui mừng. Có nhân hoàng cùng Tây Hoàng binh khí hiệp trợ, trận này hắc ám loạn lạc tất nhiên sẽ bị bình định. Ông, tiên lệ lục kim tháp phóng lên trời, chỉ thấy một cái phong hoa tuyệt đại thần nữ từ trong tháp đi ra, nàng đi tới nhân hoàng hư ảnh bên cạnh, một đôi sáng chói tinh mâu ẩn ý đưa tình, hết thảy ngôn ngữ đều ở trong cái này một đôi trong mắt. Nàng là tiên lệ lục kim tháp thần linh, đồng thời cũng là Tây Hoàng ở trong nhân thế khác loại kéo dài. Nhân hoàng hư ảnh ngẫm phút chốc, hắn không biết mình nên nói cái gì, bởi vì hắn thật không biết nhân hoàng lúc nào tìm một cái đạo lữ a. Rất im lặng, nhân hoàng hư ảnh không nói một lời, hắn không thể làm gì khác hơn là quay đầu đem ánh mắt nhìn về phía trước mắt hắc ám chí tôn. Và anh, hai cái cực đạo đế binh toàn diện khôi phục, trong đó một ngụm hỗn độn chung còn không yếu tại chân chính không thiếu sót đại đế, loại chiến lược này đã đủ để bình định trận này hắc ám loạn lạc. Ở dưới sự chú ý của mỗi người, cực đạo đại chiến chính thức bạo phát. Và anh, nhân hoàng hư ảnh bước ra một bước, hắn chân đạp hỗn độn đại đạo quân lâm thiên hạ, giống như chân chính thái cổ nhân hoàng hàng thế, hỗn độn chung chấn nhiếp hoàng vũ, vô hình chung vang âm thanh đóng băng hết thảy. Làm theo chung vang tiếng vang lên một khắc này, nhân hoàng hư ảnh đưa tay nắm đấm, hỗn nguyên quyền bạch phá vạn cổ trường không, chói mắt quyền quang xuyên qua hư không, một quyền trực tiếp đem trước mắt hắc ám chí tôn đánh bay ra ngoài. Cái gì gọi là không thiếu sót đại đế? Đây cũng là chân chính không thiếu sót đại đế. Cái gì hắc ám chí tôn, cái gì đại thành thánh thể hết thảy đều không thể đánh động. Nhân hoàng, đây chính là nhân hoàng. Thế gian vạn linh đều ở đây một khắc kích động. Bọn hắn mắt thấy trong tinh không một trận chiến này, chỉ cảm thấy ngày xưa vị kia quân lâm thiên hạ thái cổ nhân hoàng trở về, hắn là vạn tộc cộng tôn vô thượng tồn tại, cho dù là bất tử thiên hoàng cũng không cách nào cùng ngang hàng. Giờ khắc này, đại thành thánh thể cũng nhịn không được ngây dại. Hắn sững sờ đứng tại chỗ, nhất thời đều quên xuất thủ tương trợ, bởi vì hắn tại nhìn thấy trước mắt đạo này nhân hoàng hư ảnh bộc phát ra thực lực đi qua, còn tưởng rằng là chân chính nhân hoàng hàng thế. Vâng, hỗn độn chung chấn áp hoàng vũ, tiên lệ lục kim tháp đột nhiên xuất hiện, hai cái cực đạo đế binh toàn diện khôi phục chấn nhiếp hết thảy. A, vị kia hắc ám chí tôn nhịn không được gầm nhẹ, hắn từng bị Tây Hoàng bản tôn một tay chấn áp, bây giờ lại bị người hoàng binh khí hành hung, lửa giận trong lòng cũng nhịn không được nữa. Giết! Hắc ám chí tôn gầm nhẹ một tiếng, hắn liều lĩnh cùng người trước mắt hoàng hư ảnh triển khai liều mạng tranh đấu, muốn nhất cử đánh nổ món này của hoàng binh. Nhưng có thể sao? Hỗn độn chung bên trong thần linh chính là nhân hoàng khác loại kéo dài, hắn có sánh vai không thiếu sót đại đế thực lực, một khi toàn diện khôi phục, tuyệt đối không phải một vị tự chém một đao hắc ám chí tôn có thể đánh đồng, trừ phi hắn cực điểm thăng hoa. Với anh, Hỗn Nguyên Quyền xuyên qua vạn cổ thời không. Nhân Hoàng hư ảnh một quyền đem trước mắt Hắc Ám Chí Tôn dồn đến vũ trụ biên hoang, hỗn độn đại đạo quân lâm thiên hạ, đại đạo đều bị ma diệt. A a a. Vị kia Hắc Ám Chí Tôn gầm nhẹ một tiếng. Khinh người quá đáng. Nhân Hoàng, Tây Hoàng, các ngươi khinh người quá đáng. Hắn cuối cùng không còn bảo lưu thực lực bản thân, lựa chọn tại lúc này tiến hành sau cùng liệu mạng một lần cực điểm thăng hoa. Vâng. Vị này Hắc Ám Chí Tôn gọi trở về ngày xưa đạo quả, hắn một lần nữa đăng lâm hoàng vị, khôi phục được tuyệt đỉnh trạng thái, một thân cực đạo hoàng uy hoàn mỹ vô khuyết, dùng tuyệt đối cường thế tuyên cáo tự thân quay về. Chết, các ngươi toàn bộ đều chết cho ta. Vị này Hắc Ám Chí Tôn phát ra gầm nhẹ một tiếng. Hắn đã lựa chọn liều mạng một lần, không thành công thì thành nhân, nếu như không thể đem hỗn độn trùng tiên lệ lục kim tháp đánh bể mà nói, vậy hắn cũng chỉ có một con đường chết. Chỉ cần hắn có thể trấn áp cái này hai cái đế binh, vậy hắn liền có thể dùng tuyệt đối cường thế trạng thái đi săn giết đại thành thánh thể, tiếp đó lấy đại thành thánh thể tinh huyết kéo dài một thế đỉnh phong đế mệnh, tu bổ tự thân tiên đài. Vậy anh, kinh khủng cực đạo uy áp tịch quyển thiên hạ. Một hồi chân chính đế chiến liền như vậy kéo lên màn mở đầu. Đây là một hồi không sức mẻ, sừng sững ở hoàng đạo tuyệt đỉnh đại viên mãn sinh linh đang tiến hành sinh tử chiến. Ông sau một khắc, vũ trụ biên hoang bạo phát ra thế gian sáng chói nhất tia sáng, đạo ánh sáng này mang chiếu sáng vô ngần vũ trụ tinh không, chấn động vạn cổ tuyết nguyệt, vỡ vụn tất cả sử sách. Không thiếu sót đế chiến. GS, cầu truy đọc 3. Chương 33, chấn sát Hắc Ám Chí Tôn. Chấn nhiếp cấm khu. Quân Lâm Bất Tử Sơn. Oanh kinh khủng cực đạo uy áp tịch quyển thiên hạ. Hai vị không thiếu sót đại đế tại vũ trụ biên hoang bạo phát chân chính cực đạo đại chiến, đây là hai vị sừng sững ở hoàng đạo tuyệt điên sinh linh đang tiến hành sinh tử chiến. Giết. Vị kia Hắc Ám Chí Tôn gầm nhẹ một tiếng. Đáy mắt của hắn phóng ra hào quang sáng chói. Vô địch tín niệm bộc phát. Kinh khủng cực đạo hoàng uy chấn nhiếp hoàng vũ, hắn phảng phất một lần nữa tìm về khi xưa cái loại cảm giác này, loại kia vô địch trên trời dưới đất tín niệm. Tại hắn thời đại kia, thế gian không có bất kỳ cái gì một người có thể cùng hắn chống lại. Hắn từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc chính mình là vô địch. Bây giờ cũng không ngoại lệ. Quanh ở dưới sự chú ý của muôn người, Nhân Hoàng hư ảnh một quyền đánh ra. Hỗn Nguyên quyền xuyên qua vạn cổ thời không, sáng chói quyền quang xẹt qua chân trời, hỗn độn trung chấn nhiếp hết thảy, tiên lệ lục kim tháp đột nhiên xuất hiện. Tại hai cái đế binh vây quanh dưới, tiên địa Hắc Ám Chí Tôn lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Nhân Hoàng hư ảnh quyền quang đánh vào trên người hắn, trong nháy mắt liền đem hắn hoàng thân thể bành bạo, một đám mưa máu trong tinh không nổ tung, rung động tất cả mọi người. Trời ạ, cực điểm thăng hoa Chí Tôn đều đánh không lại Nhân Hoàng binh khí. Hai cái đế binh áp chế một vị cực điểm thăng hoa Hắc Ám Chí Tôn. Loại chuyện này tại vạn cổ đến nay đều chưa bao giờ có. Vũ trụ vạn linh toàn bộ đều kinh hãi. Cực đạo đế binh tuy nói là cổ chi đại đế khác loại kéo dài, nhưng đế binh muốn sánh vai một tôn không thiếu sót đại đế, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Nhưng mà, Nhân Hoàng binh khí làm được. Hỗn độn trung thần linh toàn diện khôi phục. Hắn bạo phát ra sánh vai không thiếu sót đại đế thực lực, hơn nữa tại tiên lệ lục kim tháp dưới sự hỗ trợ, cường thế đem một vị cực điểm thăng hóa Hắc Ám Chí Tôn đè lên đánh. Một màn như thế, tất cả mọi người cũng nhịn không được trừng to mắt. Đại thành thánh thể rung động nhìn một màn trước mắt. Hắn tại nhìn thấy vị kia Hắc Ám Chí Tôn cực điểm thăng hoa đi qua, vốn định ra tay giúp đỡ, nhưng sau một khắc đã nhìn thấy Nhân Hoàng hư ảnh hoàn toàn như trước đây đem hắn đè lên đánh, toàn trình không có bất kỳ cái gì biến hóa. Có thể xương nghiền ép. Cái này sao có thể? Nhân Hoàng một hớp này chung cũng không có trở thành thiên khí, làm sao có thể như thế cường hãn? Rất nhiều Hắc Ám Chí Tôn cũng rung động. Bọn hắn nô ra thần niệm xem chừng vũ trụ biên hoang trận đại chiến này, chính mắt thấy hỗn độn trung thần linh thực lực cường đại. Các ngươi chú ý nhìn, có Hắc Ám Chí Tôn phát hiện không thích hợp, nói một hớp này hỗn độn trung tản mát ra hỗn độn khí tức cực kỳ huyền diệu, cho dù là chân chính tiên khí cũng không sánh được. Chẳng lẽ một hớp này trung đã là tiên khí? Bất kể có phải hay không là tiên khí, đều đủ để nhìn ra bất phàm của nó. Một kiện binh khí liền đủ để sánh vai không thiếu sót đại đế. Nhân Hoàng rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Rất nhiều Hắc Ám Chí Tôn không ngừng trò chuyện đạo. Bây giờ trong phòng trực tiếp, tất cả thành viên đều đang chăm chú trận này cực đạo đại chiến. Tuy nói Nhân Hoàng cùng Tây Hoàng ở giữa bắt quái để cho bọn hắn cảm thấy rất hứng thú, nhưng trước mắt cực đạo đại chiến đồng dạng đặc sắc. Hắc Hoàng, Nhân Hoàng không hổ là thế gian người cường hãn nhất tộc đại đế, một hớp này hỗn độn trung đã có tiên khí uy năng. Diệp Hắc, một kiện binh khí sánh vai không thiếu sót đại đế. Nhân Hoàng tiền bối ngư bức. Nhân Dục đạo tổ sư gia, đế binh cùng đế binh ở giữa cũng cách biệt, giống như phổ thông đại đế cùng Nhân Hoàng tiền bối chênh lệch. Ầm ầm. Vĩ đại hoàng thân thể chợt nổ tung. Đầy trời huyết vũ tại trong vũ trụ sao trời rơi xuống. Cái kia một cái Hắc Ám Chí Tôn trong nháy mắt đoàn tụ thân thể, đáy mắt của hắn bộc phát ra sát ý vô tận, không nghĩ tới chỉ là một kiện binh khí liền đem hắn dồn đến tình trạng như thế. Không có khả năng. Đây không có khả năng. Bản hoàng là vô địch. Hắn phát ra gầm nhẹ một tiếng một dạng gào thét. Oanh kinh khủng cực đạo hoàng uy bao phủ thiên cung. Trung quanh rất nhiều tinh vực tại chỗ liền bị chôn bụi, từng khỏa hoang vu cổ tinh phá thoái, tan nát vô cùng tinh không tại trong vũ trụ lộ ra cực kỳ hoang vu. Giết. Vị này Hắc Ám Chí Tôn không tin chính mình liền một kiện binh khí đều không giải quyết được. Hắn dùng hết thể cùng bày ra đánh nhau chết sống, nhưng cuối cùng vẫn không cách nào dung chuyển. Hỗn độn trung thật sự là quá kiên cố, nó thời khắc đều đang phun phun vô tận hỗn độn khí, mỗi một sợi khí tức đều đủ để áp sập vạn cổ thời không, trong thiên địa tất cả đều bị nó định cách. Vâng. Nhân Hoàng hư ảnh đấm ra một quyền, sáng chói quyền quang phối hợp với hỗn độn trung cùng tiên lệ lục kim tháp trong nháy mắt liền trấn áp hết thảy. Ở dưới sự chú ý của mọi người, một quyền này trực tiếp đem vị kia Hắc Ám Chí Tôn đánh nổ. A! Tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn trong tinh không. hỗn độn chung cùng tiên lệ lục kim tháp chấn áp vị kia hắc ám chí tôn nguyên thần. Lập tức, vô tận hỗn độn khí mênh mông quần quần buông xuống, muốn tại thời khắc này cưỡng ép ma diệt vị kia hắc ám chí tôn nguyên thần. Thì đế, một kiện binh khí thế mà cũng có thể thì đế. Thế gian tất cả mọi người cũng nhịn không được rung động. Nếu như không phải là bởi vì tận mắt nhìn thấy, bọn hắn sợ rằng sẽ tưởng rằng chân chính thái cổ nhân hoàng hàng thế. Ông, hỗn độn chung cùng tiên lệ lục kim tháp toàn diện khôi phục. Cái này hai cái cực đạo đế binh bạo phát ra cực kỳ khủng bố uy năng, bọn chúng liên thủ trấn áp vị kia hắc ám chí tôn nguyên thần, cuối cùng, bành, nguyên thần nổ tung, ánh sao đầy trời tại trong vũ trụ dâng lên. Một vị hắc ám chí tôn cứ như vậy vẫn lạc. Hắn bị hai cái cực đạo đế binh cứng rắn đánh bể. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vũ trụ toàn bộ đều lâm vào yên tĩnh. Một lát sau, kinh thiên tiếng hoan hô từ vũ trụ mỗi chỗ vang lên. Nhân hoàng, đây chính là nhân hoàng. Vũ trụ vạn linh toàn bộ cũng nhịn không được kích động. Dù là trong tinh không nhân hoàng hư ảnh chỉ là một đạo binh khí thần linh mà thôi, nhưng hắn cũng là nhân hoàng khác loại kéo dài, xưng hô hắn làm nhân hoàng cũng không thành vấn đề. Chết, thế mà thật sự đã bình định hắc ám loạn lạc. Đại thành thánh thể ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt. Hắn không nghĩ tới một kiện cực đạo đế binh thế mà cứng rắn đánh bể một vị hắc ám chí tôn. Cái này, quả thực là quá làm cho người ta khó có thể tin. Và anh, đúng lúc này, trong tinh không nhân hoàng hư ảnh chậm rãi quay người. Hắn ánh mắt nhìn về phía bắt đầu rất nhiều sinh mệnh cấm khu. Ngay sau đó, chỉ thấy hắn bước ra một bước, hỗn độn đại đạo quân lâm thiên hạ. Nhân hoàng hư ảnh cứ như vậy hướng về các đại sinh mệnh cấm khu đi đến, tiên lệ lục kim tháp theo sát phía sau. Hắn muốn đi làm cái gì? Thiên hạ thế nhân trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Đại thành thánh thể kinh ngạc nhìn hết thảy trước mắt, hắn đại khái hiểu rồi hỗn độn trung thần linh ý nghĩ, lúc này liền chủ động đi theo. Bá, ở dưới sự chú ý của mọi người, nhân hoàng hư ảnh một bước vượt qua ngàn vạn tinh vực. Hắn xuất hiện ở Bất Tử Sơn bên ngoài, kinh khủng cực đạo hoàng uy quân lâm thiên hạ, hỗn độn đại đạo đột nhiên xuất hiện, cường thế trương hiện chính mình đến. Đại thành thánh thể theo sát phía sau. Hắn không có mở miệng nói chuyện, cứ như vậy đi theo ở nhân hoàng hư ảnh sau lưng, giống như một kẻ tùy tùng, an tĩnh đứng sừng sững ở chỗ đó. Thấy vậy, vũ trụ vạn linh rất là rung động. Nhân hoàng đây là muốn đi trấn nhiếp sinh mệnh cấm khu sao? Chương 34, Thạch Hoàng, chỉ là binh khí để cho người ta hoàng tới. Bây giờ, trong phòng trực tiếp, rất nhiều gờ giúp chắc thành viên toàn bộ đều đang sôi nổi nghị luận. Diệp Hắc, trấn nhiếp sinh mệnh cấm khu a. Nhân hoàng binh khí đều bá đạo như vậy. Nhân dục đạo tổ sư gia, vô thủy mẹ hắn lại nói tiêu đạo hữu như thế nào đột nhiên không nói. Vô thủy mẹ hắn không muốn nói chuyện. Diệp Hắc, đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ Lâm muội muội như thế nào cũng không nói chuyện. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, chớ quấy rầy, ta đang suy nghĩ chuyện gì. Hắc Hoàng, Diệp Hắc ông, tiểu tử ngươi chỉ là bể khổ tu vi cũng xứng nói chuyện. Ngậm miệng. Diệp Hắc, cho chết. Người tên gì đâu? Hắc Hoàng, ông, nghe cho kỹ, bản hoàng đi không đổi tên ngồi không đổi họ, ngươi kêu ta một tiếng Hắc Hoàng ra ra là được rồi. Diệp Hắc, quần. Ở dưới sự chú ý của mọi người, nhân hoàng hư ảnh quân lâm Bất Tử Sơn. Hắn chủ động thả ra uy áp kinh khủng. Hỗn độn đại đạo tại lúc này xông vào vân tiêu, treo ở phía trên vòng trời, cường thế tuyên cáo hết thảy, đồng thời cũng đưa tới rất nhiều hắc ám chí tôn kiên kỵ. Ông, tương đạo thần niệm tịch quyển thiên hạ. Trong Bất Tử Sơn, sáu vị hắc ám chí tôn lạnh lùng nhìn xem người trước mắt hoàng hư ảnh, đáy mắt của bọn họ không có bất kỳ cái gì cảm xúc, rõ ràng không có đem chỉ là một kiện binh khí để vào mắt. Bá, nhân hoàng hư ảnh chậm rãi cất bước, hắn cứ như vậy quang minh chính đại đi vào Bất Tử Sơn. Hỗn độn chung hơi hơi rung động, đinh hai nhức góc chung vang âm thanh triệt để chư thiên bạt vực, tiên lệ lục kim tháp tản mát ra vô tận tia sáng. Đại thành thánh thể theo sát phía sau. Vâng. Đúng lúc này, một luồng khí tức kinh khủng chợt bộc phát. Bất Tử Sơn chi chủ Thạch Hoàng ánh mắt lạnh lùng quét tới. Chỉ là một kiện binh khí cũng dám thử hỏi thiên hạ, để cho người ta hoàng tới. Thạch Hoàng cái kia thanh âm bá đạo hưởng triệt hoàn vũ. Trong lúc nhất thời, thiên hạ thế nhân toàn bộ đều kinh hãi. Đây chính là cổ đại chí tôn cường ngạnh cùng bá đạo sao? Rất nhiều cấm khu chí tôn nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Bất Tử Sơn. Làm hỗn độn chung hơi hơi chiến minh. Đinh hai nhức góc chung vang thành trấn nhiếp hoàn vũ. Nhân hoàng hư ảnh cường thế treo lên Thạch Hoàng uy áp đánh vào Bất Tử Sơn. Hắn hở hững nói tới: "Xuất thế đánh với ta một trận." Thấy vậy, tất cả mọi người đều rung động. Trận trước cực đạo đại chiến mới vừa vặn kết thúc, bây giờ lại muốn đi theo bộ phát trận thứ hai sao? "Ngươi!" Thạch Hoàng đáy mắt bộ phát ra sát ý nồng nặc, hắn nhìn chăm chú người trước mắt hoàng hư ảnh, trong lòng hiện ra lửa giận ngập trời. "Chỉ là một kiện binh khí thôi, giả trang cái gì?" Thạch Hoàng cố nén lửa giận trong lòng. Hắn không có khả năng tại lúc này xuất thế một trận chiến, dù sao hắn còn phải đợi trở thành tiên lộ đâu. Không thể vì nhất thời hành động theo cảm tính liền đoạn tuyệt tương lai của mình, liền như vậy thối lui. Bản hoàng coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Thạch Hoàng thanh âm lạnh lùng vang vọng ở giữa thiên địa. Lời vừa nói ra, trong phòng trực tiếp nhóm viên nhao nhao lên tiếng. Diệp Hắc, mẹ nó, cái này chí tôn thật cờ mở nở trang bức a. Hắn tên gọi là gì? Tương lai chờ ta thánh thể đại thành nhất định phải đi làm hắn. Hắc Hoàng, vương, tiểu tử ngươi là thánh thể. Nhân dục đạo tổ sư gia, cái này Bất Tử Sơn chí tôn quả thật có chút khoa trương. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, hắn gọi Thạch Hoàng là một vị thánh linh kẻ thành đạo. Tại thế nhân chú mục phía dưới, Thánh Hoàng biểu hiện nhìn như vô cùng cường ngạnh, nhưng trên thực tế ai cũng có thể nhìn ra hắn có chút túng. Làm hỗn độn chung hơi hơi rung động, tiên lệ lục kim tháp phóng ra sáng chói tiên quang. Đại thành thánh thể giống như một kẻ tùy tùng giống như sừng sững ở hậu phương. Nhân hoàng hư ảnh lãnh đạm nhìn chăm chú Bất Tử Sơn chỗ sâu Thánh Hoàng, hắn cái kia một đôi thâm thúy trong đôi mắt buộc phát ra vô tận hỗn độn khí tức, đậm đà cảm giác gáp bách phô thiên cái địa hướng về Bất Tử Sơn chỗ sâu nghiền ép. Xuất thế, đánh với ta một trận. Hắn như trước vẫn là một câu nói như vậy. Nghe vậy, Thánh Hoàng khẽ miệng có chút co lại. Hắn cố nén muốn xuất thủ đánh nổ món này cổ hoàng binh xúc động, lạnh lùng nói ngươi muốn như thế nào giải quyết? Thánh Hoàng nhận túng. Hắn nói bá đạo nhất lời nói, tiếp đó lại làm ra tối sợ sự tình. Oanh! Hỗn độn đại đạo quân lâm Bất Tử Sơn. Nhân Hoàng hư ảnh nhìn chăm chú chỗ sâu Thánh Hoàng. Hắn trầm ngâm chốc lát, nói đem Huyền Vũ Bất Tử Dược giao ra, cho ngươi tối đa là một khóa trái cây. Thánh Hoàng đạm mạc nói, Huyền Vũ Bất Tử Dược cũng không phải hắn. Hắn tối đa cũng chỉ có thể làm chủ lấy ra một khóa trái cây. Có thể. Nhân Hoàng hư ảnh hơi gật đầu. Kỳ thực hắn nếu như cường thế một chút, cũng có thể đem cả một gốc Huyền Vũ Bất Tử Dược nắm bắt tới tay, chỉ tiếc hắn trước mắt trạng thái không được. Hắn chỉ là một kiện binh khí, không có khả năng thời gian dài khôi phục có không thiếu sót đại đế chiến lực. Dưới mắt, hắn lập tức liền muốn lâm vào ngủ say. Trước mặt cường ngạnh cũng bất quá là giả vờ mà thôi. Thấy tốt thì ngưng. Bá, một đạo quang mang chưa từng tử sơn chỗ sâu bay ra. Phóng tầm mắt nhìn tới, đó là một cái tương tự Huyền Vũ thần dị chi vật, đây là Huyền Vũ Bất Tử Dược trái cây, có thể trợ giúp đế giả sống thêm đời thứ hai. Nhân Hoàng hư ảnh đưa tay nắm chặt. Hắn cầm tới Bất Tử Dược sau đó xoay người liền rời đi nơi đây. Lập tức, Nhân Hoàng hư ảnh đem trong tay Bất Tử Dược trực tiếp đưa cho sau lưng Đại Thành Thánh Thể. Thấy vậy một màn, Đại Thành Thánh Thể nao nao. Hắn có chút do dự nói tiền bối, vật này quá quý trọng. Cầm. Nhân Hoàng hư ảnh lạnh nhạt nói vũ trụ chúng sinh còn cần ngươi che chở, cái này một khỏa Bất Tử Dược có thể giúp ngươi sống thêm đời thứ hai, tương lai ngươi cũng có thể tốt hơn vì hắn hộ đạo. Hộ đạo? Đại Thành Thánh Thể hơi sững sờ. Hắn theo Nhân Hoàng hư ảnh ánh mắt nhìn về phía xa xa một phương hướng nào đó. Ở nơi đó, hắn nhìn thấy một cái bình thường không có gì lạ thiếu niên. Cơ hư không? Đại Thành Thánh Thể mơ hồ hiểu rồi cái gì, hắn lúc này không đang từ chối, đưa tay nhận lấy Bất Tử Dược, lập tức chân thành nói tạ đa tạ tiền bối. Chính như hắn lời nói, vũ trụ chúng sinh còn cần hắn che chở. Nếu như tương lai chỉ dựa vào một cái hư không đại đế lời nói, cuối cùng vẫn là có chút khó khăn. Nhưng nếu như lại thêm một vị Đại Thành Thánh Thể, như vậy hư không đại đế sẽ để cho rất nhiều cấm khu chí tôn biết rõ cái gì gọi là xã hội hiểm ác. Nguyên tắc bên trong, hư không đại đế đản sinh tại hắc ám loạn lạc là hăng hái nhất thời đại, hắn xem như nhất đại đại đế, cuối cùng lại chỉ sống 7000 năm. Cuộc đời của hắn đều tại chinh chiến, trước trước sau sau chém giết 4 vị cấm khu chí tôn. Bởi vậy đủ để nhìn ra hắn cả đời đau khổ, tương lai sau khi hắn chết đế thi thông linh, cuối cùng vẫn như cũ vì bình định hắc ám loạn lạc mà tăng thân. Dạng này người quả thực khả kính. Đi. Nhân Hoàng hư ảnh chậm rãi quay người, hỗn độn chung cùng tiên lệ lục kim tháp đứng giữa trời. Hắn tiếp tục hướng về cái khác sinh mệnh cấm khu phương hướng chậm rãi đi đến. Nếu đã tới, vậy thì dứt khoát toàn bộ đều chấn nhiếp một lần. Quay tại chúng sinh mong đợi chú mục phía dưới, Nhân Hoàng hư ảnh chân đạp hỗn độn đại đạo từng bước một hướng về cái khác sinh mệnh cấm khu phương hướng mau chóng đuổi theo. Đại Thành Thánh Thể theo sát phía sau. Hôm nay đi qua, rất nhiều cấm khu chí tôn chắc hẳn sẽ an phận một chút. DS, cầu truy đọc qua. Chương 35, thẳng thắn. Người chính là Tây Hoàng. Ầm ầm. Hỗn độn đại đạo quân lâm thiên hạ. Nhân Hoàng hư ảnh một bước vượt qua ngàn vạn tinh hà. Kinh khủng cực đạo uy áp chấn nhiếp hoàng vũ, Đại Thành Thánh Thể tùy thị tả hữu, hỗn độn trung chấn áp thiên cùng, tiên lệ lục kim tháp buộc phát ra vô tận tiên quang. Rõ ràng chỉ là một kẻ binh hồn, nhưng hắn lại toát ra thuộc về không thiếu sót đại đế khí thế. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều rung động. Một vị người qua đường lão tổ kích động nhìn bên trên bầu trời cái kia một đầu hỗn độn đại đạo, hắn không ngừng hướng về Nhân Hoàng hư ảnh truy đuổi, muốn mắt thấy thái cổ nhân hoàng cái thế chân dung. Nhưng thế là, tốc độ của hắn quá chậm. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn hỗn độn đại đạo xuyên qua vạn cổ thời không, xẹt qua phía chân trời, xa xa xâm nhập các đại sinh mệnh cấm khu. Ai? Người qua đường lão tổ thở dài nói năm đó nhân hoàng tại ta bắt đầu nhân tộc là hắc ám nhất thời đại của thời. Hắn lấy một kẻ phàm thể đồng tu âm dương, chấn cổ tộc, đạp tinh lộ, cuối cùng tại tinh không phần cuối, đế quan phía trên, một thân một mình nên chiến nhiều mặt địch đến, trong đó có Côn Luân tiên tộc, Thái Cổ vương tộc, Thần tộc, Thánh Linh tộc, ước chừng 12 vị chuẩn đế. Nhưng bọn hắn hết thảy đều bị nhân hoàng đánh chết. Nhân hoàng lấy sức một mình trấn áp tất cả địch nhân, cuối cùng chỉ dùng lúc hơn 400 năm, liền chứng đạo thành hoàng. Người qua đường lão tổ cảm khái một tiếng. Hắn chậm rãi nói ra thái cổ nhân hoàng khi xưa một đoạn kinh nghiệm. Lời vừa nói ra, thiên hạ vạn linh đều rung động. Nhân hoàng chi uy, không người có thể địch. Dù là vẹn vẹn chỉ là một kẻ binh hồn, nhưng hắn cũng là nhân hoàng khác loại kéo dài, thế gian không có người nào là hắn đối thủ. Bình náo loạn, giết chí tôn, trấn cấm khu. Đây cũng là ta bắt đầu nhân hoàng. Thiên hạ thế nhân toàn bộ đều ở đây một khắc bạo phát gieo họ. Âm thanh trùng trùng điệp điệp, vang vọng chư thiên vạn vực. Cơ hư không một mặt kích động, trong cơ thể hắn nhiệt huyết đang sôi trào, nội tâm của hắn tràn đầy phấn chấn, hắn tương lai cũng muốn trở thành loại tồn tại này. Chắc gờ giúp bên trong, chư vị nhóm viên cũng tại nghị luận ầm ĩ giương hắc, nhân hoàng chi uy, quả nhiên là làm cho người hướng tới a, vượt ngang tinh không, vấn đỉnh chí cao, ta của tương lai có thể làm đến sao? Nhân dục đạo tổ sư gia, Diệp huynh là thánh thể, tương lai thánh thể đại thành sau có thể sánh vai đại đế, tất nhiên có thể làm được. Hắc hoàng, vương, thánh thể bây giờ đã biến thành một kẻ phế thể, tiểu tử, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ thánh thể đại thành. Đừng có nằm động. Bản hoàng nơi này có một tiên vô thượng bí thuật, chỉ cần ngươi bái bản hoàng vi sư, thuận tiện đáp ứng ta mấy cái điều kiện, bản hoàng liền có thể giúp ngươi đánh vỡ nguyên rủa, tương lai thánh thể đại thành cũng chưa chắc không thể. Diệp Hắc, bí thuật, phát tới xem. Hắc Hoàng, chỉ cần ngươi bái bản hoàng vi sư, thuận tiện lại đáp ứng ta mấy cái điều kiện. Diệp Hắc, ngươi tiên cho bí thuật. Hắc Hoàng, ngươi tiên bái ta làm thầy. Diệp Hắc, tiên cho bí thuật. Hắc Hoàng, ngươi bái sư trước. Vâng. Ở dưới sự chú ý của muôn người, Nhân Hoàng hư ảnh bước vào Luân Hồi Hải. Sau đó, hắn lại theo thứ tự tiến nhập Tiên Lăng, Thần Thư, Táng Thiên Đạo, Thái Sơ của Quáng. Đối mặt cường thế Nhân Hoàng hư ảnh, tất cả cấm khu chí tôn toàn bộ đều giữ vững trầm mặc. Bọn hắn tùy ý cái này một kẻ binh hồn trong cấm khu tùy ý tuần sát, không có cách nào. Thực lực còn tại đó. Cuối cùng, Nhân Hoàng hư ảnh từ sinh mệnh trong cấm khu đi ra. Hắn nhìn chung quanh một mắt này phương thiên địa, sau đó thân hình tiêu tan ở giữa thiên địa, nguyên bản chấn nhiếp hoàn vũ hỗn độn trùng cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tiên Lệ Lục Kim Tháp cũng vào lúc này quay trở về giao chỉ. Đại thành thánh thể cầm bất tử dược. Hắn đi tới cơ hư không trước mặt, hơi xúc động vỗ bả vai của hắn một cái, may mắn mà có Nhân Hoàng tiền bối, tương lai ta còn có thể lại che chở chúng sinh một thế, nhưng ngươi cũng chớ có vì vậy mà bưng lòng. Tiền bối yên tâm. Cơ hư không trịnh trọng nói ta nhất định sẽ mau chóng chứng đạo thành đế. Nghe vậy, Đại thành thánh thể vui mừng gật đầu. Hắn không nói thêm gì nữa, quay người trở về thành ngay, chuẩn bị bế quan mượn nhờ bất tử dược sống thêm đời thứ hai. Cơ hư không tâm thần chìm vào chặt gờ rút, hắn đóng lại gờ rút chặt trực tiếp, đồng thời đem trong bể khổ hỗn độn chung lấy bao tiền lì xì hình thức còn đưa Nhân Hoàng. Phía trước hỗn độn chung nhìn như biến mất ở giữa thiên địa. Kỳ thực âm thầm về tới bên cạnh hắn. Bình thường không có gì lạ cơ hư không hướng Nhân Hoàng Lâm Chiêu gửi một cái hồng bao. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, đa tạ Nhân Hoàng tiền bối xuất thủ tương trợ. Diệp Hắc, ải. Nhân Hoàng tiền bối tại sao không nói chuyện? Nhân Dục đạo tổ sư gia, Tiêu đạo hữu còn có Lâm muội muội cũng một mực không nói chuyện. Diệp Hắc, bình thường không có gì lạ cơ hư không đạo hữu, liên quan tới vị kia Tây Hoàng tiền bối ngươi biết bao nhiêu à? Đối mặt nhóm hữu đặt câu hỏi, cơ hư không không hề nghĩ ngợi liền chuẩn bị trả lời. Nhưng mà, đúng lúc này, đinh, ngài đã bị nhân viên quản lý Nhân Hoàng Lâm Chiêu cấm luôn một ngày. Cơ hư không một mặt ngộp bức, hắn nghĩ đại khái hiểu rồi Nhân Hoàng tiền bối ý tứ. Cấm ăn dưa. Đồng thời, chặt gờ rút bên trong. Diệp Hắc, a. Nhóm viên Diệp Hắc đã bị nhân viên quản lý Nhân Hoàng dừng chiêu cấm luôn một ngày. Nhân Dục đạo tổ sư gia, không liên quan chuyện ta a. Nhóm viên Nhân Dục đạo tổ sư gia đã bị nhân viên quản lý Nhân Hoàng dừng chiêu cấm luôn một ngày. Cơ hư không nhịn không được cười lên một tiếng. Hắn là cái người rất có mưu thước, tất nhiên Nhân Hoàng tiền bối không cho phép ăn dưa, hắn liền không có ở trong đám nói bất luận cái gì có quan hệ với Tây Hoàng sự tình. Đương nhiên, hắn bây giờ nghĩ nói cũng nói không được. Đinh. Đúng lúc này, Cơ hư không đột nhiên thu đến nói chuyện riêng nhắc nhở. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, phiền phức hư không đạo hữu không cần ở trong bầy lộ ra có quan hệ với Tây Hoàng bất cứ tin tức gì. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, ngươi là. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, ngươi nhìn ta tên. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, ngươi là Nhân Hoàng cùng Tây Hoàng đế nữ. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, ngươi nói là vậy thì coi như thế đi. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, tốt, ta sẽ không ở trong bầy lộ ra bất luận cái gì có quan hệ với Tây Hoàng tin tức, còn xin đế nữ yên tâm. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, mẫu thân của ta cùng cha trước mắt tạm thời còn chưa quen biết, bất kỳ tin tức gì cũng có thể tạo thành không thể nghịch biến hóa, hư không đạo hữu ngươi thảo à. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, hiểu, đế nữ yên tâm. Cùng cơ hư không câu thông xong, Vô Thủy liền bắt đầu suy xét lên làm như thế nào lừa gạt nhà mình mẫu thân. Phi, không phải lừa gạt, hẳn là như thế nào để cho nhà mình mẫu thân tìm về tự tin. Bất quá, đây nên nói thế nào a? Vô Thủy đầu phi tốc vận chuyển, hắn cũng không thể trực tiếp nói cho nhà mình mẫu thân ngươi chính là tương lai Tây Hoàng a. Chờ đã, giống như cũng không phải không được. Vô Thủy mục đích chủ yếu là vì trợ giúp nhà mình mẫu thân cùng cha cùng một chỗ, cái này cùng Tây Hoàng là ai giống như không có cái gì quá lớn quan hệ. Dù là Tiêu Doanh Hoa biết tương lai chính mình là Tây Hoàng, cái kia cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì. Cái này sẽ chỉ để cho nàng một lần nữa tìm về tự tin, tiếp đó hướng Nhân Hoàng khởi xướng mãnh liệt tiến công. Vừa nghĩ đến đây, Vô Thủy trong lòng làm ra lựa chọn. Hắn phất tay mở ra chặt gờ rút, cho mình mẫu thân tư phát tin tức. Chương 36, đem mẹ ruột làm đồ đần đâu gờ rút chặt chức năng mới. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, tỷ tỷ, nói cho ngươi một việc. Vô Thủy mẹ hắn, chuyện gì nha? Ai, Lâm muội muội à, ta thật sự cảm giác chính mình không có cơ hội. Vị kia Tây Hoàng hẳn là thái của một vị nào đó nữ tính kẻ thành đạo a, nàng cùng Nhân Hoàng là đạo lữ quan hệ, ta. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, ngươi chính là Tây Hoàng. Vô Thủy mẹ hắn, a. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, ta nói ngươi chính là Tây Hoàng. Vô Thủy mẹ hắn, cái này. Lâm muội muội đừng dỗ ta vui vẻ. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, tỷ tỷ, ta cũng không có dỗ ngươi, ta chỉ là tại ăn ngay nói thật mà thôi. Trước đây ta sợ ảnh hưởng đến ngươi tương lai con đường, cho nên mới không có cáo chi ngươi trần tướng. Vô Thủy mẹ hắn, a. Vậy ngươi cùng ta là quan hệ như thế nào? Giao chỉ thánh địa là ta của tương lai thiết lập thế lực. Ngươi xem như đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ cùng ta lại là cái gì quan hệ? Cái này, đây nên trả lời thế nào? Vô Thủy đáy mắt có chút hốt hoảng. Hắn cổ khuôn mặt nhỏ trong lòng có chút bất đắc dĩ. Khi một cái hoang ngôn bị vạch trần đi qua, liền muốn dùng vô số hoang ngôn đi bù đắp, dưới mắt Vô Thủy rõ ràng lâm vào một cái khốn cảnh, rơi vào đường cùng. Hắn chỉ có thể tiếp tục nói dối. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, ta là ngài nhặt về hải tử. Vô Thủy mẹ hắn, a. Dạng này nha. Vậy ngươi có thể nói cho ta biết là tìm được ở đâu vậy đến ngươi sao? Ta cũng không muốn tương lai bỏ lỡ ngươi. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, đợi ngài về sau liền biết. Vô Thủy mẹ hắn, ai nha. không cần một mực ngài, ngươi liền tiếp tục gọi ta là tỷ tỷ a. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, hảo. Tỷ tỷ. Vô Thủy mẹ hắn, Lâm muội muội quay. Tại thành công trấn an được nhà mình mẫu thân đi qua, Vô Thủy lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nhưng hắn rất nhanh vừa khổ giận. Hắn biết rõ phụ thân của mình rốt cuộc có bao nhiêu thông minh. Phía trước cái kia một hồi trực tiếp đã buộc quang Tây Hoàng cùng Nhân Hoàng quan hệ, phụ thân hắn tất nhiên sẽ đoán được một ít tin tức. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ còn muốn đi cùng cha giảng giải? Vô Thủy trong lòng có chút do dự, hắn từ đầu đến cuối cũng không có cùng Lâm Chiêu nói chuyện riêng qua, bởi vì hắn biết rõ nhà mình phụ thân rốt cuộc có bao nhiêu thông minh. Phàm là hắn lộ ra nửa điểm không thích hợp, Lâm Chiêu liền có thể đoán được một ít tin tức. Thôi, phụ thân thông minh như vậy, hắn chắc chắn đã nhìn ra cái gì a? Vô Thủy có chút lục trí. Hắn bây giờ mới 7 tuổi a, làm sao có thể chơi qua một thế hệ hoàng? Tối đa cũng chỉ có thể lừa một chút đần độn mẫu thân. Chỉ là, Tây Hoàng thật sự bị hắn lừa gạt tới rồi sao? Nhân Hoàng Miếu, thiếu nữ ngơ ngác nhìn người trước mắt hoàng pháp tướng. Hôm nay phát sinh hết thảy trong lòng của nàng nhấc lên cực lớn gợn sóng, để cho nội tâm của nàng trở nên phá lệ không bình tĩnh. Bây giờ, nàng cũng nói không xuất từ mình là tâm tình gì. Vui vẻ, vui vẻ, sợ, sợ hãi, có thể đều có. Chỗ này cảm xúc để cho nội tâm của nàng trở nên cực kỳ không ổn định. Nhưng nàng cuối cùng vẫn chém dụng những cái kia tạp niệm. Ta không quan tâm cái gì tương lai, ta chỉ sẽ tại ý trước mắt hết thảy. Thiếu nữ nói nghiêm túc. Ngay sau đó, nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, gương mặt xinh đẹp nhịn không được hiện ra một nụ cười. Lâm muội muội, ngươi thật coi ta khờ sao? Hừ hừ, nhặt được hài tử, ngươi thật đúng là dám nói a. Tiêu Doanh Hoa trong lòng có chút dở khóc dở cười. Vô Thủy nói với nàng trong những lời này thiếu sót thật sự là nhiều lắm. Đầu tiên, hắn nhưng cũng là đời thứ nhất giao trì thánh nữ. Vậy vì sao sẽ chờ đến sau hoang cổ kỳ mới xuất thế đâu? Thứ yếu, hắn họ dừng. Đây mới là chỗ sơ hở lớn nhất đâu. Lâm muội muội nha, Lâm muội muội, ngươi thật coi ta rất ngu ngốc sao? Thiếu nữ nhịn không được nhẹ nhàng hừ một cái. Nhân Hoàng núi, Lâm Chiêu có chút buồn rầu. Hắn không nghĩ tới tương lai Tây Hoàng thế mà lại trở thành đạo lữ của mình, càng không có nghĩ tới Vô Thủy thế mà lại trở thành con của mình. Đây coi như là cái gì chuyện a? Lâm Chiêu có chút bất đắc dĩ. Bất quá, loại chuyện này ngược lại cũng không phải không tiếp thu được. Lâm Chiêu cũng chỉ là có chút không tưởng được mà thôi. Tính toán, tất nhiên chuyện đã phát sinh, vậy thì dứt khoát hết thảy tùy duyên a. Lâm Chiêu tiếp nhận nhanh vô cùng. Hắn những năm này vẫn không có tìm đạo lữ, đó là bởi vì hắn hy vọng một nửa kia của mình có thể cùng hắn cùng nhau đi tiếp. Tây Hoàng xem như thế gian ít có nữ tính kẻ thành đạo, thiên phú của nàng tuyệt đối không thể nghi ngờ, tương lai nhất định có thể cùng hắn tiếp tục đi. Nếu như thế, vậy thì tiếp nhận sự thật thôi. Cụ thể những thứ khác chậm rãi ở chung lại nói, chủ yếu nhất là Tây Hoàng tương lai nhi tử là Vô Thủy đại đế. Lâm Chiêu mở ra chat gỡ giúp, hắn chần chờ rất lâu, cuối cùng vẫn không có cho Tiêu Doanh Hoa cùng Vô Thủy phát PM, hết thảy tùy duyên a, cũng không cần quá mức tận lực. Bây giờ, chat gỡ giúp bên trong, mấy bị nhóm viên đang tán gẫu. Diệp Phàm cùng Khương Hàn Vũ, Cơ Hư Không phía trước tuy nói bị hắn cho cấm luôn, nhưng bởi vì giữa quần viên tuyến thời gian tốc độ chạy không giống nhau, cho nên bọn hắn rất nhanh liền giải trừ cấm luôn. Hắc Hoàng, Diệp Hắc Bông, tiểu tử, không phải cái gì bắt quái đều có thể ăn. Diệp Hắc, tử cầu đừng tê ơ. Nhân dục đạo tổ sư gia, ai, ta là bị liên lụy đó a. Bình thường không có gì lạ Cơ Hư Không, cậu một. Diệp Hắc, xin lỗi. Nhân dục đạo tổ sư gia, không có việc gì. Bình thường không có gì lạ Cơ Hư Không, vấn đề nhỏ. Vô Thủy mẹ hắn, hello. Diệp Hắc, Tiêu đạo hữu tâm tình rất tốt nha. Phía trước ngươi làm gì đi, nhìn ngươi một mực không nói chuyện. Vô Thủy mẹ hắn, phía trước có chút chuyện. Đúng, ta vừa mới chú ý tới chat gỡ giúp giống như lại ra một cái chức năng mới hải. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, chức năng mới. Nhân dục đạo tổ sư gia, Lâm muội muội phía trước cũng có chuyện sao? Cuối cùng trông thấy ngươi nói chuyện. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, ân, phía trước có chút bản sự. Vô Thủy mẹ hắn, đại gia có thể nhìn một chút gỡ giúp chat công năng cái kia một hồi, ta thấy giống như nhiều hơn một cái tên là luận đạo chi đỉnh công năng. Bình thường không có gì lạ Cơ Hư Không, chức năng này phía trước ta tiến nhóm thời điểm liền chú ý tới. Nhân Hoàng Lâm Chiêu, luận đạo chi đỉnh. Lâm Chiêu hơi kinh ngạc. Hắn ấn mở gỡ giúp chắc công năng mồ đủ lệ. Phóng tầm mắt nhìn tới, chính xác nhiều hơn một cái chức năng mới. Trước mắt gỡ giúp chắc công năng, công cộng nói chuyện phiếm khu vực, nhóm hữu nói chuyện riêng, hồng bao gửi đi, gỡ giúp chắc trực tiếp, luận đạo chi đỉnh. Còn thừa công năng đang khai phá bên trong. Lâm Chiêu hơi trầm ngâm. Hắn giơ tay nhẹ nhàng gõ rồi một lần luận đạo chi đỉnh. Sau một khắc, chắc gỡ giúp bên trong phát sinh biến hóa. Nhân viên quản lý Nhân Hoàng Lâm Chiêu mở ra luận đạo chi đỉnh. Luận đạo chi đỉnh, duy nhất thuộc về chat gỡ giúp đặc thù tiểu thế giới, chỉ có chủ nhóm cùng nhân viên quản lý có thể mở ra, nhóm viên có thể ở trong đó mặt đối mặt trò chuyện, lẫn nhau luận đạo. Nhân dục đạo tổ sư gia, mặt đối mặt trò chuyện. Hắc Hoàng, Vương, đại đế, ta cuối cùng có thể gặp ngươi lần nữa. Diệp Hắc, chó chết ngươi nói cái gì đó? Hắc Hoàng, ngươi Hắc Hoàng gia gia nói chờ gặp mặt tuyệt đối một ngụm cắn chết ngươi. Vô Thủy mẹ hắn, a. Nhân Hoàng mở ra luận đạo chi đỉnh. Chúng ta có thể gặp được Nhân Hoàng ải. Bình thường không có gì lạ Cơ Hư Không, vừa vặn ở trước mặt cảm tạ một phen Nhân Hoàng. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ. Vô Thủy, họ Phật Lìn mẹ y tỉnh. Vậy ta không phải xong đời sao? Đợt, cầu truy đọc A. Chương 37, họ Phật Lìn mẹ y tỉnh nhóm viên chính thức gặp mặt. Vô Thủy bây giờ rất hoảng. Hắn đặc biệt hoảng. Tại phụ thân, mẫu thân, cùng với rất nhiều nhóm viên trong ấn tượng. hắn là một người nữ sinh. Nhưng trên thực tế hắn là cái nam a, làm sao bây giờ? Một khi mặt đối mặt vậy ta chẳng phải là triệt để bại lộ. Vô Thủy có chút hốt hoảng. Lúc này hắn coi như nữ trang đều vô dụng. Dù sao hắn sắp đối mặt thế nhưng là thái cổ nhân hoàng a, đối phương há lại sẽ ngay cả nam nữ đều không phân biệt được. Dù là Vô Thủy mặc đồ con gái, phụ thân hắn vẫn như cũ có thể một mắt xem thấu hết thảy. Không đúng. Đúng lúc này, Vô Thủy tựa hồ nghĩ tới điều gì. Ta giống như cho tới bây giờ cũng không có ở trước mặt nhóm hưu chính thức nói qua ta là nữ sinh câu nói này. Hắn đường đường đế tử Vô Thủy làm sao lại là nữ sinh? Nói xấu. Đây tuyệt đối là xích lỏa lỏa nói xấu. Chặt gờ giúp rất nhiều nhóm hưu sở dĩ sẽ đem hắn nhận làm là nữ sinh, hết thảy đều là bởi vì chặt gờ giúp xưng hào vấn đề. Hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng nói chính mình là nữ sinh. Nghĩ tới đây, Vô Thủy trong lòng trầm tĩnh lại. Toàn bộ hết thảy cũng là chặt gờ giúp vấn đề, cùng hắn Vô Thủy không có nửa xu quan hệ. Hắn cần gì phải bối rối? Đều có thể quang minh chính đại lộ diện. Vừa nghĩ đến đây, Vô Thủy không do dự nữa. Hắn tâm niệm khẽ động mở ra chặt gờ giúp, sau đó tiến vào duy nhất thuộc về chặt gờ giúp đặc thù tiểu thế giới luận đạo chi đỉnh. Bá. Sau một khắc, Vô Thủy thân ảnh biến mất không thấy. Nhân Hoàng Miếu, Tiêu Doanh Hoa gương mặt xinh đẹp có chút kích động. Luận đạo chi đỉnh, giữa lẫn nhau có thể mặt đối mặt luận đạo. Vậy ta chẳng phải là có thể cùng Nhân Hoàng gặp mặt rồi? Tiêu Doanh Hoa trong lòng có chút kích động, bất quá nàng cũng không có lập tức tiến vào luận đạo chi đỉnh, mà là trước tiên đem bên người một chút tục sự xử lý tốt, cuối cùng dặn dò thị nữ bên người nói rõ chính mình muốn bế quan một đoạn thời gian. Làm xong đây hết thảy, Tiêu Doanh Hoa lúc này mới quay trở về lập phủ. Nàng gái kia yêu kiểu dáng người xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, một tấm hoàn mỹ trên gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, yên lặng mở ra luận đạo chi tiến vào bên trong. Bá. Trong chớp mắt, thiếu nữ thân ảnh từ trong động phủ biến mất không thấy gì nữa. Sao Tử Vi, Khương Hằng Vũ lại một lần nữa bị người đuổi giết. Lần này đuổi giết hắn là Quảng Hàn cung khuyết một vị thánh nữ. Vị này thánh nữ thân mang một bộ váy dài lưu tiền váy, dáng người của nàng yêu kiểu thức tha, cao gầy tinh tế, da thịt trắng nõn, trong một đôi sáng chói tinh mâu lập lòe lửa giận, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước người trẻ tuổi. Khương Hằng Vũ, ngươi có gan cũng đừng chạy. Nghe vậy, Khương Hằng Vũ bất đắc dĩ quay đầu tiên tử, ta đều nói ta không có lẻn vào các ngươi Quảng Hàn cung khuyết nhìn trộm. Còn nói không có. Thánh nữ quát một tiếng, nói cái kia dùng tên giả vì cổ hoa dâm tặc chẳng lẽ không phải ngươi sao? Khương Hằng Vũ sắc mặt tối sầm, không phải ta. Không phải. Không phải vậy ngươi chạy cái gì? Quảng Hàn thánh nữ một mặt lẽ thẳng khí hùng. Vậy ngươi truy cái gì? Khương Hằng Vũ hỏi ngược lại thánh nữ, ngươi gặp qua ta đẹp trai như vậy dâm tặc sao? Ta nếu là dựa vào khuôn mặt ăn cơm, muốn bao nuôi ta tiên nữ tỷ tỷ có thể từ Thái Dương giáo xếp tới Thái Âm giáo, an canh đều luận không đến ngươi. Dâm tặc không hổ là dâm tặc. Nói chuyện đều thô bỉ như vậy. Quảng Hàn thánh nữ tức giận bộ ngực bên trên phía dưới chập trùng, nàng gái kia hoàn mỹ trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một vòng ánh nắng chiều đỏ, hoàn toàn chính là bị tức. Cái gì gọi là an canh đều không tới phía nàng? Thật sự cho rằng ngươi Khương Hằng Vũ là cái gì tuyệt thế vị vương a? Hảo, tạm thời cái kia gọi là cổ hoa dâm tặc không phải ngươi, vậy ta hỏi ngươi Thái Âm thánh nữ thế nhưng là bị ngươi đủ. Lạc Hà cung thần nữ thế nhưng là bị trô lấn. Không tước nhất tộc vương nữ có phải hay không bị ngươi khi dễ khóc? Quảng Hàn thánh nữ chất vấn. Nàng bây giờ đã không muốn quản lẹn vào Quảng Hàn cung khuyết dâm tặc đến tột cùng là người nào, nàng chỉ muốn đem trước mắt Khương Hằng Vũ hung hăng đánh một lần. Khương Hằng Vũ không hiểu ra sao, nói cái gì gọi là Thái Âm thánh nữ bị ta lấn? Đó là nàng theo đuổi giết ta. Hơn nữa chẳng phải là đem nàng để lại chỗ cũ rồi sao? Trả về. Thái Âm thánh nữ bị ngươi nhốt mấy tháng, ai biết ngươi có hay không đối với nàng làm ra chuyện gì xấu. Hiện nay, thế nhân đều đang lưu truyền Thái Âm thánh nữ mang thai con của ngươi. Nói đi. Quảng Hàn thánh nữ khẽ kêu một tiếng. Dâm tặc, nhận lấy cái chết. Ai? Khương Hằng Vũ bất đắc dĩ thở dài. Thế nhân làm hại ta quá xấu a. Hắn cũng không muốn trêu chọc những thứ này, cái gì thánh nữ, tiên nữ, vương nữ, ma nữ a, làm gì các nàng đều phải đưa tới cửa. Không có cách nào. Vậy hắn cũng chỉ có thể gắng gượng làm nhận. Khương Hằng Vũ rút sạch liếc mắt nhìn Trác Gơ rút, mắt thấy Nhân Hoàng tiền bối đã mở ra luận đạo chi đỉnh, hắn cũng không tốt tiếp tục trì hoãn, dứt khoát trực tiếp tốc chiến tốc thắng. Vâng. Khương Hằng Vũ đưa tay nghiền ép trước mắt thánh nữ, tiếp đó phất tay móc ra ly hỏa thần lô trực tiếp đem nàng cho đặt đi bảo. Thánh nữ, tiến ta đại lô tử bên trong lánh tính một chút ta. Làm xong đây hết thảy, Khương Hằng Vũ hài lòng phủi tay, hắn tìm một cái địa phương an tĩnh bố trí rất nhiều phòng ngự trận pháp, cuối cùng lúc này mới tiến nhập luận đạo chi đỉnh. Bá. Trong khoảnh khắc, Khương Hằng Vũ thân ảnh biến mất không thấy. Một khối cực lớn thần nguyên bên trong, Hắc Hoàng trừng to mắt trừng trừng nhìn chằm chằm trước mắt hư không, đáy mắt của nó toát ra vẻ vui mừng, nghĩ thầm bản hoàng cuối cùng có thể đi ra. Bá. Sau một khắc, thần nguyên bên trong đại hắc cầu biến mất không thấy gì nữa. Làm nhưng mà, đúng lúc này, một đạo đinh thai nhức góc chuông vang thanh chấn nhiếp trên trời dưới đất. Vô Thủy Trung, cầu đâu? Ta lớn như vậy cầu đâu? Địa cầu. Diệp Phàm đình chỉ tu luyện, hắn chậm rãi mở ra hai con ngươi, đáy mắt toát ra vẻ vui mừng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt hư không, lực chú ý thời khắc đặt ở chặt gờ giúp bên trong. Cuối cùng có thể cùng nhóm hữu nhóm họ phờ lìn mẹ y tỉnh. Diệp Phàm tâm bên trong có chút kích động. Hắn biết rõ chính mình những thứ này nhóm hữu nhóm lai lịch lớn. Nhân Hoàng tiền bối cũng không cần nói nhiều. Một đời thái cổ thần minh. Một mình sừng sững ở vũ trụ tột cùng nhất tồn tại. Khương Hằng Vũ, Cơ Hư Không, Lâm Thủy, Tiêu Doanh Hoa bọn họ đều là một đời tuyệt đỉnh thiên tiêu. Thậm chí liền cái kia chó chết Hắc Hoàng lai lịch đều cực kỳ không đơn giản. Cùng loại tồn tại này kết giao. Đây đối với hắn tới nói quả thực là thiên đại chuyện may mắn. Diệp Phàm bình phục kích động trong lòng. Hắn mở ra chat gờ giúp trong một ý niệm liền tiến vào luận đạo chi đỉnh. Bá. Trong chớp mắt, thân ảnh của hắn biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, nào đó trong lúc nhất thời tuyến, Cơ Hư Không cũng đình chỉ tu luyện. Hắn đem tự thân lực chú ý bỏ vào chat gờ giúp bên trong, đáy mắt đồng dạng toát ra vẻ vui mừng vừa vặn có thể cùng nhân hoàng tiền bối ở trước mặt nói lời cảm tạ một phen. Đối với gờ giúp chat này, Cơ Hư Không đại khái đã lộng hiểu rồi. Nó có thể đem mỗi thời đại đế cùng hoàng tụ tập cùng một chỗ, để cho bọn hắn vượt qua ngàn vạn tuyến thời gian nói chuyện với nhau, có thể nói là nghịch thiên thần vật. Nhân hoàng, Tây hoàng, Hàng Vũ đại đế, vị kia Hắc hoàng lai lịch đoán chừng cũng không đơn giản, đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ chính là một đời đế tử, Diệp Phàm đạo hữu càng là một tôn nhân tộc thánh thể, tương lai tất nhiên có thể thánh thể đại thành. Cơ Hư Không trong lòng hơi động một chút. Sau một khắc, thân ảnh của hắn biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên đã tiến nhập chat gờ giúp bên trong tiểu thế giới. Chương 38, một nhà ba người tương kiến. Lâm muội muội, ngươi lại là nam luận đạo chi đỉnh. Đây là duy nhất thuộc về chat gờ giúp tiểu thế giới. Toàn bộ thế giới nhìn qua cũng không lớn, tương tự một tòa nguy nga sơn mạch, chỗ đỉnh núi có một tòa đặc thù đỉnh nghỉ mát. Bá. Lâm Chiêu thân ảnh xuất hiện ở chỗ này. Ánh mắt của hắn vẫn nhìn chung quanh thiên địa, khổng lồ thần niệm trong nháy mắt bao trùm toàn bộ thiên cung, đại khái hiểu rõ cái này một tòa thế giới cấu thành. Giữa thiên địa đại đạo hiển hóa, tinh khí nồng đậm, toàn bộ thế giới dị thường kiên cố, liền xem như ta đều không cách nào dung chuyển cái này một tòa tiểu thế giới. Lâm Chiêu đáy mắt hơi kinh ngạc, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, chắc gỡ giúp có thể là tiên đế thậm chí là tiên đế phía trên tạo vật, vật như vậy như thế nào hắn chỉ là một người nói lĩnh vực có thể dung chuyển. Lâm Chiêu tại bên trong tiểu thế giới dạo bước, hắn chậm rãi đi tới đỉnh núi đình nghỉ mát phía dưới, trong nháy mắt liền phát giác cái này một tòa đình nghỉ mát bất phàm. Vâng, đậm đà đạo vận hiện ra. Trong thiên địa vạn đạo đều ở đây một khắc xoay quanh ở bên cạnh thân. Loại cảm giác này nói như thế nào đây? Giống như là dung hợp thiên tâm ân ký. Lâm Chiêu trong lòng có chút kinh ngạc, nếu như có thể mỗi ngày tại cái này một tòa đỉnh nghỉ mát phía dưới tu luyện, cho dù là con chó cuối cùng đều có thể lấy được cực lớn thành tựu. Bá. Đúng lúc này, cách đó không xa hư không hơi hơi bật mèo. Chỉ thấy một cái mi thanh mục tú thiếu nữ xuất hiện ở phía trước, tuổi của hắn không lớn, nhìn qua liền 7-8 tuổi, một tấm trên khuôn mặt non nớt nhỏ nhắn toát ra một chút thần sắc do dự. Hắn là Vô Thủy. Lâm Chiêu nhìn chăm chú trước mắt Vô Thủy, đáy mắt của hắn lóe lên một vòng phức tạp, trong lòng tình tưởng thiếu niên ở trước mắt chính là hắn tương lai hải tử. Người, nhân hoàng tiền bối. Vô Thủy có chút bối rối tiến lên thi lễ một cái. Hắn vốn cho rằng nhân hoàng sẽ mở miệng hỏi thăm ngươi không phải nữ sinh sao. Nhưng người nào biết. Lâm Chiêu cũng không có hỏi cái này. Hắn ngữ khí ôn hòa nói ngồi đi. Nghe vậy, Vô Thủy hơi sững sờ. Hắn kinh ngạc nhìn trước mắt thân ảnh. Giờ khắc này, trong đầu đạo kia tên là phụ thân vĩ ngạn thân ảnh cùng dần dần chồng chất vào nhau, hoặc có lẽ là bọn hắn vốn chính là cùng là một người. Vô Thủy thân thể run rẩy, đáy mắt của hắn có chút không chịu thua kém xuất hiện một chút hơi nước. Phụ thân. Vô Thủy ở trong lòng lẩm bẩm nói, hắn cuối cùng cũng mới 7 tuổi mà thôi, tuổi con nhỏ liền cùng song thân tách ra, hắn có thể chịu tới bây giờ đã coi như là vô cùng kiên cường. Bá. Cũng liền tại lúc này, Vô Thủy sau lưng hư không hơi hơi bật mèo. Ngay sau đó, chỉ thấy một cái thân mang váy trang thiếu nữ từ trong hư không hiện thân. Dáng người của nàng yêu kiều thức tha, da thịt trắng nõn, giống như dương chi ngọc giống như ôn nhuận, vòng eo thon gọn không chịu nổi luyện chuyển với ôm, một đôi mắt sáng lấp lánh, trong đó giống như có đầy sao lấp lóe. Nhân hoàng tiền bối. Thiếu nữ xuất hiện một khắc này, nàng liếc thấy hướng về phía đình nghỉ mát ở dưới Lâm Chiêu. A. Tiêu Doanh Hoa lại chú ý tới phía trước Vô Thủy, nàng tự nhiên là liếc mắt liền nhìn ra Vô Thủy không phải nữ hải, mà là một cái nam hải. Đương nhiên, nàng bây giờ cũng không có hỏi thăm vấn đề này, bởi vì nàng phát hiện trước mắt Lâm muội muội dường như đang rơi nước mắt. Lâm muội muội làm sao rồi? Tiêu Doanh Hoa ngồi xổm ở Vô Thủy trước mặt, nàng đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa Vô Thủy khỏe mắt vệt nước mắt, tiếp đó ôn nhu đem hắn kéo vào trong ngực. Giờ khắc này, Vô Thủy cũng nhịn không được nữa, hắn trực tiếp nhào vào Tiêu Doanh Hoa trong ngực, tiếp đó ủy khuất khóc giống lên. Tốt tốt, không khóc không khóc. Tiêu Doanh Hoa nhẹ giọng an ủi trong ngực Vô Thủy, nàng đưa tay nhẹ nhàng ôm hắn, tiếp đó ôn nhu vô phía sau lưng của hắn, giống như là đang dỗ hài tử. Giờ khắc này, Tiêu Doanh Hoa mơ hồ đoán được cái gì, bởi vì nàng từ trước mắt trên thân Vô Thủy cảm ứng được một cỗ cực kỳ đậm đà huyết mạch khí tức, huyết mạch tương liên. Người thiếu niên trước mắt này cùng nàng quan hệ không phải bình thường, tuyệt đối không phải cái gì nhặt được hài tử. Tiêu Doanh Hoa hơi hơi hé miệng, nàng lặng lẽ ngước mắt liếc mắt nhìn Lâm Chiêu. Nàng không tin Lâm Chiêu đường đường một thế hệ hoàng không có cảm ứng được loại huyết mạch này khí tức tương liên. Trừ phi Vô Thủy không có quan hệ gì với hắn. Lâm Chiêu đáy mắt phức tạp càng rõ ràng, hắn đương nhiên cảm ứng được Vô Thủy trên người huyết mạch khí tức. Sự thật chứng minh, Vô Thủy chính là con của hắn. Những vật khác đều có thể làm bộ, duy chỉ có huyết mạch khí tức làm không được giả. Được rồi, Lâm muội muội nhanh đừng khóc rồi. Một hồi khác nhóm hưu tiến vào không thể chê cười ngươi. Tiêu Doanh Hoa ôn nhu nói. Nghe vậy, Vô Thủy hít mũi một cái. Hắn có chút ngượng ngùng từ Tiêu Doanh Hoa trong ngực đứng lên, tiếp đó cúi đầu nói tỷ, ngượng ngùng. Không có việc gì. Tiêu Doanh Hoa cười tủm tỉm sờ lên Vô Thủy đầu. Lập tức, nàng dắt Vô Thủy tay nhỏ đi tới đỉnh nghỉ mát phía dưới. Nhân hoàng tiền bối. Thiếu nữ giòn tan hô. Nàng dắt hải tử mong đợi nhìn xem trước mắt Lâm Chiêu. Giống như là ôm hải tử tới cửa nhận thân. Bà lão này hải tử ngươi có nhận hay không? Nhanh ngồi đi. Lâm Chiêu nhẹ nhàng nở nụ cười. Hắn đã quyết định xong hết thẻ tùy duyên. Đã như vậy, cần gì phải suy nghĩ nhiều như vậy chứ? Nghe vậy, Vô Thủy ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Hắn vội vàng dắt Tiêu Doanh Hoa tay đi tới Lâm Chiêu bên người, tiếp đó ra vẻ bình tĩnh đem Tiêu Doanh Hoa đẩy tới Dương Chiêu bên cạnh ngồi xuống. Cái này cẩn thận tưởng nhớ ai nhìn không ra a? Dương Chiêu nhịn không được nhẹ nhàng nở nụ cười. Bá. Cũng liền tại lúc này, phía trước hư không lần nữa vặn mèo, ba người một chó thân ảnh đồng thời xuất hiện. Khương Minh, Diệp Minh, Cơ Minh, Khương Hàn Vũ, Diệp Phàm, Cơ Hư không ba người lẫn nhau nhận nhau. Vương, còn có Bản Hoàng. Hắc Hoàng ngoắc ngoắc cái đôi hô. Diệp Phàm nhìn xem trước mắt đại hắc cẩu, nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cái gì Hắc Hoàng? Nguyên lai là đầu đại hắc cẩu a. Vương, tiểu tử, cậu làm gì ngươi? Bản Hoàng tu vi nếu là không có bị chạm, một ánh mắt liền có thể chừng chết ngươi. Hắc Hoàng xông lên cắn một cái ở Diệp Phàm trên thân. Cơ mờ nở, chó chết nhanh há mồm. Diệp Phàm bị cắn thần sắc và mèo. Hắn vận chuyển thể nội không đáng kể pháp lực một quyền hướng về Hắc Hoàng đập tới, kết quả tay của mình ngược lại bị chấn chết lặng. Diệp đạo hữu, các ngươi nhanh đừng đánh nữa. Đúng lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía trước đình nghỉ mát phía dưới, chỉ thấy một nhà ba người thân ảnh ngồi xếp bằng ở trong đó, ấm áp hình ảnh để cho người ta nhịn không được hơi sững sờ. Vương, Hắc Hoàng quay đầu liếc mắt nhìn. Nó theo bản năng há mồm ngẩn người tại chỗ giống. Quá giống. Không đúng. Cái gì gọi là giống a? Cái này mẹ nó rõ ràng là giống nhau như lúc. Chó chết. Diệp Phàm sắc mặt nhăn nhó mắng đầy miệng. Lập tức, hắn cũng đem ánh mắt nhìn về phía đỉnh nghỉ mát phía dưới, tại nhìn thấy Vô Thủy một khắc này, thần sắc lập tức hiện ra một vòng cổ quái. Ngươi là Lâm muội muội? Ngươi không phải nữ sinh sao? DS, cầu truy đọc a. Chương 39, Khương Hàn Vũ, trông thấy Diệp Phàm giống như trông thấy cháu trai giống như thân thiết. Ngươi không phải nữ sinh sao? Theo Diệp Phàm nói ra một câu nói kia, tất cả mọi người ở đây toàn bộ đều đem ánh mắt nhìn lại. Đối mặt đám người chú mục, Vô Thủy thần sắc hơi hơi cứng đờ, ánh mắt của hắn trừng trừng nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Phàm phất tại nói hết chuyện để nói đúng không? Rất tốt, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Vô Thủy vừa định mở miệng giảng giải một phen. Vâng. Nhưng vào lúc này, hắn trung thành Hắc Hoàng trước tiên phát khởi xung kích. Chỉ thấy Hắc Hoàng nhảy dựng lên cắn một cái ở Diệp Phàm trên cánh tay, nói tiểu tử, ngươi nói nhảm cái gì đâu? Trước mắt vị này anh tuấn tiêu sái, phong lưu phong khoáng thiếu niên vừa nhìn liền biết là cái đỉnh thiên lập địa nam nhân, tương lai tất nhiên sẽ trở thành vô thượng đại đế một dạng nhân vật, làm sao lại là nữ hài? Cơ mờ nở, chó chết bu miệng. Diệp Phàm thần sắc và mèo. Hắn thật sự cầm cái này chỉ chó đen không có cách nào. Dù sao hắn mới mở tích bể khổ không bao lâu, một thân thực lực có hạn, trước mắt Hắc Hoàng tuy nói không có tu vi, nhưng đại thánh cấp bậc nhục thân vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm trấn áp hắn. Cũng không phải ta nói Lâm muội muội là nữ sinh, là chính hắn nói. Diệp Phàm giải thích. Nghe vậy, Hắc Hoàng hơi sững sờ. Nó theo bản năng há mồm. Đại đế nói mình là nữ sinh, cái này sao có thể? Đại đế có thể là đời thứ nhất giao trì thánh nữ, bởi vì hắn là Tây Hoàng duy nhất đế tử, nhưng đại đế tuyệt đối không thể nào là nữ sinh, càng không khả năng nữ trang. Điểm này Hắc Hoàng có thể mười phần tin tưởng vững chắc. Dù sao, tại nó trong lòng, đại đế thế nhưng là vô địch thiên hạ một dạng tồn tại. Hoành áp cấm khu, chấn nhiếp thiên hạ, đánh khắp cùng thế hệ vô địch thủ, chưa thành đạo liền có thể đón đỡ cực đạo đế binh, loại tồn tại này ngươi cùng ta nói hắn mặc đồ con gái, làm sao có thể? Ngay tại Hắc Hoàng hoài nghi nhân sinh thời điểm, Vô Thủy âm thanh lạnh nhạt vang lên Diệp đạo hình, ta giống như cho tới bây giờ cũng không có ở trong đám nói qua ta là nữ sinh mấy chữ này. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây hơi sững sờ. Khương Hằng Vũ cẩn thận nghĩ nghĩ, nói chính xác, Lâm muội muội. Lâm đạo hưu còn giống như thật không có minh xác nói qua chính mình là nữ sinh, chỉ là chúng ta vào trước là chủ, nhìn hắn nhóm tên liền cho rằng hắn là nữ sinh. Đúng. Cơ Hư không gật đầu một cái. Hắn ngay từ đầu tại nhìn thấy Vô Thủy nhóm tên sau, cũng xuống ý thức cho là hắn là một vị nữ sinh. A. Diệp Phàm trợn tròn mắt. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ còn giống như thực sự là chính mình vào trước là chủ, cho là Vô Thủy là nữ sinh. Hắc Hoàng cũng lấy lại tinh thần tới. Nó lúc này liền tiếp tục khởi xướng xung kích. Vâng. Tiểu tử ngươi nhóm tên còn gọi bén đại đế đâu? Bản Hoàng hôm nay liền một tay chấn áp nhất đại đại đế. Hôm nay, Vô Thủy tọa hạ đệ nhất thần tướng. Hắc Hoàng, một tay chấn áp một đời bền đại đế. Cơ mờ nở. Diệp Phàm thần sắc lần nữa và mèo. Hắn mở miệng cầu xin tha thứ bu miệng. Khi ta sai rồi còn không được sao? Hừ hừ, muốn bản Hoàng bỏ qua ngươi, cũng không phải không được, chỉ cần ngươi cho ta tới ba chén lớn thánh huyết, bản Hoàng liền cố mà làm bỏ qua ngươi. Hắc Hoàng nhịn không được vươn đầu lưỡi liếm liếm Diệp Phàm. Thấy vậy, mọi người ở đây trừng to mắt. Cái này cậu, có chút cá tính a, cũng không biết là ai dưỡng đi ra ngoài. Khô khụ. Lâm Chiêu có chút không kèm được. Không hổ là Già Thiên Ba Tiện khách thành viên. Tốt, đều đừng làm rộn. Lâm Chiêu có chút bất đắc dĩ nói. Nghe vậy, Hắc Hoàng lập tức vu miệng. Nó ngoắc ngoắc cái đuôi chạy tới Lâm Chiêu một nhà ba người bên người, tiếp đó khôn khéo nằm xuống. Tê Diệp Phàm thần sắc đau đớn đi tới đỉnh nghỉ mát. Khương Hàn Vũ, Cơ Hư không bọn hắn theo sát phía sau. Khi bọn hắn tiến vào đỉnh nghỉ mát đi qua, bọn hắn lập tức liền cảm nhận được cái này một tòa đỉnh nghỉ mát bất phàm, phản phất thiên địa vạn đạo đều vờn quanh tại trái phải, toàn thân thư sướng, liền tốc độ tu luyện đều tăng nhanh mấy lần. Đây là Diệp Phàm thần sắc hơi kinh hãi. Hắn không chỉ có cảm thấy tốc độ tu luyện tăng nhanh, thậm chí còn cảm thấy thiên địa đối với thánh thể áp chế biến mất. Lâm Chiêu giải thích nói, cái này một tòa đình nghỉ mát có ngộ đạo công năng, tùy thời tùy chỗ đều có thể cảm ngộ thiên địa vật đạo, liền cùng thân hợp thiên tâm ấn ký hiệu quả không sai biệt lắm. Thân hợp thiên tâm ấn ký, Tiêu Doanh Hoa trừng to mắt, nói đây không phải cổ chi đại đế mới có quyền hạn sao? Nghe vậy, tất cả mọi người ở đây đều kinh hãi. Bọn hắn ánh mắt nóng bỏng nhìn xem trước mắt cái này một tòa đình nghỉ mát, lập tức hiểu rồi đây là một cọc cơ duyên to lớn, sớm hưởng thụ cổ chi đại đế mới có đãi ngộ a, nếu là có thể một mực tại này tu luyện, tu vi của bọn hắn sợ rằng sẽ phi tốc để thăng. Lâm Chiêu xem thấu bọn hắn ý nghĩ, nói cái này một tòa tiểu thế giới chỉ có chủ nhóm cùng nhân viên quản lý mới có thể mở ra, các ngươi cũng đừng nghĩ nhiều lắm. Ta không có khả năng một mực lưu ở nơi đây. Luận đạo chi đỉnh chỉ có chủ nhóm cùng nhân viên quản lý mới có thể mở ra, một khi người mở ra rời đi này phương tiến địa, luận đạo chi đỉnh cũng sẽ tự động đóng. Lâm Chiêu không có khả năng một mực đợi ở chỗ này, hắn cũng có chuyện chính mình phải làm. Nghe vậy, mọi người ở đây yên lặng gật đầu. Đúng lúc này, Diệp Phàm đột nhiên phát hiện Khương Hằng Vũ đang không ngừng liếc trộm chính mình. Hắn khẽ nhíu mày, Khương Minh, ngươi một mực nhìn ta làm gì? Lời vừa nói ra, mọi người ở đây nhao nhao đem ánh mắt nhìn lại. Khương Hằng Vũ ho nhẹ một tiếng, nói chẳng biết tại sao, ta tại nhìn thấy Diệp Vinh thời điểm, luôn cảm giác giống như là nhìn thấy cháu của mình. Quái thân thiết. Diệp Phàm không hiểu ra sao, ta lấy ngươi làm huynh đệ, ngươi lấy ta làm cháu trai. Khương Minh cũng có loại cảm giác này. Cơ Hư không cũng mở miệng nói, ta tại nhìn thấy Diệp đạo huynh thời điểm, cũng phát hiện hắn có chút thân thiết, thật giống như nhìn thấy tôn, nhìn thấy đồng tộc nhân một dạng. Nghe vậy, Diệp Phàm triệt để mở bức. Hắn nhìn một chút bên trái Khương Hằng Vũ, tiếp đó lại nhìn một chút bên phải Cơ Hư không, há mồm nói, sẽ không phải hai ngươi là ta lão tổ tông a? Lâm Chiêu hơi hơi nhíu mày. Hắn nghĩ nghĩ, nói ba các ngươi đưa tay ra. Diệp Phàm ba người làm theo. Chỉ thấy Dừng Chiêu đưa tay từ trong cơ thể của bọn họ riêng phần mình bức ra một giọt máu, tiếp đó một màn ngạc nhiên xảy ra, Diệp Phàm cái kia một giọt máu thế mà cùng Khương Hằng Vũ, Cơ Hư không hai người huyết dịch dung hợp. Dừng Chiêu một mặt quái dị nói, hai người bọn hắn thật đúng là ngươi lão tổ tông. Nói xong, hắn đều hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ tương lai Khương Hằng Vũ, Cơ Hư không vẫn như cũ chết? Tiếp đó đế thi thông linh đi địa cầu. Không đến mức a. Đều có chat gỡ rút. Khương Hằng Vũ hai người bọn họ coi như lẫn vào kém đi nữa, tốt xấu cũng có thể tiến vào thế giới kỳ dị sống tạm a. Đương nhiên, cũng không nhất định là chết, cũng có khả năng là Khương Hằng Vũ chạy tới địa cầu lưu lại vết mạch, dù sao người khác muốn nói tổ sư gia thân phận đã chiếm được chat gỡ giúp thừa nhận, nhưng Cơ Hư không lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn bị Khương Hằng Vũ làm hư? Cũng có khả năng. Diệp Phàm trừng to mắt, hắn chỉ cảm thấy có chút mộng ảo. Họ Flerlin mẹ ý tỉnh mặt đến lao tổ tông, ta cái kia mê người lao tổ tông a, ta cùng với lao tổ tông xưng huynh gọi đệ một năm kia. Chương 40, Nguyên Thần Giao Dung cùng Tây Hoàng xâm nhập nghiên cứu. Đề nghị mát phía dưới, rất nhiều nhóm viên mắt lớn trừng mắt nhỏ. Tiêu Doanh Hoa đôi mắt đẹp nháy nháy, chỉ cảm thấy một màn trước mắt có chút kỳ diệu, nhóm hữu họ Phở Lìn Mẹ ỷ tỉnh tiếp đó nhìn thấy lao tổ tông. Cái này, giống như cũng không coi là nhiều kỳ hoa. Nàng con nọ Phở Lìn Mẹ ỷ tỉnh đến con ruột mình nữa nha. Tiêu Doanh Hoa dư quang liếc qua bên cạnh thân vô thủy. Khu khu. Lâm Chiêu có chút không kèm được. Chẳng lẽ đây chính là gờ giúp chắc tương thân tương ái người một nhà nơi phát ra sao? Khương Hằng Vũ, Cơ Hư không mắt lớn trừng mắt nhỏ. Hai người bọn hắn chỉ cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, không nghĩ tới Diệp Phàm lại là bọn hắn tương lai hậu bối, lập tức đột nhiên liền có thêm một cái tăng 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 tốt tử. Là thật là, để cho người ta có chút ngoài ý muốn á bây giờ. Diệp Phàm tại đã trải qua ngắn ngủi mộng bước đi qua, hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần, nghĩ thầm nhiều hai cái lao tổ tông tựa hồ cũng không tính là gì chuyện xấu, ít nhất hắn về sau có thể mặt dạn mày dày hướng lao tổ tông quang minh chính đại muốn tư nguyên. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm không do dự nữa, hắn không chút do dự đứng dậy hướng về Khương Hằng Vũ, Cơ Hư không cúi đầu, kể khổ nói, hai vị lao tổ tông, phàm tử ta đang a. Thấy vậy, Khương Hằng Vũ, Cơ Hư không kinh hãi, bọn hắn vội vàng lách mình né tránh Diệp Phàm một bãi này. Tuy nói đại gia huyết mạch bên trên là người một nhà, nhưng mà đâu, bọn hắn là thực sự cầm Diệp Phàm làm bằng hữu a. Khương Hằng Vũ cùng Diệp Phàm quen biết lâu nhất, đã sớm đem Diệp Phàm xem như gần với cổ hoa anh em tốt, bây giờ anh em tốt đột nhiên đã biến thành tằng 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 tốt tử, cái này ai có thể tiếp nhận? Ai? Hai vị lao tổ tông, ta cái này một bộ thánh thể tu hành cần có tài nguyên thật sự là nhiều lắm, ta không đủ sức a. Diệp Phàm khóc kể lể. Nghe vậy, Khương Hằng Vũ, Cơ Hư không dở khóc dở cười. Bọn hắn liền đội vàng đem Diệp Phàm kéo lên, tiếp đó bả vai nói của hắn một cái, Diệp đạo huynh không cần gọi chúng ta lao tổ tông, tuy nói chúng ta thật là tổ tông ngươi, nhưng tất cả mọi người là một cái nhóm nhóm hưu, cũng không cần để ý nhiều như vậy, sau này gọi nhau huynh đệ liền có thể, đến nỗi ngươi tu hành cần có tài nguyên, chúng ta sẽ giúp ngươi nghĩ một chút biện pháp. Diệp Phàm mừng lớn nói, đa tạ hai vị đạo huynh. Đến lúc này, trận này cỡ lớn nhận thần khâu kết thúc. Lâm Chiêu vui đều có chút sắp không kèm được biểu tình. Tốt. Thừa dịp bây giờ còn có thời gian, ta tới cho các ngươi giảng một chút tu hành chi đạo a. Lâm Chiêu mở miệng nói ra. Nghe vậy, mọi người ở đây nghiêm sắc mặt. Một vị thái cổ hoàng giả tự thân vì bọn hắn giảng đạo. Đây chính là người bên ngoài cầu đều cầu không tới lớn cơ duyên a. Diệp Phàm bọn hắn vội vàng ngồi xuống, tiếp đó ánh mắt mong đợi nhìn về phía Lâm Chiêu. Lâm Chiêu cũng không chậm trễ, hắn trực tiếp mở miệng giải thích tu hành chi đạo rất nhiều áo nghĩa. Và anh, trong khoảnh khắc, thiên địa vạn đạo giao cảm, vô tận pháp tắc chi quang rủ xuống, trật tự thần liên diễn hóa ra từng cái thần quang, giữa thiên địa chợt hiện hóa ra rất nhiều dị tượng, thiên hoa loạn truy, địa dũng kim liên, thanh long bạch hổ tứ tượng trên không trung không ngừng bay múa, đậm đà thiên địa tinh khí tụ đến, lập tức liền để cho rất nhiều nhóm viên lâm vào trong nội đạo. Ba ngày sau, giảng đạo liền như vậy kết thúc. Bởi vì Diệp Phàm tu vi của bọn hắn quá thấp, cho nên Lâm Chiêu nói cũng là một chút cạn tầng tu hành lý niệm. Tầng sâu chính bọn họ cũng nghe không hiểu. Tốt, lần này giảng đạo liền đến nơi này đi. Lâm Chiêu chậm rãi mở miệng tỉnh lại mọi người ở đây. Nghe vậy, Khương Hằng Vũ trong lòng bọn họ có chút tiếc nuối, nhưng rất nhanh liền đem như thế cảm xúc thu liễm, dù sao Lâm Chiêu có thể vì bọn họ giảng đạo đã là thiên đại chuyện may mắn, lại há có thể tiếp tục yêu cầu xa vời quá nhiều. Các ngươi tiếp tục tại này tu hành a. Lâm Chiêu nói ta tiếp xuống một đoạn thời gian tạm thời sẽ không rời đi. Nghe lời nói này, mọi người ở đây thần sắc vui mừng. Ta vừa mới đột phá tứ cực đỉnh phong. Khương Hằng Vũ đem ánh mắt nhìn về phía Cơ Hư Không, nói Hư Không đạo hữu có muốn chỉ điểm một hai? Hảo. Cơ Hư Không cười nhạt một tiếng. Tu vi của hắn phía trước cũng có đột phá. Chó chết, có dám đánh với ta một trận? Diệp Phàm hướng về Hắc Hoàng kêu gào đạo. Trước mặt hắn nhất cử tu thành mệnh tuyển, thần lực trong cơ thể thao thao bất tuyệt, thậm chí khoảng cách xây dựng thần kiểu đều không xa. Cho nên, hắn cảm thấy chính mình lại có thể. Nghe vậy, Hắc Hoàng giận tím mặt. Ta thật muốn đem ngươi thu làm nhân sủng. Nhưng mà, Vô Thủy lên thân ngăn cản Hắc Hoàng, hắn bình tĩnh nhìn hướng về phía Diệp Phàm, nói ta tới cùng Diệp đạo huynh tỷ thí một hai. Như thế nào? Hảo. Diệp Phàm gật đầu đáp ứng. Vô Thủy tu vi cùng hắn không kém bao nhiêu. Hai người bọn hắn giao thủ cũng coi như là công bình công chính. Nhưng sự thật thực sự là sao như thế? Lâm Chiêu không có đi chú ý mấy vị nhóm hữu luận bàn, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân tiểu nữ, hơi trầm ngâm một lát sau, nói cùng đi đi sao? A. Tiêu Doanh Hoa có chút thụ sủng nhược kinh. Nàng ngước mắt cùng Lâm Chiêu liếc mắt nhìn nhau, chỉ nhìn thấy một đôi thâm thúy đôi mắt, trong đó phảng phất có được ngàn vạn tinh thần lấp lóe, để cho người ta nhịn không được trầm mê trong đó. Tiêu Doanh Hoa một trái tim hơi run rẩy. Hảo. Nàng có chút đỏ mặt cúi đầu xuống. Lâm Chiêu cùng Tiêu Doanh Hoa đứng dậy rời đi đình nghỉ mát. Bọn hắn một đường hướng về chung quanh bốn phía du đãng, liền giống như dạo phố. Trong lúc đó, bọn hắn ai cũng không có mở miệng. Cho dù bọn hắn cũng biết Vô Thủy thân phận, nhưng bọn hắn vẫn không có mở miệng điểm phá tầng này xa mỏng. Bởi vì bọn hắn chênh lệch của song phương quá lớn. Lâm Chiêu không có khả năng đi cùng một cái tứ cực bí cảnh nữ sinh nói chuyện yêu đương, Tiêu Doanh Hoa cũng không khả năng lấy tâm bình tĩnh cùng một thế hệ hoàng bình đẳng giao lưu. Bọn hắn chỉ có thể tận lực bình tĩnh ở chung. Tiếp đó, chờ đợi Tiêu Doanh Hoa mau chóng trưởng thành. Khi bọn hắn chân chính có thể mặt đối mặt một khắc này, bọn hắn lẫn nhau mới có thể chính thức rộng mở riêng phần mình cánh cửa lòng. Dưới mắt, Lâm Chiêu mời Tiêu Doanh Hoa cùng nhau đi một chút. Kỳ thực là hắn muốn tìm một cơ hội nghiên cứu một chút Tiêu Doanh Hoa tiên thiên đạo thai, bởi vì hắn kế tiếp dự định diễn hóa tiên thiên đạo thai sống thêm đời thứ hai. Ngươi? Lâm Chiêu chần chờ phút chốc, hắn mở miệng nói có thể giúp ta cái bận rộn sao? Nghe vậy, Tiêu Doanh Hoa chớp chớp con mắt, nàng không chút do dự gật đầu nói có thể nha. Thiếu nữ thanh âm nhuyễn nhuyễn nu nu, nàng tuy nói không biết Lâm Chiêu muốn chính mình giúp cái gì, nhưng nàng vẫn như cũ không chút do dự đáp ứng. Lâm Chiêu trầm ngâm nói, ngươi cũng biết ta là từ một kẻ phàm thể đi đến bây giờ, sau này ta dự định tiếp tục diễn hóa thể chất đặc thù cảm ngộ mới đại đạo. Tiêu Doanh Hoa như có điều suy nghĩ, nhân hoàng muốn nghiên cứu ta tiên thiên đạo thai. Đúng. Lâm Chiêu gật đầu một cái. Hảo. Tiêu Doanh Hoa gật đầu, nhân hoàng muốn như thế nào nghiên cứu? Tiên thiên đạo thai không chỉ có là một loại thể chất, nó đối với thần hồn phương diện cũng có cực lớn giá trị, có thể làm cho thể chất người sở hữu trời sinh thân cận đại đạo, không bằng trước hết từ nguyên thần phương diện bắt đầu nghiên cứu a. Dương Chiêu nói khẽ. Nguyên thần nên như thế nào nghiên cứu? Tiêu Doanh Hoa sắc mặt có chút mất tự nhiên. Nghe vậy, Dương Chiêu nhìn xem thiếu nữ trước mắt, hắn khẽ cười nói rất đơn giản, người ta nguyên thần giao dung liền có thể đoét, cầu truy đọc qua. Chương 41, song tu, đạo thai huyền diệu. Diệp Phàm cùng không bắt đầu đối quyết. Nguyên thần giao dung. Thiếu nữ hơi hơi sững sờ tại chỗ. Khuôn mặt của nàng bá một chút liền leo lên một vòng nhàn nhạt ánh nắng chiều đỏ, một đôi giống như thu thủy đôi mắt nộn nhạo lên một vòng ngượng ngùng. Nguyên thần giao dung kỳ thực cũng chính là nguyên thần phương diện song tu, loại hành vi này so nhục thân ở giữa song tu còn muốn càng thêm thân mật. Bởi vì, nguyên thần chính là một người ý thức chỗ, cất giấu trong đó một người tất cả bí mật. Một khi cùng người khác tiến hành nguyên thần giao dung, cũng liền đại biểu cho muốn đem chính mình tất cả bí mật hoàn toàn liền hiện ra, hơn nữa còn là không có bất kỳ cái gì cất giữ loại kia. Tiêu Doanh Hoa hơi hơi trong mắt, nàng cúi đầu không dám nhìn tới Lâm Chiêu, một tấm hoàn mỹ trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy ánh nắng chiều đỏ, nàng không có mở miệng cự tuyệt, nhưng cũng không có mở miệng đồng ý dù sao. Lâm Chiêu thẳng thắn đưa ra nguyên thần giao dung, thật sự là quá làm cho người ta thẹn thùng. Chốc lát sau, hảo, thiếu nữ nhẹ nhàng nhắm đôi mắt lại, nàng gái kia nhuyễn nhuyễn nhu nhu thanh âm bên trong lộ ra một vẻ run rẩy. Đối với Tiêu Doanh Hoa như lời, cùng Lâm Chiêu nguyên thần giao dung kỳ thực là một cọc cực lớn cơ duyên. Trong nội tâm nàng cũng biết, dù sao ngươi cũng không nhìn một chút Lâm Chiêu tu vi gì, cực đạo chí tôn, chân chính sừng sững ở nhân đạo lĩnh vực đỉnh phong tồn tại. Loại tồn tại này cùng nàng một cái tứ cực tu sĩ tiến hành nguyên thần giao dung, dù là vẹn vẹn chỉ là một giây, đều đủ để cho nàng thu được lợi ích cực kỳ lớn. Tiêu Doanh Hoa tâm bên trong rất rõ ràng, Lâm Chiêu nếu như muốn nghiên cứu thể chất của nàng, phân tích nàng nguyên thần, kỳ thực hoàn toàn không cần thiết cùng nàng tiến hành nguyên thần phương diện giao dung, trực tiếp mạnh mẽ dùng thần niệm bao trùm toàn thân của nàng liền có thể làm đến, nhưng hắn không có làm như vậy. Đây là vì cái gì? Chắc hẳn không cần quá nhiều giải thích a. Giờ khắc này, thiếu nữ nhẹ nhàng nhắm đôi mắt lại, nàng run rẩy đứng tại chỗ, một tấm tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy đỏ bừng, lông mi thật dài run nhẹ nhẹ, khẽ cắn môi đỏ dáng vẻ khỏi phải nói nhiều mê người. Thấy vậy, Lâm Chiêu nhẹ nhàng nở nụ cười. Hắn vất tay ở chung quanh bố trí một đạo trận văn, lập tức chủ động dắt thiếu nữ bàn tay trắng nón, lôi kéo nàng đi tới trên một tảng đá ngồi xuống. Hắn nhẹ giọng dặn dò: "Ngươi nguyên thần cùng ta chênh lệch quá lớn, một hồi tuyệt đối không nên hoàn toàn đắm chìm tại trong nội đạo, bằng không thì hơi không cẩn thận liền sẽ lâm vào hóa đạo trong nguy cấp. Nếu như nói Tiêu Doanh Hoa nguyên thần là một giọt nước, như vậy Lâm Chiêu nguyên thần chính là một mảnh bao la vô ngần biển cả. Ở một tòa biển cả trước mặt, một giọt giọt nước nhỏ phàm là tới gần liền sẽ có bị đồng hóa nguy hiểm, cũng chính là hóa đạo." Nghe vậy, thiếu nữ nhắm mắt lại nhẹ nhàng gật đầu. Nàng thở một hơi thật dài bình phục tâm tình trong lòng, lập tức thần sắc hơi hơi nghiêm, phảng phất tại nói ta chuẩn bị kỹ càng rồi. Sau một khắc, Tiêu Doanh Hoa đột nhiên cảm nhận được trước người có một đạo hắc ảnh đang từ từ tới gần, ngay sau đó, nàng cảm thấy trán của mình tựa hồ cùng Lâm Chiêu dính vào cùng một chỗ. Oeng! Trong khoảnh khắc, mênh mông tinh hải xuất hiện tại trước mắt của nàng. Tiêu Doanh Hoa phảng phất đi tới một mảnh hoàn toàn do đại đạo ngưng tụ mà thành hải dương, vô tận đại đạo hiển hóa, ngàn vạn pháp tắc trùng thiên, nàng chỉ cảm thấy toàn thân một hồi thư sướng, nguyên thần ấm áp. Giờ khắc này, nàng nhịn không được trầm mê đi vào. Ở đây chính là Lâm Chiêu thức hải chỗ. Ở đây ẩn giấu đi Lâm Chiêu hết thể bí mật. Chỉ tiếc, Tiêu Doanh Hoa không cách nào tìm kiếm. Dù sao một vị cực đạo chí tôn kinh nghiệm thật sự là rất rất nhiều, hoàn toàn không phải nàng một cái tứ cực tu sĩ có thể dò xét. Dưới mắt, nàng chỉ có thể thừa dịp thời gian này, đi tận lực cảm ngộ Lâm Chiêu trên người hỗn độn đại đạo. Ông, Lâm Chiêu nhẹ nhàng nô ra thần niệm. Hắn thận trọng che trở lên trước mắt thiếu nữ, lập tức xâm nhập nàng thức hải, đem nàng hết thể bí mật đều thu vào mí mắt. Đương nhiên, đối với Tiêu Doanh Hoa những cái kia bí mật nhỏ, Lâm Chiêu vẹn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn, hắn càng nhiều lực chú ý vẫn là đặt ở nghiên cứu tiên thiên đạo thai nguyên thần phía trên, xem xét cái này một thể chất tính đặc thù. Vâng, bên mông thần niệm bao trùm Tiêu Doanh Hoa trên người mỗi một tấc. Giờ khắc này, nàng tất cả đặc thù đều lộ ra ở trước mắt. Thì ra là thế. Lâm Chiêu nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Hắn đối với tiên thiên đạo thai nguyên thần đã có một cách đại khái hiểu rõ, cái này một thể chất rất thích hợp hắn sau đó muốn đi con đường. Tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì tiên thiên đạo thai át chủ bài chính là sự hòa hợp vạn đạo. Cái gì là vạn đạo? Vạn đạo quý nhất, dung luyện hỗn độn. Cái này một thể chất thì tương đương với một ngụm lò, một ngụm có thể chịu tải vô thượng hỗn độn lò, chính là một cái cực kỳ tốt vật dẫn. Tương lai, Dương Chiêu chỉ cần diễn hóa ra tiên thiên đạo thai, là hắn có thể lấy đạo thai hóa thành một ngụm lò luyện, đem sau này tu hành vạn đạo đều dung nhập trong đó, cuối cùng hóa vạn đạo mà quý nhất, tạo thành chân chính vô thượng hỗn độn đại đạo. Tuy nghĩ thế, Dương Chiêu trong lòng vui mừng. Hắn không có lãng phí chút nào thời gian, toàn tâm toàn ý phân tích lên Tiêu Doanh Hoa nguyên thần. Một bên khác, luận đạo chi đỉnh phụ cận, Diệp Phàm cùng Vô Thủy bày ra quyết đấu. Lâm muội muội, ngươi thể phách quá nhỏ, ngươi thật xác định phải cùng ta đánh sao? Diệp Phàm có chút chần chờ, hắn theo thói quen hô lên Lâm muội muội ba chữ. Nghe vậy, Vô Thủy thần sắc lạnh lẽo. Hắn cái kia hấu tiểu thân thể đứng tại trước mặt Diệp Phàm chính xác rất yếu thế, nhưng cái này cũng không có thể ảnh hưởng đến cái gì. Trong cơ thể của Vô Thủy chạy xuôi chân chính đế huyết, thể chất của hắn chính là cổ kim hiếm thấy tiên tiên hỗn độn thánh thể đạo thai, điều này cũng làm cho quyết định hắn ban sơ chiến lược sẽ bị vô hạn cất cao, xa xa không phải thánh thể có thể đánh đồng. Diệp Phàm mạnh sao? Rất mạnh. Nhưng nguyên tắc bên trong Diệp Phàm tại đột phá tứ cực phía trước, chiến lực của hắn cũng không tính đặc biệt vượt chỉ tiêu, hắn chỉ có tại đột phá tứ cực đi qua mới bắt đầu chính thức quật khởi. Dưới mắt, Diệp Phàm cùng Vô Thủy đối quyết, kỳ thực sớm tại ngay từ đầu liền đã chú định kết cục. Vương Hắc Hoàng có chút kích động giống to, nó tin tưởng vững chắc đại đế là vô địch, mặc kệ là cảnh giới gì, cũng không có người có thể cùng chống lại, cho dù là nhân tộc thánh thể cũng giống vậy. Đến đây đi, Vô Thủy thản nhiên nói. Tiếng nói vừa ra, hắn không do dự nữa, ấu tiểu thân thể hóa thành một đạo hư quang, toàn thân bộc phát ra màu vàng nhạt khí huyết cùng một chút hỗn độn khí tức, đồng thời còn có thuộc về đạo thai vạn đạo cộng minh, chiến lược mạnh đến hoàn toàn không thuộc về cảnh giới này. Ân. Diệp Phàm thần sắc hơi hơi ngưng lại. Hắn tại trên thân Vô Thủy cảm nhận được một cỗ cực kỳ nồng đậm lại quen thuộc khí huyết, đây là thánh thể. Diệp Phàm không kịp nghĩ nhiều, hắn vội vàng nâng lên nắm đấm cùng Vô Thủy triển khai quyết đấu. Vâng. Vô Thủy cái kia nhìn như yếu thể phách bộc phát ra cường hãn lực bộc phát, màu vàng nhạt khí huyết trùng thiên, một chút nhàn nhạt hỗn độn khí để cho chiến lực của hắn càng thêm cường đại. Vẹn vẹn chỉ là một hiệp, Diệp Phàm liền đã rơi vào hạ phong. Phanh, Vô Thủy nắm đấm hung hăng đập vào Diệp Phàm trên mặt. Cơ mờ nở. Diệp Phàm thần sắc đại biến. Đây vẫn là hắn lần thứ nhất tiếp xúc đến đấu pháp, hơn nữa đối thủ vẫn là cổ kim tối cường một vị đệ tử. Lâm muội muội, ta nhận. Diệp Phàm vội vàng nhấc tay muốn đầu hàng, nhưng mà Vô Thủy căn bản không cho hắn cơ hội này. Huyên Huyên nói cái gì đó? Cùng ta Thiên Đế Quyền nói đi a. Chương 42, Thánh Nữ Sát Thủ, Thánh Linh Xuất Thế, Phiêu Chiến Nhân Hoàng Anh. Vô Thủy nắm đấm bộc phát ra cường hãn lực bộc phát. Diệp Phàm treo lên hai cái mắt quần thâm đội vàng nhấc tay biểu thị đầu hàng, nói đừng đánh nữa. Lâm đạo hữu ta nhận thua. Hắn nghiêm trọng hoài nghi, trước mắt Vô Thủy chính là tại công báo tư thủ. Vương Hắc Hoàng cười to nói tiểu tử, nhân tộc thánh thể tuy nói cường hãn, nhưng lại không phải vũ trụ đứng đầu nhất thể chất, lần này ngươi biết nhân ngoại hữu nhân trời cao có trời cao hơn a. Chó chết, có quan hệ gì tới ngươi? Diệp Phàm có chút khó chịu rủi rủi con mắt. Lập tức, hắn có chút hiếu kỳ nhìn về phía Vô Thủy, nói Lâm đạo hữu, thể chất của ngươi thế nào sẽ có thánh thể khí tức? Chẳng lẽ ngươi cũng là thánh thể sao? Không phải. Vô Thủy lắc đầu. Hắn giải thích nói ta chỉ là có một bộ phận thánh thể huyết mạch mà thôi. Nói xong, hắn liền không cần phải nhiều lời nữa. Diệp Phàm như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Hắn nhìn ra Vô Thủy tựa hồ không có ý định nhiều lời, thế là cũng không hỏi nhiều. "Ven." Đúng lúc này, Khương Hằng Vũ cùng Cơ Hư Không đấu pháp đưa tới chú ý của bọn hắn. Hai người tu vi xa xa vượt qua Diệp Phàm. Khương Hằng Vũ tại tứ cực trong bí cảnh đã đi ra khá xa khoảng cách, hơn nữa có bắt cấm siêu phàm chiến lực, Cơ Hư Không thì thật sớm đột phá Hóa Long bí cảnh, đồng dạng có bắt cấm chiến lực. Dưới mắt, bọn hắn đều đang dùng tứ cực bí cảnh sức mạnh đấu pháp. Song phương một cái am hiểu hỏa pháp, một cái am hiểu không gian thần thuật. Đây là một hồi rất có thưởng thức tính chất đại chiến. Vành nóng bỏng thần viêm phần thiên trừ hải, vạn bèo không gian thiết cắt hết thảy. Diệp Phàm có chút rung động nhìn xem trước mắt trận đại chiến này, đây vẫn là hắn lần thứ nhất mắt thấy loại này cấp bậc đại chiến. Ông, thần hỏa đốt cháy hư không, không gian thay đổi hết thảy. Trận đại chiến này vốn nên cực kỳ nghiêm túc, nhưng theo Khương Hằng Vũ tê ra một ngụm lý hỏa thần lô đi qua, nguyên bản nghiêm túc bầu không khí lập tức liền bị đánh vỡ. Dâm tặc, Khương Hằng Vũ, thả ta đi ra. Lý hỏa thần lô bên trong vang lên một đạo khét kêu âm thanh. Lời vừa nói ra, Cơ Hư Không lập tức sững sờ tại chỗ, trong lòng bàn tay của hắn nâng một mặt hư không thần kính, nhất thời cũng không biết có muốn tiếp tục hay không đánh rơi xuống. Cơ mờ nở. Diệp Phàm nhịn không được trừng to mắt. Hắn vừa mới nghe thấy được cái gì? Chật chật chật. Ta bị này Khương lão tổ chơi hoa thật à? Kim ốc tàng kiểu. Không đúng. Hẳn là hỏa lô tàng kiểu mới đúng. Vô Thủy, Hắc Hoàng toàn bộ đều một mặt quái dị nhìn về phía Khương Hằng Vũ. Khu khu. Khương Hằng Vũ mặt mo đỏ ửng. Hắn vội vàng đưa tay bắt được ly hỏa thần lô, tiếp đó đánh ra một đạo pháp lực phong bế lô bên trong quảng hàn thánh nữ miệng. Các vị đạo hữu, các ngươi vừa mới hẳn là nghe lầm. Khương Hằng Vũ chứng trạc đàng hoàng giải thích nói. Hắn cảm giác chính mình chính nhân quân tử thiết lập nhân vật có chút giữ không được. Nghe vậy, Cơ Hư Không bọn hắn quái dị liếc Khương Hằng Vũ một cái, tựa hồ muốn nói, không nghĩ tới ngươi là như vậy Khương Hằng Vũ, không hổ là nhân dục đạo tổ sư gia. Oanh. Đúng lúc này, một đạo mênh mông cực đạo uy áp của tới, chỉ nghe Lâm Chiêu âm thanh lạnh nhạt vang vọng tại gia đa quần viên bên thai, lần này luận đạo tạm thời liền đến nơi này, các vị đều đi về trước đi. Tiếng nói vừa ra, tất cả mọi người thân ảnh biến mất không thấy. Này phương thiên địa cũng tại trước tiên đóng lại. Gia đa quần hữu riêng phần mình về tới nguyên bản thế giới, bọn hắn trước tiên kiểm tra một hồi hoàn cảnh xung quanh, tại không có phát hiện nguy hiểm gì đi qua, lúc này mới mở ra chat gở giúp lẫn nhau thảo luận. Diệp Hắc, nhân dục đạo tổ sư gia Khương lão tổ chơi rất hoa đó a. Bình thường không có gì lạ Cơ Hư Không, cộng 1. Đời thứ nhất giao chỉ thành nữ, cộng 1. Hắc Hoàng, cộng 1. Nhân dục đạo tổ sư gia. Chớ nói lung tung, phía trước khi tiến vào luận đạo chi đỉnh thời điểm, vừa vặn có một vị thánh nữ đang đuổi giết ta, ta bất đắc dĩ chỉ có thể đem nàng cho nhốt vào lò bên trong. Diệp Hắc, Khương lão tổ như thế nào ngày ngày đều bị đuổi giết? Nhân dục đạo tổ sư gia, ai, chúng ta tán tu cũng là dáng vẻ như vậy, tương lai chờ ngươi bước vào tu hành giới sau, ngươi cũng biết kinh nghiệm loại tình huống này. Diệp Hắc, ta là nói ngươi như thế nào mỗi ngày bị thánh nữ truy sát? Không phải Thái Âm thánh nữ chính là Thái Dương thánh nữ, lần này lại là cái nào thánh nữ a? Nhân dục đạo tổ sư gia, lần này là Quảng Hàn cung khuyết thánh nữ. Diệp Hắc, hảo một cái thánh nữ sát thủ. Bình thường không có gì lạ Cơ Hư Không, lại nói, Tiêu đạo hữu người đâu? Phía trước giống như không nhìn thấy thân ảnh của nàng. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ. Vô Thủy hơi sững sờ. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút. Phía trước giống như chính xác không nhìn thấy mẫu thân. Mặt khác phụ thân thân ảnh tựa hồ cũng không thấy. Bọn hắn lúc nào rời đi? Đi làm cái gì? Vô Thủy trong lòng có chút hiếu kỳ. Đồng thời, hắn cũng có chút hưng phấn. Chẳng lẽ kế hoạch của hắn cuối cùng thành công? Nghĩ tới đây, Vô Thủy lập tức tìm được cùng Tiêu Doanh Hoa nói chuyện riêng giới diện phát tin tức hỏi thăm. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, tỷ tỷ, ngươi phía trước cùng người hoàng đã làm gì? Vô Thủy mẹ hắn, không có, không làm cái gì. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, có thật không? Vô Thủy mẹ hắn, thật sự. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, ta không tin, các ngươi chắc chắn xảy ra chuyện gì ta không biết bí mật nhỏ. Vô Thủy mẹ hắn, ai nha? Ngươi đừng hỏi nữa, ta muốn đi tu luyện, bái mai. Nhìn đến đây, Vô Thủy trong lòng không khỏi có chút cảm khái. Trời cũng muốn mưa, mẹ muốn đưa người. Đương cuối cùng trưởng thành, có bí mật nhỏ. Nhân hoàng núi. Lâm Chiêu chậm rãi mở ra hai con ngươi. Hắn lần này cùng Tiêu Doanh Hoa nguyên thần giao dung thu hoạch phi thường lớn, đối với tiên tiên đạo thai lý giải đạt đến một cái rất sâu cấp độ. Tiên tiên đạo thai cái này một thể chất, chủ yếu tăng phúc kỳ thật vẫn là nguyên thần. Trong nguyên thần thời khắc tản ra một loại sự hòa hợp đại đạo khí tức, khiến cho bản nguyên có thể dung luyện vào đạo, vô cùng thích hợp Lâm Chiêu sau đó muốn đi con đường. Kế tiếp, có thể bắt đầu tiến hành thuế biến đời thứ hai công tác chuẩn bị. Lâm Chiêu thầm nghĩ nói. Vâng. Đúng lúc này, giữa thiên địa đột nhiên bạo phát ra một cỗ khí thế cực kỳ cường hãn. Cái này một cỗ khí thế có thể so với cực đạo uy áp, uy thế kinh khủng chấn nhiếp hoàn vũ, đưa tới trời xanh chúc phúc, vô tận đại đạo cùng pháp tắc cộng minh. Đây là một tôn tiếp cận đại viên mãn thánh linh sinh ra. Lâm Chiêu ánh mắt nhìn về phía bắt đầu một tòa sơn mạch, đó là Thiên Đoạn sơn mạch, đồng thời cũng được xưng hô vì thiên đánh gãy cấm khu, chính là hậu thế bị ngoan nhân nữ đế một kiếm dẹp tiên sinh mệnh cấm khu. Nơi đây chính là thánh linh nhất tộc tổ địa, trong đó sống ít nhất một vị đại viên mãn cấp bậc thánh linh. Không nghĩ tới bây giờ lại xuất hiện một vị tiếp cận đại viên mãn thánh linh. Lâm Chiêu hơi nhíu mày. Hắn cũng không để ý tới vị này mới xuất thế thánh linh. Dù sao hắn liền chí tôn đều không để vào mắt, chớ nói chi là một vị tiếp cận đại viên mãn thánh linh, chỉ cần không hỏa loạn thế gian, hắn thì sẽ không tùy ý ra tay. Vâng anh. Nhưng vào lúc này, để cho người ta chuyện không nghĩ tới xảy ra. chỉ thấy cái kia một tôn mới xuất thế thánh linh không chút do dự bước ra thiên đoạn sơn mạch, sau đó trực tiếp thẳng hướng lấy nhân hoàng núi phương hướng đi tới, trên đường không chút kiêng kỵ bộc phát ra khí thế kinh khủng. Một bộ trên trời dưới đất duy ngã độc tôn dáng vẻ. Hắn muốn tới làm cái gì? DS, cầu truy đọc qua. Chương 43, trưởng diện cấm khu. Một tay trấn thánh linh. Ta làm nhân hoàng. Ngay một vị tiếp cận đại viên mãn thánh linh xuất thế, nhất cử chấn động toàn bộ thiên hạ thế nhân, vô số người toàn bộ đều đem ánh mắt nhìn về phía thiên đánh gãy cấm khu. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy một cái bạch hổ hình thái thánh linh toàn thân tràn ngập uy thế kinh khủng, trong tay của hắn chấp trưởng một thanh long văn hắc kim thần kiếm, cứ như vậy từ thiên đánh gãy trong cấm khu đi ra, hướng về nhân hoàng núi đi tới. Thấy vậy, toàn bộ thiên hạ thế nhân toàn bộ đều rung động. Cái này một vị thánh linh muốn làm gì? Hắn hướng về nhân hoàng núi phương hướng đi. Một vị đến gần vô hạn đại viên mãn thánh linh. Chơi ạ, chẳng lẽ hắn là muốn đi khiêu chiến nhân hoàng sao? Nếu như không có nhân hoàng xuất hiện, thế này chỉ sợ sẽ là vị này thánh linh chứng đạo, hắn lòng có oán hận, muốn lên môn khiêu chiến nhân hoàng. Hắn có thể thành công sao? Không có khả năng. Nhân hoàng chính là vô địch. Thiên hạ thế nhân toàn bộ đều đem ánh mắt nhìn lại. Bọn hắn đều rất rõ ràng thánh linh nhất tộc cường đại. Bộ tộc này trời sinh chính là trời xanh sủng nhi, thai nghén trăm vạn năm, một buổi sáng xuất thế liền có thể hoàng đạo đại viên mãn, sinh ra liền có vô thượng pháp lực cùng thần thông, thậm chí còn có phối hợp tiên kim thần binh pháp khí. Đãi ngộ như vậy, đơn giản làm lòng người sinh hâm mộ. Nhưng thánh linh nhất tộc tính cách cũng bởi vậy cực kỳ khiến người chán ghét vứt bỏ. Bọn hắn cho là mình là trời xanh sủng nhi, sinh ra chính là trong thiên địa chúa tể, cái gì nhân tộc thái cổ tộc thần tộc cũng là bọn hắn nô lệ. Bọn hắn xem thường bất luận kẻ nào, bất kể là ai tới cũng là một bộ thiên lão đại ta lão nhị tư thái. Vị vị này đến gần vô hạn đại viên mãn thánh linh từ thiên đánh gãy trong cấm khu đi ra, hắn lòng có oán hận, trên đường không chút kiêng kỵ bộc phát ra uy thế kinh khủng, toàn bộ bắt đầu nam vực đều vì vậy mà rung động. Bá, từng đạo thần niệm từ trong ngủ say khôi phục. Thái sơ của quáng, thiên lăng, thần thương, táng thiên đạo, luân hồi hải. Rất nhiều cấm khu chí tôn lạnh lùng nhìn xem một màn này. Một tôn tiếp cận đại viên mãn thánh linh. Hừ, không thể để cho hắn tại bắt đầu cùng nhân hoàng bộc phát đại chiến, bằng không thì chúng ta trầm miên chi địa đều sẽ gặp đến tác động đến. Đường hoàng hốt. Vừa vặn mượn cơ hội này thăm dò một chút nhân hoàng thực lực. Một vị nào đó chí tôn âm trầm nói. Nghe vậy, rất nhiều cấm khu chí tôn liền bỏ đi ra tay chấn nhiếp ý nghĩ, bọn hắn tuy nói không muốn trầm miên chi địa bị người quấy rầy, nhưng nếu như có thể mượn cơ hội này thăm dò một chút nhân hoàng, đó cũng coi là một chuyện tốt. Và anh, tại trong muôn người chú ý tên này tiếp cận đại viên mãn thánh linh dần dần tới gần nhân hoàng núi. Tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn lại. Nhưng mà, đúng lúc này, biến cố đột nhiên phát sinh. Ầm ầm, kinh khủng cực đạo hoàng uy chấn nhiếp hoàng vũ. Chỉ thấy giữa thiên địa đột nhiên có vô tận hỗn độn khí tức ngưng kết mà ra, hỗn độn đại đạo treo cao cửu thiên, ngàn vạn đại đạo pháp tác hiển hóa, một cây bền chắc không thể gãy ngón tay cứ như vậy từ trong mây mù chậm rãi rơi xuống. Nhân hoàng, nhân hoàng ra tay rồi. Vâng, tại vô số người chú mục phía dưới, cái ngón tay này hướng thẳng đến tên kia tiếp cận đại viên mãn thánh linh nghiền ép xuống. Uy thế không thể phá vỡ, vô tận hoàng đạo uy áp tại thời khắc này bao phủ thiên cung, đại đạo pháp tắc đem toàn bộ bắt đầu năm vực bảo vệ ở trong đó, khiến cho sẽ không lọt vào cực đạo pháp tắc tác động đến. Giống tên kia thánh linh phát ra gầm nhẹ một tiếng. Hắn buộc phát ra có thể so với cổ hoàng uy thế, đỉnh thiên lập địa thân thể vô hạn cất cao, nhưng cuối cùng vẫn như cũng bị cái ngón tay này trấn áp. Sau đó, vâng, thân thể của hắn nổ tung, hắn nguyên thần tại chỗ bị chôn bụi. Một tôn đến gần vô hạn đại viên mãn thánh linh cứ như vậy bị nhân hoàng một ngón tay nghiền chết. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều trợn mắt hốt mồm. Một ngón tay nghiền chết một tôn đến gần vô hạn đại viên mãn thánh linh. Chơi ạ, đây chính là nhân hoàng sao? Nhân hoàng là vô địch, không ai có thể chống lại. Bắt đầu tất cả nhân tộc toàn bộ đều ở đây một khắc bạo phát tiếng hoan hô. Trong lúc nhất thời, thiên hạ đều kinh hãi. Nhân hoàng. Nhưng vào lúc này, thiên đánh gây trong cấm khu truyền đến gầm lên giận dữ. Trong khoảnh khắc, kinh khủng cực đạo uy áp quét ngang trên trời dưới đất, một vị chân chính viên mãn thánh linh xuất thế, hắn là thiên đánh gãy cấm khu chi chủ, đồng thời cũng là thánh linh tổ địa người mạnh nhất. Nhân hoàng ở trước mặt đem hắn hậu bối một tay chân sát, hắn không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Vâng, cực đạo pháp tác hành quán trên trời dưới đất, thiên hạ vạn linh đều ở đây một khắc run rẩy lên. Chẳng lẽ bắt đầu muốn buộc phát cực đạo đại chiến sao? Ai? Đúng lúc này, một đạo tiếng thở dài vang lên, chỉ thấy nhân hoàng núi chi đỉnh có một thân ảnh xuất hiện ở trước mắt người đời. Thân hình của hắn vĩ ngạn kiên cường, tóc đen áo choàng, toàn thân tràn ngập đậm đà hỗn độn khí tức, để cho người ta thấy không rõ cụ thể dung mạo, nhưng một thân kinh khủng cực đạo hoàng uy lại biểu lộ thân phận của hắn. Nhân hoàng. Lâm Chiêu bình tĩnh nhìn hướng về phía thiên đánh gãy cấm khu. Hắn cái kia thanh âm đạm mạc vang vọng ở toàn bộ bắt đầu nam vực bầu trời thánh linh nhất tộc, thiên địa yêu quý, ta vốn không muốn đại khai sát giới, nhưng các ngươi chỉ có vô thượng vĩ lực, cũng không một khỏa trái tim nhân ái, nếu như thế vậy liền giết. Tiếng nói vừa ra, thiên hạ thế nhân liền tận mắt nhìn thấy một ngụm vô thượng hỗn độn trung từ nhân hoàng đỉnh núi phóng lên trời, kinh khủng cực đạo hoàng uy chấn nhiếp trên trời dưới đất. Làm thanh âm biết hai nhức góc hưởng triển hoàn vũ, chỉ thấy hỗn độn trung trong nháy mắt xuất hiện ở thiên đánh gãy cấm khu bầu trời. Lập tức, kinh khủng hỗn độn đại đạo treo cao cửu thiên, vô tận đại đạo pháp tắc trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ thiên đánh gãy cấm khu. Chỉ là binh khí, cũng dám cản rỡ. Tên kia đại viên mạn thánh linh trí tôn từ trong tiên nguyên phá phong mà ra, hắn cường thế muốn một cái tát đánh bay hỗn độn trung, kết quả trung bên trong thần linh ngược lại một cái tát đem hắn cho chụp gần chết. Làm trong khoảnh khắc, vô tận hỗn độn pháp tắc rủ xuống, toàn bộ thiên đánh gãy cấm khu trong nháy mắt sụp đổ. Đến không hết thánh linh tộc sinh linh tại thời khắc này bị trấn sát. Nhân hoàng, vị kia thánh linh chí tôn ấy mắt buộc phát ra sát ý kinh thiên. Hắn không chút do dự cực điểm thăng hoa, muốn tại thời khắc này gọi trở về ngày xưa đạo quả, một lần nữa đăng lâm hoàng đạo tuyệt đỉnh, nhất cử giết tới nhân hoàng núi. Nhưng mà Dương Chiêu căn bản không có cho hắn cơ hội này. Hắn cách trước vạn dặm xa nhẹ nhàng nâng tay chân áp, bàn tay khổng lồ che khuất bầu trời giống như rơi xuống, trong khoảnh khắc liền cắt đứt vị kia thánh linh chí tôn khôi phục, đồng thời phối hợp hỗn độn chung đem hắn một trường trấn sát. Ầm ầm, toàn bộ thiên đoạn sơn mạch trực tiếp sụp đổ. Đến lúc này, thiên đánh gãy cấm khu liền như vậy xóa tên. Dương Chiêu âm thanh lạnh nhạt vang dội toàn bộ hoàn vũ. Hôm nay, thiên đánh gãy cấm khu xóa tên. Lời vừa nói ra, thiên hạ đều kinh hãi. Đây là nhân hoàng chứng đạo đến nay lần thứ nhất ra tay. Hắn lần thứ nhất ra tay liền triệt để rung động toàn bộ đại vũ trụ. Trích thủ trấn thánh linh, cách thức vạn dặm xa phá diệt một tòa sinh mệnh cấm khu. Đây cũng là nhân hoàng sao? Giờ khắc này, tất cả mọi người đều trầm mặc. Cho dù là rất nhiều cấm khu chí tôn đều yên lặng thu hồi thần niệm. Thạch Hoàng hừ lạnh nói: "Hừ, chờ hắn lúc tuổi già." Chương 44, Thái cổ thần chiến. Địa phủ cùng bất tử thiên hoàng âm thầm tập kích nhân hoàng núi. Ngộ đạo cổ trà thụ phía dưới, Lâm Chiêu nhàn nhã vuốt vuốt trong tay hai cái binh khí. Trong đó một kiện là Long Văn Hắc Kim thần kiếm, một kiện khác là Vũ Hóa Thanh Kim chiến y. Hai món binh khí này chất liệu cũng là chân chính tiên kim, chính là phía trước cái kia hai tôn thánh linh phối hợp binh khí. Trên đời vẫn là nhiều người tốt ta, vô duyên vô cớ liền đến cho ta đưa hai cái đế binh. Lâm Chiêu cảm khái nói, Long Văn Hắc Kim thần kiếm tuy nói chưa thành tiểu đế binh, nhưng bởi vì tài liệu cực kỳ chân quý duyên cớ, cơ hồ đã là một kiện chuẩn đế binh, tương lai chỉ cần một vị đã thành đạo tự tay tế luyện một phen, trở thành đế binh chẳng qua là vấn đề thời gian. Đáng tiếc ta sẽ không đạo đức thiên tôn thánh linh diệu phương pháp luyện chế, bằng không thì vừa mới cái kia hai tôn thánh linh còn có thể phế vật lợi dụng một chút. Lâm Chiêu lắc đầu, hắn còn không có uống qua thánh linh rượu đâu, nghe nói rất không tệ, ngày khác nhất định muốn thử một chút. Ân, cũng không biết dùng thạch hoàng bản nguyên tới luyện chế thánh linh rượu hiệu quả như thế nào, chắc chắn rất tốt. Vừa nghĩ đến đây, ở xa bất tử sơn thạch hoàng nhịn không được dùng mình một cái. Lâm Chiêu tiện tay đem hai cái trong binh khí cực đạo thần linh gạt bỏ, tiếp đó lại tế luyện một phen, đem luyện hóa thành thuần túy nhất tiên kim tinh túy, một chút xíu cuối cùng sáp nhập vào hỗn độn chung bên trong. Hắn một hớp này hỗn độn chung là dùng hỗn độn tinh túy chế tạo thành, luận trình độ chân quý lời nói, không có chút nào yếu hơn chín đại tiên kim. Đương nhiên, sau này nếu như có thể tập hợp đủ chín đại tiên kim lời nói, có lẽ có thể làm cho hắn hỗn độn chung uy lực càng mạnh hơn. Làm xong đây hết thảy, Lâm Chiêu mở ra chặt gờ giúp giao diện. Vừa vào chặt gờ giúp đã nhìn thấy Khương Hằng Vũ tại lên tiếng phàn nàn. Nhân dục đạo tổ sư gia, ai, ta liền không nên mềm lòng thả Quảng Hàn thánh nữ, bây giờ nàng lại dẫn người tới truy sát ta. Diệp Hắc, Khương lão tổ lại một lần nữa bị người đuổi giết ta. Lần này lại là cái nào a? Hắc Hoàng, chân thảm. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, cộng một. Nhân dục đạo tổ sư gia, lần này Quảng Hàn thánh nữ trực tiếp mang theo Thái Âm thánh nữ, Thái Dương thánh nữ, Khổng Tước tộc vương nữ các nàng cùng tới truy sát ta. Diệp Hắc, Khương lão tổ lần sau cũng đừng mềm lòng, thực sự không được thì đem các nàng giam lại hung hăng nhấn trên mặt đất ma sát 100 lần a 100 lần. Nhân dục đạo tổ sư gia, ta chính là chính nhân quân tử, sao lại làm ra như ngươi loại này hành vi? Đặt ở ta thời đại này, ngươi hành động này là phải bị khai trừ khương tịch. Hắc Hoàng, giết lại không nỡ giết, đục ngươi cũng không dám đục, lại nhải nói nhiều như vậy, một điểm ý tứ cũng không có. Bình thường không có gì lạ cơ hư không? Nhân dục đạo tổ sư gia, thô bỉ. Kỳ thực ta gần nhất nghĩ tới một cái rất tốt biện pháp giải quyết. Diệp Hắc, biện pháp gì? Nhân dục đạo tổ sư gia, ta có thể đem các nàng toàn bộ bắt lại, sau đó để các đại thánh địa đến đây chỗ người, không cho cái 180 vạn cân nguyên đừng nghĩ trở về. Hắc Hoàng, biện pháp tốt. Nhân dục đạo tổ sư gia, ai, không có cách nào, hết thảy đều là vì ta tằng 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 tôn tử, lá cây thánh thể quả thực là cái động không đáy, ta cái này làm lão tổ cũng không phải hảo hảo đốt hắn no. Diệp Hắc, lão tổ đại ân vạn bối kiếp này không thể báo đáp, chỉ có kiếp sau làm trâu làm ngựa. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, rất lâu không có thấy Lâm đạo hữu cùng Tiêu đạo hữu đi ra nói chuyện, Nhân Hoàng tiền bối cũng đã lâu không có lộ diện. Nhân Hoàng tiền bối, tại, ta vẫn luôn tại, phía trước vừa giết hai cái thánh linh, thuận tiện diệt một tòa sinh mệnh cấm khu. Diệp Hắc, Hắc Hoàng, nhân dục đạo tổ sư gia, bình thường không có gì lạ cơ hư không? Vô Thủy mẹ hắn, hoa, Nhân Hoàng thật là lợi hại. Diệp Hắc, Nhân Hoàng diệt một tòa sinh mệnh cấm khu. Cơ mờ nở, ta không nghe lầm chứ? Bình thường không có gì lạ cơ hư không, Nhân Hoàng tiền bối diệt chẳng lẽ là thánh linh tổ địa thiên đánh gãy cấm khu? Diệp Hắc, thiên đánh gãy cấm khu, có cái này cấm khu sao? Vô Thủy mẹ hắn, có, thiên đánh gãy cấm khu là thánh linh nhất tộc tổ địa, dựa theo cổ tịch ghi chép, thái cổ thời đại có một tôn đến gần vô hạn đại viên mãn thánh linh xuất thế, muốn khiêu chiến Nhân Hoàng tiền bối, cuối cùng toàn bộ thiên đánh gãy cấm khu đều bị Nhân Hoàng tiền bối một cái tát diệt. Nhân dục đạo tổ sư gia, Nhân Hoàng Lâm Chiêu, Nhân Hoàng tiền bối như thế nào không mở trực tiếp à? Bình thường không có gì lạ cơ hư không? Đúng vậy à, tại hạ vẫn muốn mắt thấy Nhân Hoàng tiền bối tự mình xuất thủ chẳng diện, đáng tiếc một mực không có biện pháp gặp chứng nhận đến. Nhân Hoàng Lâm Chiêu, tương lai có cơ hội lại cho các ngươi trực tiếp a. Diệp Hắc, chờ mong. Hắc Hoàng, chờ mong. Nhân Hoàng Lâm Chiêu, kế tiếp ta dự định bế quan một đoạn thời gian, sợ rằng sẽ kéo dài 1-2 vạn năm tà hữu, các ngươi nếu như gặp phải nguy hiểm, tận lực giữa lẫn nhau nhiều trợ giúp một chút đi. Vô Thủy mẹ hắn, a. Nhân Hoàng tiền bối muốn bế quan lâu như vậy a? Nhân Hoàng Lâm Chiêu, ta trong lúc bế quan sẽ đem chặt gờ giúp giao diện đóng lại, các ngươi bên kia hẳn là đi qua không được bao lâu. Nhân dục đạo tổ sư ra, nhân hoàng tiền bối muốn bế quan 1-2 năm. Đây chẳng phải là trực tiếp lúc tuổi già. Ngài muốn phục dụng bất tử dược sống thêm đời thứ hai sao? Diệp Hắc, nhất thế đại đế bất tài hơn 1 vạn năm tuổi thọ sao? Là người nào hoàng tiền bối có hơn 2 vạn năm? Bình thường không có gì lạ cơ hư không, nhìn thể chất, nếu như ngươi thánh thể chứng đạo thành đế mà nói, đoán chừng cũng có hơn 2 vạn năm tuổi thọ. Diệp Hắc, thì ra là thế. Nhân hoàng Lâm Chiêu, ta không có ý định phục dụng bất tử dược, ta chuẩn bị tự chủ thuế biến, tại trong hồng trần một thế nghịch sống sót. Vô thủy mẹ hắn, thuế biến. Diệp Hắc, không quá nghe hiểu được. Nhân hoàng Lâm Chiêu, những vật này khoảng cách các ngươi còn quá xa, chờ các ngươi thành đế lại thảo luận những thứ này a. Nhân dục đạo tổ sư gia, nhân hoàng Lâm Chiêu, nhân hoàng tiền bối, phía trước ta đi lật xem một chút cổ tịch, dựa theo trong cổ tịch ghi chép, ngài tại một thế lúc tuổi già sẽ lọt vào cường địch tập kích. Vô thủy mẹ hắn, a, ta cũng nhớ tới, đó là một hồi kinh thiên thần chiến, nhất cử chấn động toàn bộ đại vũ trụ. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, ta vừa mới cũng đi lật xem một chút cổ tịch, đáng tiếc trong đó cũng không có ghi chép nhân hoàng tiền bối đến tột cùng là bị ai tập kích. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, địa phủ, bất tử thiên hoàng. Vô thủy mẹ hắn, a, Diệp Hắc, địa phủ đều tới. Đừng nói cho ta còn có thiên đình a. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, thiên đình. Thế gian quả thật có thiên đình, nhân hoàng tiền bối lúc tuổi già liền dựng lên thiên đình, vạn tộc cộng tôn. Nhân dục đạo tổ sư gia, cho nên đánh lén nhân hoàng tiền bối chính là địa phủ cùng bất tử thiên hoàng sao? Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, ân, địa phủ dòm trộm người hoàng tiền bối hỗn độn thể bản nguyên, bất tử thiên hoàng thì tại âm thầm ra tay đánh lén. Địa phủ, bất tử thiên hoàng. A, không nghĩ tới chờ ta lúc tuổi già, các ngươi vẫn thật là ra tay rồi. Có chút ý tứ. Lâm Chiêu thần sắc không thay đổi. Đáy mắt của hắn lóe lên một vòng kích động, hắn không thể bây giờ liền đem bọn hắn bắt đi ra đánh một trận, chỉ tiếc ý nghĩ này cũng không thực tế. DS, cầu truy đọc qua. Chương 45, nhân hoàng còn chưa có chết sống ra tân sinh. Diễn hóa đạo thai. Chặt gờ giúp bên trong. Các đại nhóm hưu đang tại kịch liệt thảo luận. Diệp Hắc, trên thế giới thật sự có thiên đình a? Nhân hoàng tiền bối lúc tuổi già liền dựng lên thiên đình. Cái kia nhân hoàng tiền bối chẳng phải là một đời thiên đế? Bình thường không có gì lạ cơ hư không, thiên đế cũng có thể xưng hô như vậy. Nhân dục đạo tổ sư gia, thần thoại thời đại đế tôn liền từng lập thiên đình, chỉ có điều ta nghe nói thiên đình có đại nhân quả, tự tiện lập xuống người đều biết lọt vào cực lớn nhân quả phản vệ. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, đó là bởi vì bọn hắn không đủ mạnh. Vô thủy mẹ hắn, ai nha, chúng ta vẫn là trò chuyện chút nhân hoàng tiền bối lúc tuổi già kinh nghiệm cái kia một hồi thái cổ thần chiến a. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, nhân hoàng tiền bối tuổi già cái kia một hồi thái cổ thần chiến có mấy danh hắc ám chí tôn ra tay, địa phủ thậm chí còn xuất động tiên khí thông thiên minh bảo. Diệp Hắc, tiên khí, hắc hoàng chó chết, ngươi không phải nói trên thế giới tiên khí rất nhiều sao? Đến lượt ngươi ra sân biểu diễn. Hắc hoàng, vương. Trên đời tiên khí không nhiều, nhưng tuyệt đối so với trong tưởng tượng của ngươi muốn nhiều. Diệp Hắc, vậy ngươi nói một chút có cái nào? Hắc hoàng, thần thoại thời đại đế tôn luyện chế thành tiên đỉnh, minh tôn luyện chế thông thiên minh bảo, tiếp đó chính là thượng cổ thời đại truyền xuống hoang tháp, tiên trùng. Đây đều là. Diệp Hắc, trên mặt nổi. Ý là bụng trộm còn có a. Hắc hoàng, nói nhảm. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, hoang tháp danh xưng đông hoàng chí bảo, cũng không biết chủ nhân của nó đến tuột cùng là ai. Nhân hoàng Lâm Chiêu, quân chủ. Diệp Hắc, ân. Hắc hoàng, a. Vô thủy mẹ hắn, cái gì? Nhân dục đạo tổ sư gia, hoang tháp chủ nhân là chủ nhóm. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, khó trách. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, hoang tháp. Hoàng tiên đế. Thì ra là thế. Nhân hoàng Lâm Chiêu, chủ nhóm đã từng quật khởi thời đại khoảng cách các ngươi vô cùng xa xôi, các ngươi chưa nghe nói qua cũng thuộc về bình thường, mặt khác. Chủ nhóm vẫn là nhân thể bí cảnh tu luyện pháp khai sáng giả. Nhân dục đạo tổ sư gia, cái gì? Chúng ta tu luyện nhân thể bí cảnh chi pháp lại là chủ nhóm khai sáng. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, cái này. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Diệp Hắc, ta dựa vào. Chủ nhóm như bức như vậy sao? Hắc hoàng, tiên đế là tu vi gì? Tiên bên trong chi đế sao? Vô thủy mẹ hắn, thật là lợi hại. Nhân hoàng núi. Lâm Chiêu xếp bằng ở ngộ đạo cổ trà thụ phía dưới. Hắn đơn giản ở trong gờ giúp chặt bên trong tán gẫu vài câu, lập tức liền đóng lại chặt gờ giúp chuẩn bị bắt đầu bế quan. Hắn trận này bế quan có thể sẽ kéo dài rất lâu, ít nhất cũng là 1-2 năm. Vì thế, hắn không có khai sáng thế là gì. Nhân hoàng trong núi tuy nói có người ở hỗ trợ xử lý, nhưng ngày bình thường Lâm Chiêu trên cơ bản sẽ không quản bọn hắn, tùy ý bọn hắn tự mình tu luyện. Bá. Lâm Chiêu chậm rãi đóng lại hai con ngươi. Hắn không có tiến vào hỗn độn châu bên trong tu luyện, bởi vì hắn lần bế quan này chủ yếu là vì thôi diễn sống thêm đời thứ hai biện pháp, coi như tiến vào hỗn độn châu bên trong thế giới bế quan. Đối với hắn thôi diễn cũng không có gì trợ giúp. Hỗn độn châu bên trong thế giới tác dụng chủ yếu nhất vẫn là tốc độ thời gian trôi qua vấn đề, đây đối với hắn hiện tại mà nói, không có bao nhiêu tăng phúc. Dù sao, hắn bây giờ thọ nguyên có hạn, thời gian trôi mau, tuế nguyệt trôi qua, 2 vạn năm đi qua rất nhanh. Giữa thiên địa vẫn như cũ tràn ngập thuộc về Lâm Chiêu đại đạo áp chế, kinh khủng hỗn độn đại đạo treo cao cửu thiên. Cái này khiến thiên hạ thế nhân trong lòng tràn đầy rung động. 2 vạn năm, nhân hoàng một thế này thế mà sống hơn 2 vạn năm. Trời ạ, đây chính là hỗn độn thể sao? Đây vẫn chỉ là nhân hoàng đời thứ nhất, chờ hắn lúc tuổi già phục dụng bất tử dược thời điểm, hắn còn có thể sống thêm đời thứ hai tân sinh. Một thế hơn 2 vạn năm, đời thứ hai tất nhiên cũng là hơn 2 vạn năm. Trời ạ, nhân hoàng hai đời có chừng 5 vạn năm tuổi thọ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vũ trụ vạn linh toàn bộ đều kinh hãi. Ông, từng đạo thần niệm từ trong ngủ say khôi phục. Thái sơ cổ quáng, thần cương, táng thiên đạo, thiên lang, luân hồi hải. Rất nhiều cấm khu trí tôn ngủ hơn 2 vạn năm, kết quả chờ bọn hắn tỉnh lại sau giấc ngủ thời điểm, lại phát hiện nhân hoàng đại đạo vẫn như cũ vững chắc treo ở bên trên bầu trời. Cái này, làm sao có thể? Nhân hoàng làm sao có thể sống lâu như thế? Đây cũng là hỗn độn thể khí huyết sao? Đơn giản hùng hậu đến để cho người ta hâm mộ a. Rất nhiều cấm khu trí tôn chấn kinh nói. Hừ. Thạch hoàng lạnh rên một tiếng nhanh, hắn lập tức liền sắp tối năm, chờ một chút. Nhân hoàng núi, Ngộ đạo cổ trà thụ phía dưới. Lâm Chiêu thân hình đã càng già. Hắn nguyên bản vĩ đại thân thể bắt đầu dần dần trở nên có chút lực bất tòng tâm, mái tóc đen dày chuyển tóc trắng, một thân kinh khủng khí huyết dần dần mang tới một chút khí tức mục nát, nghiêm nhiên đã tiến nhập lúc tuổi già thời kỳ. Là lúc này rồi. Lâm Chiêu chậm rãi mở ra hai con ngươi. Hắn tại cái này 2 vạn năm bên trong vẫn luôn tại thôi diễn thuế biến tiên tiên đạo thai khả năng tính chất, bây giờ đã có 8-9 thành 5 chắc. Bất quá, không thể ở đây thuế biến. Lâm Chiêu thân ảnh chậm rãi tại chỗ biến mất. Hắn tiến nhập hỗn độn châu bên trong thế giới, dự định tại hỗn độn châu bên trong thuế biến sống thêm đời thứ hai. Tiếp đó đối ngoại vẫn như cũ biểu hiện ra một thế tuổi già trạng thái, đem những cái kia dục dịch giá hỏa toàn bộ câu đi ra. Ngươi cho rằng ta là đời thứ nhất? Sai. Kỳ thực ta đã bí mật sống thêm đời thứ hai. Với anh. Hỗn độn châu bên trong, kinh khủng hỗn độn khí tức tràn ngập tứ phương. Mãnh liệt địa hỏa thủy phong chi khí không ngừng ở trong thiên địa thổi. Lâm Chiêu ngồi xếp bằng ở trong đó, trên người hắn khí tức càng mục nát. Giờ khắc này, hắn chủ động chém dụng mình hậu thiên hỗn độn thể bản nguyên, đem cái này một đoàn bản nguyên toàn bộ ẩn giấu vào nhân thể bí cảnh mỗi môn bên trong, đem thể chất của mình đã biến thành ẩn tính hỗn độn thể. Chỉ có hắn không ngừng khai phát những cái kiếm môn, hắn hỗn độn thể bản nguyên mới có thể một lần nữa quay về thể nội. Ông, cũng liền tại thời khắc này, Lâm Chiêu nguyên thần bắt đầu dần dần biến hóa. Hắn nguyên thần tản mát ra đậm đà đại đạo khí tức. Loại khí tức này cùng tiên thiên đạo thai thân cận vạn đạo khí tức cơ hồ giống nhau như lúc. Không tệ. Lâm Chiêu đang tại diễn hóa tiên thiên đạo thai. Hắn nguyên thần đã có đạo thai tính chất. Nhục thể của hắn cũng vào lúc này giao cảm vạn đạo, minh khắc thiên địa vạn đạo ân ký, cuối cùng một lần nữa sống ra mới một đời. Oanh, kinh khủng khí huyết phóng lên trời. Lâm Chiêu một bộ tóc trắng một lần nữa chuyển biến trở thành tóc đen. Trừ cái đó ra, khí chất của hắn cũng vào lúc này phát sinh biến hóa, không còn giống phía trước như vậy uy nghiêm, ngược lại trở nên càng thêm bình dị gần gũi, phảng phất thân cận thiên địa vạn đạo mở dạng. Đời thứ hai, Lâm Chiêu chậm rãi mở ra hai con ngươi. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được tự thân cường đại. Đời thứ hai hắn so đời thứ nhất cường đại không biết bao nhiêu lần. Trên lệch trong đó rất khó hình dung. Bình thường tới nói, tam thế thiên đế chiến lực đến gần vô hạn chân tiên lĩnh vực. Lâm Chiêu một thế liền đạt đến cảnh giới này, chiến lực đến gần vô hạn chân tiên, bây giờ sống thêm đời thứ hai hắn chiến lực càng thêm cường đại, có lẽ đã có thể so với vai chân chính chân tiên. Chương 46, nhân hoàng lúc tuổi già, tiến đánh thành tiết lộ, cấm khu trí tôn dục dịch. Sau khi sống thêm đời thứ hai, Lâm Chiêu cũng không có vội vã rời đi hỗn độn thế giới, hắn tiếp tục tại này bế quan một đoạn thời gian, cẩn thận cảm ngộ tự thân biến hóa. Đầu tiên là tuổi thọ vấn đề. Đời thứ hai hắn vẫn là hơn 27.000 năm tuổi thọ. Cùng đời thứ nhất cũng không có khác nhau lớn gì. Chủ yếu nhất biến hóa vẫn là phương diện chiến lực. Mặt khác, chính là thể chất. Lâm Chiêu tuy nói chém tới hỗn độn thể, nhưng hỗn độn thể bản nguyên vẫn như cũ giấu ở trên người hắn. Hắn bây giờ không thể nói là tiên tiên đạo thai, phải nói là tiên tiên hỗn độn đạo thai. Hỗn độn thể bản nguyên giấu ở nhân thể chỗ sâu nhất, đạo thai bản nguyên chiếm cứ đầu to. Cái này khiến thể chất của hắn trở nên cực kỳ đặc thù. Hỗn độn thể vốn là bao quát vạn tượng. Tương lai, chờ hắn từng chút một khai phát nhân thể chi môn, hỗn độn thể bản nguyên liền sẽ dần dần thôn vệ tất cả bản nguyên, cuối cùng hóa thành một ngụm lò luyện luyện hóa vạn đạo. Đây cũng là Lâm Chiêu cuối cùng ý nghĩ. Rất tốt. Lâm Chiêu hài lòng gật đầu một cái. Hắn tiếp tục tại hỗn độn thế giới bế quan 2000 năm, khai sáng một thiên chuyên môn cung cấp tiên thiên đạo thái tu luyện kinh văn, một thiên này kinh văn cũng thích hợp Tiêu Doanh Hoa, chờ hắn sau này thêm một bước hoàn thiện đi qua, ngược lại là có thể truyền cho nàng. Làm xong đây hết thảy sau, Lâm Chiêu không còn lưu lại, thân ảnh của hắn biến mất ở hỗn độn thế giới. Đương nhiên, trước lúc rời đi, hắn chuyên môn làm một điểm nho nhỏ ngụy trang. Nhân hoàng núi, Ngộ đạo cổ trà thụ phía dưới, chỉ thấy một cái tóc bạc hoa dâm lão nhân xuất hiện ở nơi đây. Lão nhân tóc trắng rõ ràng là Lâm Chiêu. Trên người hắn vẫn như cũ tản ra hỗn độn đại đạo khí tức, không có gây nên thiên địa biến hóa, hắn khí huyết khô cạn, tinh khí thần suy bại, giống như đi tới lúc tuổi già. Đương nhiên, đây hết thệ cũng là hắn trang. Nếu như có người có thể quan sát được căn nguyên của hắn, liền có thể rõ ràng trông thấy hắn cái kia giống như kiêu dương giống như chói mắt khí huyết, giống như một vòng huy hoàng đại nhật, ánh sáng nóng bỏng đủ để chôn vùi hết thệ chẳng lành. Bá, Lâm Chiêu đưa tay mở ra chặt gờ rút. Hắn đột nhiên phát hiện chặt gờ rút đối với cảnh giới của mình định nghĩa phát sinh biến hóa. Nhân viên quản lý nhân hoàng Lâm Chiêu, hai thế hồng trần tiên. Rất tốt. Lâm Chiêu trong lòng có chút hài lòng. Hắn bây giờ cũng coi như là chính thức bước lên hồng trần tiên đường. Chặt gờ rút bên trong, chư vị nhóm hữu đang tán gẫu. Nhân dục đạo tổ sư ra, trước mấy ngày đem thái âm thánh nữ các nàng một mẹ hút gọn, chuẩn bị hôm nay liền phóng ra tin tức để cho những thánh địa này đứng ra tới chuộc. Diệp Hắc, Khương lão tổ bá khí. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, Khương đạo hữu cử động lần này không sợ dẫn tới các đại thánh địa truy sát sao? Nhân dục đạo tổ sư ra, coi như ta không làm như vậy bọn hắn cũng biết truy sát ta à, đã như vậy, còn không bằng hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp tới cái lớn. Diệp Hắc, ải, cơ mờ nở. Các ngươi mau nhìn nhân hoàng tiền bối cảnh giới nhãn hiệu. Nhân dục đạo tổ sư gia, ân. Hai thế hồng chân tiên. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, nhân hoàng tiền bối đây là thành tiên sao? Vô thủy mẹ hắn, a. Nhân hoàng tiền bối thành tiên rồi, đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ Lâm muội muội mau đến xem. Hắc hoàng, cơ mờ nở. Nhân hoàng thành tiên. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, a. Nhân hoàng Lâm Chiêu cũng không phải là thành tiên, chỉ là đi ra thành tiên bước đầu tiên, khoảng cách thành tiên còn có một khoảng cách rất xa đâu. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, hai thế. Nhân hoàng tiền bối sống thêm đời thứ hai. Nhân hoàng Lâm Chiêu, ân, không dựa vào bất tử dược sống thêm đời thứ hai, liền có thể đạp vào hồng trần tiên lộ, sau này từng bước một tại trong hồng trần lịch sống sót, thẳng đến thuế nguyệt bất gia thân, liền có thể tại trong hồng trần thành tiên. Vô thủy mẹ hắn, không dựa vào bất tử dược sống thêm đời thứ hai. Nhân hoàng tiền bối thật là lợi hại. Nhân dục đạo tổ sư gia, tại trong hồng trần thành tiên. Nhân hoàng tiền bối không hổ là một thế hệ hoàng. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, nhân hoàng tiền bối sống thêm đời thứ hai. Cái kia trong cổ tịch ghi lại thái cổ thần chiến chẳng lẽ đã kết thúc? Nhân hoàng Lâm Chiêu, còn không có. Những cái kia cấm khu chí tôn còn không biết ta đã sống thêm đời thứ hai, ta dự định làm bộ thành một thế tuổi già trạng thái, xem có thể hay không đem bọn hắn cho câu đi ra. Diệp Hắc, cợt mở nở. Ta đã cảm thấy những cấm khu chí tôn kia tuyệt vọng. Nhân dục đạo tổ sư gia, nhân hoàng tiền bối mưu kế hay. Vô thủy mẹ hắn, nhân hoàng tiền bối nhớ kỹ trực tiếp. Nhân hoàng Lâm Chiêu, vô thủy mẹ hắn ân, ta đã thành công lộ sát ra đạo thai, thuận tiện còn khai sáng ra một thiên thích hợp nhất đạo thai tu luyện kinh văn, chờ ta hoàn thiện đi qua liền chuyển cho ngươi. Vô thủy mẹ hắn, cảm tạ nhân hoàng. Diệp Hắc, ân, có gia đình. Đinh. Nhóm viên Diệp Hắc đã bị nhân viên quản lý nhân hoàng Lâm Chiêu vĩnh cửu cấm luôn. Đinh. Nhân viên quản lý nhân hoàng Lâm Chiêu mở ra G giúp chat trực tiếp. Nhóm viên Diệp Hắc tiến vào G giúp chat trực tiếp. Nhóm viên Vô Thủy mẹ hắn tiến vào G giúp chat trực tiếp. Trong hình ảnh phát sóng trực tiếp, Lâm Chiêu chắp tay sừng sững ở nhân hoàng núi chi đỉnh. Thân hình của hắn nhìn qua cực kỳ giàn mua, một bộ tóc trắng theo gió dựng lên, giống như một cái gần đất xa trời lão nhân, một thân khí huyết đã khô cạn tới cực điểm. Khô khụ. Dương Chiêu nhẹ nhàng tằng hắn một cái. Trên người hắn khí thế bắt đầu suy bại. Cùng trong lúc nhất thời, vâng, trong vũ trụ vạn đạo phát ra rên rỉ một tiếng, thiên tâm ấn ký lung lay sắp đổ, nguyên bản treo cao tại trên 9 tầng trời hỗn độn đại đạo tựa hồ sắp sụp đổ. Một màn như thế, lập tức đưa tới vũ trụ vạn linh chú mục. Thiên tâm ấn ký lung lay sắp đổ, đây là nhân hoàng lúc tuổi già, chẳng lẽ nhân hoàng muốn tọa hóa sao? Nhân hoàng một thế này ước chừng sống tiếp cận 3 năm, chẳng lẽ hắn đã sớm lặng lẽ phục dụng bất tử dược? Thiên hạ vạn linh nao nao suy đoán nói. Ông, cùng lúc đó, các đại sinh mệnh cấm khu từ trong ngủ say khôi phục. Rất nhiều cấm khu chí tôn chậm rãi mở ra hai con người, bọn hắn lẫn nhau thần niệm lẫn nhau đan xen, trong bóng tối thảo luận tới tương quan chủ đề. Nhân hoàng một thế này ước chừng sống tiếp cận 3 năm. Chẳng lẽ hắn cũng sớm đã phục dụng bất tử dược sống thêm đời thứ hai? Vô cùng có khả năng. Nhân hoàng tuy nói là hỗn độn thể, nhưng hắn cũng không phải là tiên thiên hỗn độn thể, chẳng qua là một cái hậu thiên diễn hóa hỗn độn thể thôi, không có khả năng sống lâu như thế. Rất nhiều cấm khu chí tôn nghị luận ầm ĩ, nhưng mà đúng lúc này, để cho người ta chuyện không nghĩ tới xảy ra. Vâng. Chỉ thấy một đầu hỗn độn đại đạo từ nhân hoàng núi xa xa kéo dài tinh không bị ngã. Giữa thiên địa bộc phát ra vô tận dị tượng, thiên hoa loạn truy, địa dũng kim liên, ngàn vạn trật tự thần liên từ thiên khung phía trên rơi xuống, nhật nguyệt luân chuyển, tinh hà rực rỡ. Nhân hoàng xuất hành, Dương Chiêu chân đạp hỗn độn đại đạo đi tới tinh không bị ngã. Đỉnh đầu hắn hỗn độn trùng, đấm ra một quyền, sáng chói quyền quang bạch phá vạn cổ trường không, trong nháy mắt ngay tại trong tinh không xé rách ra một vết nứt. Ngay sau đó, một đầu xưa cũ thành tiên lộ xuất hiện ở trong đó. Nhân hoàng hắn muốn làm gì? Hắn muốn tại lúc tuổi già thời kỳ tiến đánh thành tiên lộ sao? Trong lúc nhất thời, thiên hạ đều kinh hãi. DS, cầu truy đọc qua. Chương 47, tiên vực hư ảnh. Thiên hoàng hiện thân. Nhân hoàng diễn kỹ. Ầm ầm. Cực đạo hoàng uy bao phủ trên trời dưới đất. Lâm Chiêu giản mua thân hình sừng sững ở sâu trong tinh không, thân hình của hắn lung lay sắp đổ, khí huyết khô cạn, tinh khí thần không tại đỉnh phong. Trong mắt của thế nhân, hắn nghiễm nhiên đã là lúc tuổi già trạng thái. Vâng. Sáng chói quyền quang xé rách màn vũ. Lâm Chiêu đỉnh đầu một ngụm vô thượng hỗn độn trùng, cứ như vậy cường thế sát tiến thành tiên lộ, vô tận tiên đạo pháp tác phóng lên trời, kinh khủng sát cơ tại thời khắc này quét sạch trên trời dưới đất. Thấy vậy, thiên hạ vạn linh toàn bộ đều kinh hãi. Thành tiên lộ, đó là thành tiên lộ. Nhân hoàng đang tấn công thành tiên, hắn muốn cường thế đánh vào tiên vực. Nhân hoàng có thể làm được không? Biết bao thật đáng buồn, biết bao đáng tiếc. Mạnh như nhân hoàng cũng có lúc tuổi già thời điểm, trên thế giới chẳng lẽ liền thật sự không có trường sinh sao? Vô số người trong lòng phát ra cảm khái. Oanh kinh khủng thần niệm từ sâu trong vũ trụ khôi phục. Thái sơ của quáng, thần cương, thiên lăng, táng thiên đảo, luân hồi hải. Các đại sinh mệnh cấm khu từ trong ngủ say khôi phục, rất nhiều cấm khu chí tôn lạnh lùng nhìn về phía tinh không bị ngã, mắt thấy Lâm Chiêu cường thế đánh vào thành tiên lộ thân ảnh. Hừ, nực cười. Xem ra nhân hoàng đúng là sớm phục dụng bất tử thần dược, bằng không thì hắn cũng sẽ không liều mạng một lần đi tiến đánh thành tiên lộ. Một vị cấm khu chí tôn lạnh lùng nói. Lời vừa nói ra, không thiếu chí tôn toàn bộ đều xuẩn xuẩn rụt động. Bọn hắn đối với một vị hậu tiên diễn hóa hỗn độn thể vẫn là rất cảm thấy hứng thú, đặc biệt là hỗn độn thể hoàng huyết cùng trường sinh tiên tinh. Có lẽ có thể làm cho bọn hắn kéo dài một khoảng thời gian rất dài. Không đổi. Trường sinh tiên tôn chậm rãi mở miệng, nói lại xem hắn có thể hay không đánh vào tiên vực. Nghe vậy, không thiếu chí tôn nhao nhao gật đầu. Bọn hắn từng liên thủ thôi diễn qua tiền vực chỗ. Căn cứ vào thôi diễn kết quả nhìn, thế gian đúng là tồn tại tiên vực, hơn nữa chân chính thành tiên lộ sẽ tại vô tận 5 tháng sau đó mở ra. Chỉ là, thế gian cũng không có tin tức có thể chứng thực những thứ này thôi diễn kết quả tính chân thực. Bèn, ở dưới sự chú ý của muôn người, Lâm Chiêu cường thế đánh vào thành tiên lộ. Hắn cái kia giản mùa thân thể bộc phát ra vô tận uy thế, kinh khủng hỗn độn đại đạo ngăn cách vô tận tiên đạo sắc cơ, để cho thành tiên lộ một góc xuất hiện ở thế nhân trong mắt, đưa tới vô số người sợ hãi thán phục. Trong phòng trực tiếp, rất nhiều nhóm hữu toàn bộ đều rung động. Diệp Hắc, thành tiên lộ là cái gì? Nhân dục đạo tổ sư gia, nghe đồn trên đời có lấy có thể làm cho người trưởng sinh bất tử tiên vực, thành tiên lộ chính là thông hướng tiên vực thông đạo. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, ai, tiên vực nghe đồn trên thế gian lưu truyền trăm ngàn năm, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai thực sự thấy qua tiên vực. Hắc Hoàng, Vương, Nhân Hoàng vì sao muốn tiến đánh thành tiên lộ? Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, hẳn là muốn đem bất tử thiên hoàng câu dẫn đi ra, nghe nói bất tử thiên hoàng rất ưa thích đánh lén lúc tuổi già kẻ thành đạo, dưới mắt cơ hội này hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Vô thủy mẹ hắn, đây chính là thành tiên lộ sao? Nhìn qua thật là nguy hiểm a. Trong hình ảnh phát sóng trực tiếp, Lâm Chiêu nhàn nhã dạo bước tại trên đường thành tiên. Trung quanh bốn phía tràn đầy kinh khủng tiên đạo phát tắc, vô tận sát cơ tại thời khắc này không chút do dự bộc phát, rất nhiều dị tượng phô thiên cái địa của tới, thậm chí còn có tiên đạo sinh linh như ẩn như hiện. Cái kia là từ tiên đạo pháp tắc diễn hóa mà ra sinh linh, có chân chính cực đạo thần uy, chỉ có vô địch chân chính giả mới có thể ngăn cản trong đó sát cơ, làm hỗn độn chung chấn nhiếp trên trời dưới đất. Trung quanh tất cả tiên đạo sát cơ trong nháy mắt bị chôn bụi. Tại thế nhân chú mục phía dưới, Lâm Chiêu chậm rãi đi tới thành tiên lộ phần cuối. Hắn cái kia thâm thúy trong đôi mắt bạo phát ra khí thế kinh khủng, một thân hỗn độn đại đạo chấn nhiếp hoàn vũ, sáng chói quyền quang không chút do dự đánh vỡ vạn cổ thời không, trong thiên địa tất cả đều bị đạo này quyền quang chấn nhiếp. Oeng! Sau một khắc, thế giới thai màng vỡ tan, một tòa huy hoàng đại thế giới xuất hiện ở trước mắt người đời. Đó là tiên vực. Thiên hạ thế nhân toàn bộ đều rung động. Trời ạ, đó chính là tiên vực sao? Nhân hoàng thật muốn đánh vào tiên vực sao? Không thể tưởng tượng nổi. Không nghĩ tới thế gian thế mà thật tồn tại tiên vực. Đời này có thể chứng kiến đến tiên vực tồn tại, ta chết cũng không tiếc. Thiên hạ thế nhân tất cả đều bị thành tiên lộ của cái kia một tòa huy hoàng đại thế giới hấp dẫn, bọn hắn chính mắt thấy tiên vực một góc, triệt để bị trong đó huy hoàng cùng mênh mông hấp dẫn. Oeng! Các đại sinh mệnh cấm khu bạo phát ra từng đạo khí thế kinh khủng. Tất cả cấm khu chí tôn toàn bộ đều hồi phục. Ánh mắt của bọn hắn nhìn chằm chằm thành tiên lộ cuối cái kia một góc tiên vực hư ảnh, trong lòng đột nhiên run lên, theo bản năng muốn xuất thế. Nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn nhịn được. Không chính xác thời gian, nhân hoàng không có khả năng đánh vào tiên vực. Không tệ, chỉ có thời gian chính xác, địa điểm chính xác mới có cơ hội đánh vào tiên vực. Rất nhiều chí tôn riêng phần mình mở miệng nói ra. Lời vừa nói ra, các dục dịch chí tôn toàn bộ đều đè xuống ý nghĩ trong lòng, bọn hắn chăm chú nhìn chằm chằm thành tiên lộ cuối hết thảy, không muốn bỏ qua trong đó một tơ một hào. Dù sao nhân hoàng tại trên đường thành tiên kiến thức, sau này cũng có thể cho bọn hắn mang đến dẫn dắt. Vâng. Đúng lúc này, đến không hết tiên đạo pháp tắc tràn ngập hoàn vũ, sáng chói phi tiên quang vũ bao phủ toàn bộ thành tiên lộ, che đậy trong đó hết thảy. Ân, vì cái gì không nhìn thấy? Chúng ta thần niệm không cách nào xuyên thấu tiên quang. Thành tiên lộ bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Rất nhiều cấm khu chí tôn lòng sinh nghi hoặc. Giờ khắc này, thiên hạ thế nhân tất cả đều nhìn không thấy trên đường thành tiên hình ảnh, chỉ có trong phòng trực tiếp rất nhiều nhóm hữu có thể trông thấy trên đường thành tiên kiến thức. Trên đường thành tiên, Lâm Chiêu nhìn xem trước mắt tiên vực hư ảnh, hắn biết rõ đối diện cũng không phải cái gì tiên vực, mà là một tòa kẹp ở nhân gian vũ trụ cùng tiên vực thế giới kỳ dị, giới này chỉ có thiên đế cấp chiến lực mới có thể đánh cưỡng ép đi vào, trong đó có một chút trường sinh vật chất, tuy nói không bằng chân chính tiên vực, nhưng cũng đủ làm cho người thực hiện trường sinh. Ân. Đúng lúc này, Lâm Chiêu chú ý tới trên đường thành tiên biến cố, chỉ thấy một đoàn sáng chói tiên quang tản ra như là thác nước mưa ánh sáng, nó bao phủ toàn bộ thành tiên lộ, che đậy ngoại giới hết thảy nhìn trộm. Đây là phi tiên vực. Bất tử thiên hoàng tới. Lâm Chiêu thần sắc không có biến hóa, hắn tiếp tục xem trước mắt tiên vực hư ảnh, trên mặt đã lộ ra một chút không cam lòng cùng tiếc nuối. Ai? Hắn thở dài nói đáng tiếc, ta già lòng họng, không còn tráng niên chi uy, bằng không thì kiếp này nhất định có thể đánh vào tiên vực. Nói xong, Dương Chiêu đáy mắt lộ ra lướt qua một cái tịch mịch. Trên người hắn khí tức mục nát càng nồng nặc, phản phất sắp tọa hóa ở đây. Vâng anh. Đúng lúc này, sáng chói ánh đao năm màu xẹt qua chân trời, kinh khủng cực đạo hoàng uy tại thời khắc này phóng lên trời, bất tử thiên hoàng cuối cùng vẫn là nhịn không được độc thủ. Ông, bất tử thiên đao bộc phát ra tất sát nhất kích, mục tiêu mãi đến rừng chiêu tiên đài. Nhưng mà, đúng lúc này, một cái bàn tay thon dài nhẹ nhàng nâng lên. Chương 48, đế chiến, cực đạo chi uy, tay không đón đỡ không chết thiên đao. Oanh kinh khủng cực đạo hoàng uy chấn nhiếp vân tiêu. Thế nhân không cách nào mắt thấy thành tiên lộ bên trong hết thảy, nhưng trong phòng trực tiếp rất nhiều nhóm hữu lại có thể rõ ràng trông thấy tất cả kiến thức. Bá, khi ánh đao năm màu nở rộ một khắc này, trong phòng trực tiếp rất nhiều nhóm hữu lập tức cực kỳ hoảng sợ. Diệp Hắc, cờ mờ nở, nhân hoàng cẩn thận. Nhân dục đạo tổ sư gia, tiền bối, cẩn thận sau lưng a. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, nhân hoàng tiền bối cẩn thận sau lưng. Hắc hoàng, vung. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, cẩn thận. Đây là bất tử thiên hoàng bất tử thiên đao. Vô thủy mẹ hắn, a. Nhân hoàng cẩn thận. Đang quan sát trực tiếp quần thành viên toàn bộ đều đội vàng lên tiếng nhắc nhở, bọn hắn cơ hồ thân lâm kỳ cảnh, có thể rõ ràng cảm giác được một đao này bên trong như thế. Trong đó sát cơ nồng đậm đến khó lấy tưởng tượng. Mục tiêu trực chỉ Lâm Chiêu Tiên Đài, hiển nhiên là muốn đem hắn nhất kích tất sát. Nhưng mà, đúng lúc này, để cho người ta rung động sự tình xảy ra. Chỉ thấy một cái bàn tay thon dài nhẹ nhàng nâng lên, Lâm Chiêu cũng không quay đầu lại đem đạo này ánh đao năm màu trực tiếp nắm ở trong tay. Tay không đón đỡ bất tử thiên đao. Đồng thời, trên người hắn xảy ra khó có thể tưởng tượng biến hóa. Nguyên bản giàn mua thân thể một lần nữa trở nên vĩ ngạ, đậm đà khí huyết phóng lên trời, tóc trắng biến thành đen phát, cả người phong thần như ngọc, tuấn lãng lạ thường, thâm thủy ánh mắt quay đầu nhìn về phía nơi xa. Bất tử thiên hoàng, người rốt cuộc đã đến. Lâm Chiêu chậm rãi mở miệng nói ra. Giờ khắc này, trong phòng trực tiếp nhóm hữu lập tức nhẹ nhàng thở ra. Diệp Hắc, cợt mở nở, vừa mới dọa chết người. Vô thủy mẹ hắn, làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng nhân hoàng tiền bối không nhìn thấy đâu. Nhân dục đạo tổ sư ra, không nghĩ tới nhân hoàng tiền bối lại có thể tay không đón đỡ bất tử thiên đao. Thật là khiến người ta khó có thể tin. Hắc hoàng, nhân hoàng tiền bối thể phách bỏ tuyệt cổ kim. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, nhân hoàng tiền bối tựa hồ đã sớm chuẩn bị, xem ra chúng ta vừa mới có chút nhỏ nói thành to. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, nhân hoàng tiền bối sẽ không xảy ra chuyện. Trong hình ảnh phát sóng trực tiếp, Lâm Chiêu một bộ áo bào bay lên, thân hình phong dài, phong thần như ngọc, dẫn phát vạn đạo cộng minh, đậm đà khí huyết xông vào vật tiêu, chỗ nào là cái gì lúc tuổi già đại đế. Rõ ràng chính là một cái sống ra tân sinh tráng niên đại đế. Vâng, bàn tay thon dài nắm chắc bất tử thiên đao. Kinh khủng cực đạo thần uy tại trong khoảnh khắc bộc phát, trên đường thành tiên hết thảy đều bị tách ra, chung quanh tiên đạo pháp tắc đều bị chôn bụi. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy phía trước xuất hiện một cái vô thượng hoàng giả. Thân hình của hắn vĩ ngạn, không uy từ giận, một thân cực đạo hoàng uy chấn nhiếp trên trời dưới đất, sau lưng còn có một cái cực lớn tiên hoàng hư ảnh. Hắn thân phận đã không cần nói cũng biết, bất tử thiên hoàng. Vâng, hai cỗ khí thế kinh khủng chấn nhiếp trên trời dưới đất. Thái cổ trước kia chí cao thiên hoàng cùng đương thời nhân hoàng liền triển khai như vậy tranh phong, song phương giữa lẫn nhau cùng nhìn nhau, bọn hắn cái kia thâm thúy trong đôi mắt bạo phát ra vô tận sắc cơ, dẫn động vạn đạo cộng minh. Hào một cái nhân hoàng. Bất tử thiên hoàng chậm rãi mở miệng nói, hắn nhìn chăm chú trước mắt Lâm Chiêu, đáy mắt lóe lên một chút trầm trọng, không nghĩ tới đối phương thế mà đã sớm chuẩn bị, càng không có nghĩ tới vị này nhân hoàng thực lực thế mà như thế cường hãn. Không hề nghi ngờ, Lâm Chiêu lần này bước vào thành tiên lộ chính là chuyên môn vì câu hắn đi ra. Ngươi là lúc nào phát hiện được ta? Bất tử thiên hoàng hỏi thăm. Nghe vậy, Lâm Chiêu không có trả lời. Hắn bình tĩnh nhìn chăm chú lên trước mắt Bất Tử Thiên Hoàng, đáy mắt lóe lên đậm đà chiến ý, hắn có thể rõ ràng cảm giác được Bất Tử Thiên Hoàng thực lực, cũng không phải rất mạnh, nhưng không sai biệt lắm cũng có thiên đế cấp đi lên, đủ để cùng hắn niềm vui tràn trề tranh tài một cuộc. Rất tốt. Lâm Chiêu hài lòng nói, thực lực của ngươi lấy được ta tán thành, ta muốn hung hăng ban thưởng ngươi. Chứng đạo đến nay, Lâm Chiêu còn không có gặp được có thể cùng hắn đối thủ ngang sức ngang tài, hôm nay chung quy là có thể thống thống khoái khoái đánh nhau một trận. Già thiên người, già thiên hồn. Già thiên cũng là đánh nhau người. Lâm Chiêu chọn vẹn cho thấy đặc điểm này, hắn không chút do dự hướng thẳng đến Bất Tử Thiên Hoàng công tới, sáng chói hỗn độn quyền quang xẹt qua chân trời, đây cũng là hắn đưa cho Bất Tử Thiên Hoàng ban thưởng. Hôn Nguyên Quyền. Vâng. Bất Tử Thiên Hoàng biến sắc, hắn vội vàng đưa tay muốn gọi không thể bay về chết thiên nào. Nhưng vào lúc này, một ngụm hỗn độn chuông đột nhiên bộc phát ra hào quang sáng chói. Đinh hai nhức góc chuông vang âm thanh triệt để chư thiên bạt vực, chấn động trên trời dưới đất, trực tiếp đem Bất Tử Thiên Đao như ngừng lại trong hư không. Đáng chết. Bất Tử Thiên Hoàng sầm mặt lại. Hắn đội vàng thi triển vô thượng diệu pháp cùng Lâm Chiêu tay không tấc sắt chém giết, ngũ sắc thần quang cùng sáng chói hỗn độn chi quang quán xuyên toàn bộ thành tiên lộ, dù là có phi tiên bộ che giấu, ngoại giới thế nhân cũng mơ hồ phát giác cái gì. Nhân hoàng đang cùng người giao thủ, là ai? Chẳng lẽ là Cấm Cụ Chí Tôn? Không, cái này một cỗ khí thế chính là chân chính không thiếu sót của hoàng, nhân hoàng đang cùng một vị không sức mẹ viên mãn cổ hoàng giao thủ. Trong lúc nhất thời, thiên hạ thế nhân cực kỳ hoảng sợ. Nhân hoàng lúc tuổi già tiến đánh thành tiên lộ thế mà bị đánh lén, đến tột cùng là ai? Vâng. Kinh khủng thần niệm bao trùm thiên địa. Rất nhiều Cấm Khu Chí Tôn muốn dò xét thành tiên lộ bên trong đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng thế là, mặc kệ bọn hắn như thế nào kéo dài thần niệm, thành tiên lộ ngoại vi tầng kia phi tiên tinh quang từ đầu đến cuối đem bọn hắn ngăn cách, làm cho không người nào có thể nhìn trộm trong đó hết thảy. Đến tuột cùng chuyện gì xảy ra? Đương thời ngoại trừ chúng ta, còn có ai có thể cùng nhân hoàng giao thủ sao? Rất nhiều Cấm Khu Chí Tôn tràn ngập không hiểu. Thái Sơ cổ quáng, Vạn Long Hoàng, Kỳ Lân cổ hoàng, Hoàng Kim cổ hoàng liếc nhìn nhau, bọn hắn thần niệm lẫn nhau xen lẫn, trong bóng tối bí mật trò chuyện. Bất Tử Thiên Hoàng hiện thân, chúng ta hiện tại xuất thủ sao? Kỳ Lân cổ hoàng hỏi thăm. Không. Vạn Long Hoàng lắc đầu. Hắn nhìn chăm chú thành tiên lộ ngoại vì cái kia một đoàn phi tiên tinh quang, đáy mắt lóe lên một chút ngưng trọng, nói cứ chờ một chút à, cái này một đoàn phi tiên tinh quang quá quỷ dị, bọn người hoàng không kiên trì nổi chúng ta tại xuất thủ tương trợ. Hảo. Kỳ Lân cổ hoàng chần chờ phút chốc. Hắn biết Lâm Chiêu thực lực rất mạnh, chắc hẳn là đủ kiên trì một đoạn thời gian. Quanh trên đường thành tiên hai cỗ cực đạo thần uy chấn nhiếp toàn bộ đại vũ trụ. Sáng chói ngũ sắc tiên quang cùng hỗn độn thần quang xé rách vạn cổ thời không, nhất cử chấn động thiên địa và đạo, đã dẫn phát vạn đạo cộng minh. Hắc, thanh thủy đao minh vang vọng chư thiên. Đinh hai nhức góc trung vang âm thanh quanh quẩn ở trên trời dưới mặt đất. Quanh đây là một hồi hoàn mỹ vô khuyết, sừng sững ở cực đạo đỉnh vô thượng đế chiến, bởi vì mặc kệ là Lâm Chiêu vẫn là Bất Tử Thiên Hoàng, bọn họ đều là chân chính sừng sững ở nhân đạo tuyệt điên vô thượng sinh linh. Giết! Trên đường thành tiên, nhân hoàng ngửa mặt lên trời thét dài. hỗn độn quyền quang xé rách thời không. Bất Tử Thiên Hoàng tốc độ nhanh đến cực hạn, hắn một trường vỗ bay hỗn độn trùng, cầm trong tay thiên đao ngang tàng hướng về Lâm Chiêu giết tới đây. Làm! Đinh Hai nhức góc trung vang tiếng vang lên. Trong thiên địa tất cả đều bị đông cứng, thời không cùng hư không dừng lại, chỉ có một đạo sáng chói hỗn độn quyền quang phá vỡ vạn cổ thời không, ngang tàng hướng về Bất Tử Thiên Hoàng cường thế công tới. DS, cầu truy đọc a. Chương 49, thành viên mới lớn nhất nhất gia nhập vào chat group. Đến từ Diệp Phàm chửi tới. Quanh cực đạo thần uy chấn nhiếp hoàn vũ, kinh khủng hoàng đạo uy áp chấn động cổ kim. Sáng chói đao quang cùng hỗn độn thần quang chấn động toàn bộ thành tiết lộ, thiên địa vạn đạo đều ở đây một khắc phát ra một đạo tiếng rên rỉ, vô tận tiên đạo pháp tắc bị cái này một cỗ uy thế đánh tan tới. Giết! Lâm Chiêu ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn cùng với Bất Tử Thiên Hoàng một đường đánh đến thành tiên lộ chỗ sâu. Song phương riêng phần mình thi triển ra vô thượng thần thuật, thanh thúy đao quang cùng đỉnh thai nhức góc trung vang âm thanh thông thiên cùng, đưa tới vạn đạo cộng minh, sông núi cộng hưởng. Hưu! Bất Tử Thiên Hoàng tốc độ nhanh đến cực hạn. Hắn xem như tiên hoàng, vốn là tại phương diện tốc độ có ưu thế cực lớn, phi tiên thần quang quét ngang thiên cùng, cơ hồ không người có thể bắt được thân ảnh của hắn. Nhưng hắn lại không bỏ rơi được Lâm Chiêu. Lâm Chiêu một thế này diễn hóa ra tiên thiên đạo thai, trời sinh liền cùng đại đạo cộng minh, có thể mượn trong thiên địa đại đạo pháp tắc tới bắt giữ Bất Tử Thiên Hoàng dấu vết, mặc kệ tốc độ của đối phương dù thế nào nhanh, hắn vẫn như cũ có thể theo sát phía sau. Và anh, hai vệ thần quang tại trên đường thành tiên không ngừng va chạm. Lâm Chiêu thể phách cực kỳ cứng hãn, hắn tay không liền có thể đối cứng Bất Tử Thiên Đao, mỗi một đạo hỗn độn quyền quang đều có thể cho Bất Tử Thiên Hoàng mang đến cực lớn cảm giác áp bách. Đáng chết! Bất Tử Thiên Hoàng thần sắc có chút nghiêm trọng. Hắn ngay từ đầu liền biết Lâm Chiêu thực lực rất mạnh, cho nên đặc biệt đợi đến đối phương lúc tuổi già mới đến đánh lén, nhưng hắn không nghĩ tới Lâm Chiêu thế mà âm thầm sống thêm đời thứ hai, thực lực nâng cao một bước. Âm, quá mẹ nó âm. Nhân Hoàng, ngươi dứt khoát đổi tên Lâm Hắc tính toán. An đám thời điểm cùng Diệp Hắc, Đoạn Hắc, chó đen ngồi một bàn. Bành, quyền quang chói mắt, vạch phá vạn cổ trường không. Lâm Chiêu toàn thân tràn ngập đậm đà hỗn độn sương khói. Hắn cái kia một đôi thâm thúy đôi mắt tại trong hỗn độn sương khói bộc phát ra quang huy rực rỡ, ánh sáng nóng bỏng quán xuyên toàn bộ thành tiết lộ, kèm theo hỗn độn quyền quang nhất kích bức lui Bất Tử Thiên Hoàng. Phanh! Bất Tử Thiên Hoàng thân ảnh bay ngược ra ngoài. Hắn đối mặt Lâm Chiêu thế công chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết dâng lên, dư lực không đủ. Bởi vì hắn cùng với Lâm Chiêu ở giữa thực lực chênh lệch lên như vậy một đoạn, Lâm Chiêu có thể nhẹ nhõm đón lấy thế công của hắn, hắn muốn đón lấy Lâm Chiêu thế công ngược lại phải bỏ ra một điểm nho nhỏ đại giới. Loại này chênh lệch nhìn qua không lớn, nhưng lại vô cùng chí mạng. Theo song phương tiếp tục chiến giết, điểm nho nhỏ này chênh lệch sẽ bị vô hạn phóng đại. Thẳng đến cuối cùng Bất Tử Thiên Hoàng có lẽ sẽ bị Lâm Chiêu triệt để đánh bại, không thể đánh nữa. Bất Tử Thiên Hoàng trong lòng dần dần có chút trầm trọng. Hắn người này đã cầu quen thuộc, ngược lại hắn một thế tuổi thọ cực kỳ dài dòng buồn chán, hắn đánh không lại Lâm Chiêu còn nhịn không quá hắn sao? Thực sự không được thì chờ chết hắn. Nhịn đến thắng lợi sau cùng cuối cùng rồi sẽ lại là hắn. Vừa nghĩ đến đây, Bất Tử Thiên Hoàng trong lòng bắt đầu sinh ra thoái ý, hắn một bên cùng Lâm Chiêu chém giết, một bên không ngừng tìm kiếm lấy rời đi cơ hội. Đại đạo pháp tắc va chạm nhau, quang huy rực rỡ chiếu sáng cả thành tiên lộ, tiêu diệt vô tận tiên đạo pháp tắc. Oanh! Lâm Chiêu một thân khí huyết xông thẳng lên trời. Tại vô tận tiên đạo pháp tắc bao trùm phía dưới, hắn hỗn độn đại đạo xé rách vào cổ, diễn hóa ra từng đạo thần quang cùng Bất Tử Thiên Hoàng sinh ra va chạm, hoàn toàn không ai có thể thấy rõ xảy ra chuyện gì. Cho dù là trong phòng trực tiếp rất nhiều nhóm hưu, bọn hắn cũng không cách nào trông thấy trận đại chiến này toàn bộ quá trình. Dù sao, tu vi của bọn hắn quá thấp, chỉ có đến trạm đạo hoặc thánh nhân lĩnh vực, bọn hắn mới có thể bắt được cực đạo pháp tắc va chạm, từ đó thấy rõ trận đại chiến này quá trình. Lấy bọn hắn tu vi trước mắt, đại khái chỉ có thể nhìn thấy hai vệ thần quang đang không ngừng va chạm nhau. Trừ cái đó ra, những thứ khác không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Diệp Hắc, đây chính là chân chính cực đạo đại chiến sao? Bình thường không có gì lạ cơ hư không? Không. Đây là sừng sững ở nhân đạo tuyệt điên vô thượng thần chiến, thông thường đại đế cổ hoàng hoàn toàn không có loại chiến lược này. Nhân dục đạo tổ sư gia, Bất Tử Thiên Hoàng không hổ là thái cổ thời đại vô thượng thần minh, hắn đến nay đã sống gần trăm vạn năm a. Hắc Hoàng, Vương, sống lâu như vậy còn không bằng Nhân Hoàng tiền bối. Thật phế vật a. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, mỗi người pháp cũng không giống nhau, Bất Tử Thiên Hoàng sống lâu như vậy, nhưng hắn về mặt sức chiến đấu tăng phúc cũng không lớn, chắc hẳn hắn pháp toàn bộ đều điểm vào tuổi thọ phía trên a. Vô Thủy mẹ hắn, Nhân Hoàng tiền bối thật lợi hại đâu. Diệp Hắc lại nói, Bất Tử Thiên Hoàng hắn vì sao muốn đánh lén lịch đại kẻ thành đạo a? Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, hẳn là cùng hắn pháp có quan hệ, lịch đại kẻ thành đạo trên thân có lẽ có hắn khát vọng đồ vật, tỉ như nói, đế huyết, trường sinh tiên tinh. Diệp Hắc, ta dựa vào, cái này không phải là ăn người tu tiên. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, từ mức độ nào đó tới nói, Bất Tử Thiên Hoàng tội ác cùng những cái kia cấm khu chí tôn có so sánh. Vô Thủy mẹ hắn, cướp đoạt người khác sinh mệnh tinh hoa cùng tạo hóa, loại hành vi này mặc kệ là ở thời đại nào, đều hữu thương thiên hòa. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, tại ta cái thời đại này hơn 10 vạn năm trước, thế gian liền sinh ra một vị tên là Thôn Tiên Đại Đế, nàng khai sáng một bộ Thôn Tiên Ma Công, dựa vào thôn phệ người khác bản nguyên tu luyện, cuối cùng chứng đạo thành đế. Diệp Hắc, nàng còn là một vị nữ đế. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, ân, theo tin đồn nàng chỉ là một đời phàm thể, cuối cùng thôn phệ cùng thời đại tất cả thiên tiêu, diễn hóa ra hậu thiên hỗn độn thể, nhất cử chứng đạo thành đế. Về sau, tại nàng mất đi tọa hóa sau, đạo thống của nàng Thôn Tiên Thánh Địa bởi vì tu luyện ma công nguyên nhân, bị toàn bộ Bắc Đầu Nam vực chống lại, các đại thế gia, thánh địa nhao nhao xuất động nội tình, cuối cùng nhất cử diệt Thôn Tiên Thánh Địa. Diệp Hắc, Diên Hảo. Loại này cật nhân ma công liền không nên xuất hiện trên đời này, khai sáng ra loại ma công này người quả thực là tội ác tày trời. Phi, thua thiệt nàng còn là một vị nữ đế, liền không thể học Tây Hoàng nữ đế sao? Tội ác tày trời. Thôn Thiên nữ đế quả thực là vạn ác chi nguyên. Vô Thủy mẹ hắn. Diệp Hắc, Vô Thủy mẹ hắn để cho người ta hoàng tiền bối cho ta giải trừ cấm luôn thôi. Hắc Hoàng, ngươi xong. Thôn Thiên nữ đế còn sống trên đời đâu, nếu như nàng biết ngươi như thế chửi bới nàng mà nói, tất nhiên sẽ đem ngươi sinh sinh luyện hóa thành bản nguyên, tiếp đó ăn một miếng đi. Diệp Hắc chê cười, nàng sống sót lại thế nào? Chẳng lẽ nàng còn có thể tiến chặt gờ giúp chào ta? Chúng ta chặt gờ giúp không chào đón Thôn Thiên nữ đế loại này tội ác tại trời người xấu. Đinh, đại niếp niếp xin gia nhập gờ giúp chặt tương thân tương ái người một nhà, xin hỏi có đồng ý hay không? Đinh, chủ nhóm Hoang Thiên đế, Tiên đế đã đồng ý nhóm viên đại niếp niếp vào nhóm xin. Trước mắt gờ giúp chặt thành viên 9. Nhóm viên đại niếp niếp tứ cực bí cảnh. Đinh, nhóm viên đại niếp niếp tiến vào trực tiếp gian. Đại niếp niếp chương 50, lớn niếp niếp. Diệp Phàm thật đáng ghét ta. Nhân Hoàng độc câu và cổ. Đột nhiên gia nhập thành viên mới nhất cử đưa tới toàn bộ chat gờ giúp chú mục. Tất cả thành viên toàn bộ đều hiếu kỳ lên tiếng. Diệp Hắc, a, lại có thành viên mới gia nhập vào chat gờ giúp. Hắc Hoàng, đại niếp niếp, thật đặc thù tên. Nhân Dục đạo tổ sư gia, niếp niếp, xưng hô thế này đồng dạng chỉ tiểu nữ hài a. Đại niếp niếp ý tứ chính là lớn nữ hài sao? Bình thường không có gì lạ cơ hư không. Đại niếp niếp đạo hữu ngươi tốt, tại hạ cơ hư không. Vô Thủy mẹ hắn, tỷ muội ngươi tốt nha. Ta gọi Tiêu Doanh Hoa. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, ta gọi Lâm Thủy. Nhân Dục đạo tổ sư gia, tại hạ Khương Hàn Vũ. Diệp Hắc, ta gọi Diệp Phàm. Hắc Hoàng, Uông. Bản hoàng là Hắc Hoàng. Đại Niếp Niếp, chặt gờ giúp là cái gì? Diệp Hắc, Đại Niếp Niếp chặt gờ giúp là một cái vô cùng vật đặc thù, nó có thể đem khác biệt thời gian tuyến người tụ tập cùng một chỗ, cho chúng ta cung cấp một cái lẫn nhau thảo luận bình đại. Đại Niếp Niếp, cho nên các ngươi đều đến từ khác biệt thời gian tuyến. Diệp Hắc, đúng, ta đến từ sau thời đại hoang cổ, nhân viên quản lý nhân hoàng tiền bối đến từ thái cổ thời đại, Tiêu đạo hữu, Cơ lão tổ, Khương lão tổ bọn hắn đến từ thời đại hoang cổ khác biệt thời gian tuyến. Đại Niếp Niếp, nga. Diệp Hắc, đạo hữu không có chút kinh ngạc nào sao? Hắc Hoàng, Đại Niếp Niếp tại sao không nói chuyện? Nhìn qua có chút thẹn thùng a. Vô Thủy mẹ hắn, có thể là có chút không thể nào thích ứng a, chờ trực tiếp kết thúc để cho người ta hoàng tiền bối cùng với nàng thật tốt giải thích một chút là được rồi. Diệp Hắc, chúng ta tiếp tục lời vừa rồi đấy a, phía trước nói đến chỗ nào rồi? Thôn Thiên nữ đế quả thực là cái tội ác tày trời người xấu. Nàng là bắt đầu năm vực vạn ác chi nguyên. Thôn Thiên ma công dạng này công pháp không nên tồn tại ở thế gian. Chống lại ma công, chống lại Thôn Thiên nữ đế, chúng ta muốn đi dương quang chính đạo. Bắt đầu. Nam lĩnh, một phiến sơn mạch chỗ sâu, một cái thiếu nữ áo trắng sừng sững ở này. Dáng người của nàng yêu kiều thức tha, quanh thân lộ ra lạnh lùng khí chất, phản phất còn cuốn một tầng băng sương, một bộ mái tóc đen nhánh áo choàng rải rác, cho nàng không duyên cớ tăng thêm một cỗ nhàn nhạt linh hoạt kỳ ảo cảm giác, giống như phi tiên lâm trần. Thiếu nữ áo trắng da thịt như là dương chi ngọc ôn nhuận tinh tế tỉ mỉ. Nàng mang theo một tấm như khóc mà không phải khóc, giống như cười mà không phải cười mặt nạ quỷ, một đôi mắt lạnh đôi mắt nhìn chăm chú trước mắt một mảnh hư không. Nhìn qua có chút phá lệ làm người ta sợ hãi. Chặt gờ rút. Thiếu nữ áo trắng nhẹ giọng nói nhỏ. Thanh âm của nàng mát lạnh và lạnh lùng, nghe vào phá lệ tốt nghe, đồng thời cũng lộ ra một cỗ nhàn nhạt xa cách cùng khoảng cách cảm giác. Diệp Hắc, Diệp Phàm. Thiếu nữ áo trắng hơi hơi nhíu mày. Nàng xem gian lấy trong chặt gờ rút cái kia gọi là Diệp Hắc nóng hưu, đối nó sinh ra một điểm chán ghét, bởi vì thế nhân đối với nàng xưng hô chính là Thôn Thiên. Thiếu nữ áo trắng không để ý đến trong phòng trực tiếp lên tiếng. Nàng ngược lại đem lực chú ý hoàn toàn bỏ vào trực tiếp gian trong tấm hình. Vâng. Khi nàng ngưng thị trực tiếp gian một khắc này, nàng liền như là thân lâm kỳ cảnh đồng dạng, tự mình phủ xuống thành tiên lộ, mắt thấy hai vị nhân đạo tuyệt điên tồn tại bộc phát kinh thiên thần chiến. Ầm ầm, kinh khủng cực đạo hoàng uy chấn nhiếp vân tiêu. Vô tận hoàng đạo pháp tắc tại thời khắc này bạo phát ra hào quang sáng chói, trên đường thành tiên tiên đạo pháp tắc đều ở đây một khắc bị tách ra, chỉ còn lại một cỗ nhàn nhạt cực đạo hoàng uy chấn nhiếp giữa thiên địa. Thiếu nữ áo trắng thân thể mềm mại khẽ run lên. Nàng quỳ kia mặt mũi cố ở dưới một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt trận đại chiến này, chính mắt thấy hoàng đạo pháp tắc va chạm, mơ hồ từ trong lĩnh ngộ ra một ít đặc thù huyền diệu. Một màn như thế, nếu như để cho các nhóm hữu biết được, chắc hẳn bọn hắn tuyệt đối sẽ giật nảy cả mình. Dù sao, vị này thiếu nữ áo trắng mới tứ cực bí cảnh a, nàng lại có thể từ trong hình ảnh phát sóng trực tiếp lĩnh ngộ ra cực đạo pháp tắc huyền diệu. Cái này, quả nhiên là kinh tài tuyệt diễm ai trong phòng trực tiếp. Vâng, Lâm Chiêu cùng Bất Tử Thiên Hoàng ở giữa đại chiến đã đạt đến giai đoạn ác liệt, song phương hoàn toàn tiến vào trạng thái, toàn thân quấn quanh lấy đại đạo pháp tắc, kinh khủng cực đạo hoàng uy va chạm nhau, đưa tới thiên địa cộng minh, sông núi cộng hưởng. Giết! Lâm Chiêu gầm nhẹ một tiếng, đáy mắt của hắn bộc phát ra một cô ánh sáng nóng bỏng huy, sáng chói quyền quang tại thời khắc này quán xuyên toàn bộ thành tiên lộ, thậm chí một trận đánh xuyên phi tiên buộc, kinh động đến ngoại giới tất cả mọi người. Quyền quang, ta nhìn thấy cái thế vô địch quyền quang, đây là nhân hoàng hỗn độn quyền quang. Trên đường thành tiên rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nhân hoàng đến tột cùng đang cùng ai giao thủ? Trong lúc nhất thời, thiên hạ đều kinh hãi, tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía thành tiên lộ, bọn hắn rất hiếu kỳ trên đường thành tiên đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Với anh, Lâm Chiêu càng đánh càng mạnh. Hắn mượn nhờ trận đại chiến này không ngừng nghiệm chứng lấy chính mình đạo cung pháp, đem một thế này tất cả thuật pháp thần thông thôi diễn đến cực hạn, bạo phát ra kinh thiên chiến lực. Giết! Lâm Chiêu gầm nhẹ một tiếng, hắn cái tia sáng chói quyền quang đạch phá vạn cổ trường không, trong nháy mắt liền xé rách Bất Tử Thiên Hoàng một cánh tay. Trong chốc lát, máu tươi trường không. A! Bất Tử Thiên Hoàng kêu thảm một tiếng, hắn có chút oán hận liếc mắt nhìn Lâm Chiêu, lập tức mượn nhờ cái này khe hở trong nháy mắt trốn xa. Tiên Hoàng độn pháp bị hắn thôi động đến cực hạn, trong khoảnh khắc liền phá vỡ vô tận thời không, biến mất ở trên đường thành tiên. Lâm Chiêu hơi sững sờ, trong tay hắn mang theo một cái Tiên Hoàng cánh, có chút kinh ngạc nhìn xem Bất Tử Thiên Hoàng biến mất thân ảnh, không nghĩ tới đối phương trực tiếp liền chạy. Vâng. Lâm Chiêu thần niệm bao trùm toàn bộ thành tiên lộ, hắn vốn định truy tìm Bất Tử Thiên Hoàng thân ảnh tới, nhưng nơi thành tiên chung quanh những cái kia phi tiên tinh quang ngăn cách hắn dò xét, hơi chút cái trì hoãn, Bất Tử Thiên Hoàng thân ảnh liền không có tin tức biến mất. Tính toán, Lâm Chiêu có chút tiếc nuối, hắn cũng sợ chính mình không cẩn thận thật đem Bất Tử Thiên Hoàng đánh chết, thật đánh chết về sau liền không có người có thể cùng hắn độc thủ. Đương nhiên, hắn cũng không dự định cứ như vậy buông tha Bất Tử Thiên Hoàng. Đối phương còn không có một cái tín ngưỡng đạo thân sao? Thừa dịp bây giờ cùng một chỗ giải quyết a. Bất quá, tại giải quyết Bất Tử đạo nhân phía trước, Lâm Chiêu còn dự định tiếp tục diễn một tuần kịch. Dù sao, địa phủ còn không có ra sân đâu. Khụ khụ. Dương Chiêu ho nhẹ một tiếng, trên người hắn lần nữa phát sinh biến hóa. Nguyên bản vĩ đại dáng người một lần nữa biến trở về già lọn khỏi bộ dáng, một bộ tóc đen chuyển tóc trắng, khí huyết khô cạn, tinh khí thần không còn đỉnh phong, nghiêm nhiên một bộ lúc tuổi già đại đế tư thái. Ngay sau đó, a, Dương Chiêu hét thảm một tiếng, hắn toàn thân tràn đầy đủ loại đại đạo vết thương, thân ảnh trực tiếp từ thành tiên lộ bay ngược ra ngoài, một thân đẫm máu tư thái cứ như vậy xuất hiện ở thế nhân trong mắt. Vâng. Thiên tâm ấn ký lung lay sắp đổ, nguyên bản treo cao trên 9 tầng trời hỗn độn đại đạo cũng bắt đầu sụp đổ. Nhân hoàng muốn tọa hóa, nhân hoàng kém chút bị người đánh chết. Cấm khu các chi tôn cơ hội tốt, các huynh đệ cùng tiến lên a, giết người hoàng, uống hỗn độn huyết, tắm rửa hỗn độn tiên tinh. DS, cầu truy đọc a. Chương 51, đọc câu vạn cổ rừng nhân hoàng. Nếm thử nhân hoàng huyết mặt nhạn. A, nhân hoàng tiếng kêu thảm thiết vang vọng chư thiên bạt vực. Trong thiên địa vạn đạo đều ở đây một khắc phát ra một tiếng chiến minh. Thiên tâm ấn ký lung lay sắp đổ, nguyên bản treo cao cửu thiên hỗn độn đại đạo cũng bắt đầu sụp đổ. Vâng. Ngay sau đó, thế nhân tận mắt nhìn thấy nhân hoàng thân ảnh từ trên đường thành tiên rơi xuống, hắn gái kia mục nát thân thể tràn đầy đủ loại thê thảm đại đạo vết thương, máu me khắp người, thân thể rạn nứt, khí huyết nghiêm trọng khô cạn, tinh khí thần suy bại, tựa hồ lập tức liền muốn vào hóa. Thấy vậy, thiên hạ thế nhân lập tức cực kỳ hoảng sợ. Cái này, đây là nhân hoàng? Là ai đem nhân hoàng đánh thành dạng này? Thành tiên lộ chỗ sâu đến tột cùng có cái gì? Chẳng lẽ có chân tiên tọa trấn sao? Trong lúc nhất thời, thiên hạ đều kinh hãi. Vô số trong lòng người rung động, nhân hoàng thực lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Điểm này mọi người đều biết, cho dù là đại viên mạng thánh linh trí tôn đều không phải là nhân hoàng đối thủ. Nhưng chính là một tồn tại vô địch như vậy, hôm nay lại hơi kém bị người cứng rắn đánh chết, quả thực là quá làm cho người ta khó có thể tin. Bất Tử Thiên Hoàng, a, ta kém chút đánh chết nhân hoàng, thật hay giả? Vâng. Kinh khủng thần niệm bao trùm thiên cung, rất nhiều cấm khu trí tôn nhao nhao đem ánh mắt nhìn lại, bọn hắn chính mắt thấy nhân hoàng thân ảnh từ trên đường thành tiên rơi xuống, hơn nữa chú ý tới nhân hoàng trên thân cái kia rậm rạp chẳng chỉ đại đạo vết thương. Giờ khắc này, rất nhiều chí tôn xuẩn xuẩn rung động. Trường Sinh Tiên Tôn ánh mắt hơi hơi lấp lóe, hắn nhìn chăm chú sâu trong tinh không nhân hoàng, đáy mắt lóe lên một vòng tham lam cùng khát vọng. Hỗn độn huyết ta nói không chừng có thể vì hắn kéo dài hơn ngàn năm đến mệnh. Trường Sinh Tiên Tôn nội tâm tuy nói tràn ngập khát vọng, nhưng hắn những năm này cũng cầu quen thuộc, cho nên cũng không có lập tức xuất thế đi săn lúc tuổi già nhân hoàng. Chư vị, đây chính là cơ hội của ta. Nhân hoàng lúc tuổi già bị trọng thương, người mang nghiêm trọng vết thương đại đạo, chúng ta không bằng cùng nhau xuất thế, đi săn nhân hoàng, tắm rửa hỗn độn tiên tinh. Trường Sinh Tiên Tôn chậm rãi mở miệng, hắn muốn mê hoặc mấy vị trí tôn cùng hắn cùng một chỗ xuất thế đi săn nhân hoàng. Cái này kêu là phong hiểm chia sẻ, nếu như thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn cũng có thể trước tiên đem rất nhiều đạo hữu che ở trước người. Cái này kêu là người trong cầu đạo. Chín đại tiên tôn bên trong người trong cầu đạo có chừng hai vị, một vị Trường Sinh Tiên Tôn, hắn giả tự bí liền giống như đánh không chết tiểu mạnh. Một vị khác là Tiêu Giao Tiên Tôn, hắn hành tự bí đem đánh không lại liền bảo nguyên tắc phát huy đến cực hạn. Đương nhiên, thực lực của bọn hắn bản thân liền rất mạnh, đặc biệt là Tiêu Giao Thiên Tôn. Nguyên tắc bên trong Tiêu Giao Thiên Tôn kèm chút đem thánh thể đại thành Diệp Phàm đánh chết, bởi vậy đủ để nhìn ra thực lực của hắn, thời kỳ đỉnh phong nói không chừng đều nhanh tiếp cận thiên đế cấp chiến lực. Ông sâu trong tinh không, tương đạo thần niệm đan vào lẫn nhau. Rất nhiều cấm khu trí tôn tại Trường Sinh Thiên Tôn mê hoặc dưới toàn bộ cũng nhịn không được dục dịch, nhưng bọn hắn trong lòng vẫn như cũ có chút cảnh giác, dự định tiếp tục quan sát một đoạn thời gian. Thái Sơ cổ quáng, Kỳ Lân cổ hoàng, Vạn Long hoàng, Hoàng Kim cổ hoàng ba người nhịn không được hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn nhìn xem trong tinh không một thân thê thảm nhân hoàng, đáy mắt toàn bộ đều có chút quái dị. Như thế nào cảm giác có chút giống câu cá a? Không có con cá mắc câu sao? Sâu trong tinh không, Lâm Chiêu duy trì lấy một thân thê thảm trạng thái, hắn lảo đảo tại vũ trụ biên hoang hành động, thỉnh thoảng phun ra một ngụm máu tươi. Mắt thấy không có người mắc câu, Lâm Chiêu dứt khoát rút sạch liếc mắt nhìn Chặt Gờ Rút. Phía trước hắn cùng Bất Tử Thiên Hoàng chém giết thời điểm, Chặt Gờ Rút giống như nhắc nhở có thành viên mới vào nhóm, cũng không biết là ai. Chặt Gờ Rút bên trong trực tiếp vẫn còn tiếp tục, rất nhiều nhóm hữu tất cả đều bị Lâm Chiêu tao thao tác cả một bước. Vô Thủy mẹ hắn, a, nhân hoàng tiền bối như thế nào đột nhiên liền phun máu? Nhân dục đạo tổ sư ra, cái này bình thường không có gì lạ cơ hư không, chẳng lẽ nhân hoàng tiền bối lọt vào bất tử thiên hoàng ám toán? Hắc hoàng, vương, không thể nào. Đời thứ nhất giao trì thánh nữ, nhân hoàng tiền bối hẳn là đang dụ dỗ những cái kia cấm khu chí tôn a. Diệp Hắc, cợt mở nở. Cái này mẹ nó không phải liền là câu cá sao? Đại Niếp Niếp, câu cá. Diệp Hắc, lấy thân làm mồi, độc câu vào cổ, dù hoặc cấm khu chí tôn tự đưa tới cửa. Nhân dục đạo tổ sư ra, tê. Hào một cái độc câu vạn cổ a. Lâm Chiêu nhìn một chút chặt gờ rút. Hắn liếc mắt liền nhìn thấy thành viên mới danh xưng. Đại Niếp Niếp. Lâm Chiêu đáy mắt có chút quái dị. Đại Niếp Niếp, đây không phải là ngoan nhân nữ đế sao? Cho nên thành viên mới là còn không có chứng đạo thành đế ngoan nhân sao? Lâm Chiêu trong lòng có chút kinh ngạc. Hắn xem gian một chút trong phòng trực tiếp lên tiếng, rất nhanh liền nhìn thấy Diệp Phàm ngay trước mặt Đại Niếp Niếp chửi bới thôn thiên nữ đế. Chậc chậc chậc. Diệp Phàm a Diệp Phàm, xem ra ngươi vẫn là không đủ đáng a Đại Niếp Niếp xem như khổ Diệp phái đại giáo chủ. Sau này sợ rằng phải bắt đầu cho Diệp Phàm thêm chút trọng trách. Diệp Phàm, thôn thiên nữ đế là đại ác nhân, bắt đầu năm vực vạn ác chí nguyên. Cái gì? Ta là ngoan nhân truyền nhân. Cái kia không sao. Lâm Chiêu rất chờ mong mấy người Diệp Phàm ngồi trên chín con rồng kéo hòm quan tài đi tới bắt đầu sau thời gian, cũng không biết tương lai Đại Niếp Niếp có thể hay không hung hăng dạy dỗ hắn. Khu khu. Lâm Chiêu ho nhẹ một tiếng. Trong miệng của hắn đẫm máu, thân thể rạn nứt, toàn thân tràn đầy đủ loại đại đạo vết thương, tuy nói tại thủy quần, nhưng lại một chút đều không quên câu cá thả mồi. Nhân hoàng Lâm Chiêu, ai? Tại sao còn không chí tôn mắc câu a? Địa phủ đâu? Không còn ra ta huyết đều phải nhả mấy thăng lên. Diệp Hắc, cợt mở nở. Nhân hoàng quả nhiên đang câu cá. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, không hổ là nhân hoàng. Nhân dục đạo tổ sư gia, độc câu vạn cổ Lâm nhân hoàng. Vô thủy mẹ hắn, nhân hoàng tiền bối diễn kèm chút làm ta sợ muốn chết. Hắc hoàng, nhân hoàng Lâm Chiêu bông. Nhân hoàng tiền bối, ngài ói những cái kia huyết năng phát tới cho ta đếm thử mặt nhà sao? Diệp Hắc, ta cũng muốn. Bắt đầu. Nam lĩnh một phiến sơn mạch. Thiếu nữ áo trắng đại khái biết do gở giúp chặt này cơ chế, trong đám thành viên khác nàng cũng gần như nhận ra mấy cái. Cái kia gọi nhân dục đạo tổ sư gia hẳn là ngày xưa Hàng Vũ đại đế. Bình thường không có gì lạ cơ hư không nhưng là hư không đại đế. Vô thủy mẹ hắn hẳn là Tây Hoàng, dù sao cái kia Diệp Hắc không ngừng làm thấp đi thôn thiên nữ đế tiếp đó đủ loại tôn sùng Tây Hoàng, còn thỉnh phẳng vô thủy mẹ hắn, bởi vậy đủ để đoán ra thân phận của đối phương. Cho nên, đang phát sóng trực tiếp trận đại chiến này chính là thái cổ thời đại cái kia một hồi thần chiến. Nhân hoàng lúc tuổi già bị không rõ cường giả đánh lén. Địa phủ xuất thế đi săn nhân hoàng. Thiếu nữ áo trắng thấp giọng tự nói. Con mắt của nàng hơi hơi lấp lóe, trong lòng tựa hồ nghĩ tới điều gì. Nghe đồn, nhân hoàng trước kia cũng là một đời phàm thể, nhưng hắn cuối cùng lại lộ sắc ra hậu thiên hỗn độn thể, nghịch thiên cải mệnh, chế tạo vô thượng đạo cơ, cuối cùng phá vỡ 500 năm không thể thành đế vạn của ma chú, trở thành một đời người trí cao hoàng. Ngắn ngủi mấy câu, thật sự là xúc động nhân tâm. Nàng cũng là một đời phàm thể, ý đồ nghịch thiên cải mệnh, có lẽ có thể thỉnh giáo một chút nhân hoàng, cũng không biết đối phương có thể hay không chỉ điểm nàng. Nghĩ tới đây, thiếu nữ áo trắng Đại Niếp Niếp có chút lo lắng. Chương 52, minh hoàng xuất thế. Con cá mắc câu. Âm hiểm xảo trá rừng nhân hoàng. Âm âm tinh không sáng chói chỗ sâu. Nhân hoàng máu me khắp người, thân thể rạn nứt, khí huyết gần như khô kiệt, tinh khí thần suy bại, nghiêm nhiên chạy tới thế này điểm kết thúc, sắp hóa đạo mà chết. Thấy vậy, không thiếu chí tôn dục dịch, nhưng bọn hắn vẫn không có xuất thế, mà là chuẩn bị tiếp tục quan sát một phen. Nhưng mà, đúng lúc này, biến cố đột nhiên phát sinh. Nguyên bản yên tĩnh trong tinh không, chẳng biết lúc nào bay tới một tòa minh thổ, tử khí nồng nặc tại thời khắc này vét sạch chung quanh rất nhiều tinh vực, đưa tới thiên hạ vạn linh chú mục. Đây là địa phủ minh thổ. Quả nhiên, địa phủ trước kia nghiên cứu qua hỗn độn thể, bọn hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua nhân hoàng, chúng ta trước tiên có thể quan sát một đoạn thời gian. Rất nhiều cấm khu chí tôn nghị luận ầm ĩ trong phòng trực tiếp. Các đại nhóm hữu lập tức kinh hãi. Nhân dục đạo tổ sư gia, minh thổ, địa phủ cuối cùng hiện thân. Diệp Hắc, cá căn câu. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, địa phủ chấp trưởng tiên khí thông thiên minh bảo, thực lực cường hãn, cũng không biết hết thảy có bao nhiêu vị chí tôn. Vô thủy mẹ hắn, nhân hoàng tiền bối cẩn thận a. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, địa phủ chí tôn số lượng vẫn luôn là cái bí ẩn, nhưng xem như thần thoại những năm cuối cùng cổ thiên đình ngang sức ngang tài thế lực, địa phủ thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Hắc hoàng, vương, tinh không bị ngạ, vô tận tử khí bao phủ thiên cung. Khu khu. Lâm Chiêu ho nhẹ một tiếng, trong miệng của hắn đẫm máu, ánh mắt bình tĩnh nhìn trước mắt một mảnh minh thổ, mơ hồ từ trong phát giác một cỗ nhàn nhạt cực đạo hoàng uy. Vâng. Sau một khắc, khí thế kinh khủng bao phủ thiên cung, đậm đà cực đạo hoàng uy chấn nhiếp trên trời dưới đất. Chỉ thấy một thân ảnh cao lớn chậm rãi từ sâu trong minh thổ đi ra, hắn mang theo một tấm mặt nạ, trong lòng bàn tay nâng tiên khí thông thiên minh bảo, để cho người ta một mắt liền nhận ra thân phận của hắn. Minh hoàng, hắn lại còn không chết. Hắn là địa phủ khai sáng giả Minh hoàng. Trường Sinh Tiên Tôn âm thanh vang vọng ở trong tinh không. Nghe vậy, không thiếu cấm khu chí tôn trong lòng cả kinh. Minh hoàng, địa phủ người sáng lập, tiên khí thông thiên minh bảo chấp trưởng giả, hắn lại còn không chết. Lâm Chiêu bình tĩnh nhìn chăm chú trước mắt cái này một tôn xưng là Minh hoàng cổ hoàng, hắn biết rõ đối phương cũng không phải thật sự là Minh hoàng, mà là Chấn Ngục Hoàng. Thần thoại những năm cuối, chân chính Minh Hoàng đem tự thân chôn. Chấn Ngục Hoàng mang lên trên mặt nạ, đem tự thân ngụy trang thành Minh Hoàng, thống lĩnh địa phủ, chấp trưởng tiên khí thông thiên minh bảo, về sau cũng là hắn lấy Minh Hoàng thân phận tại trên đường thành tiên đánh lén đế tôn, để cho ngoại giới cho là Minh Hoàng phản bội đế tôn. Nhưng trên thực tế, chân chính minh hoàng cùng đế tôn cũng vừa là thầy vừa là bạn, không có khả năng đánh lén đế tôn. Đắt trầm thấp tiếng bước chân từ sâu trong minh thổ truyền đến, kèm theo uy áp kinh khủng quét sạch toàn bộ đại vũ trụ, đưa tới vô số người chú mục. Trong đó cảm giác gáp bách mười phần. Minh hoàng chậm rãi xuất hiện ở trước mắt người đời. Hắn bình tĩnh nhìn chăm chú Lâm Chiêu, đáy mắt lập lòe nhàn nhạt hôi quang, hờ hững nói: "Ta rất hiếu kỳ ngươi đến tuột cùng là như thế nào diễn hóa ra hỗn độn thể." Lời vừa nói ra, toàn bộ vũ trụ toàn đều yên tĩnh lại. Vô số người đem ánh mắt nhìn về phía tinh không bị ngạn, nhìn chăm chú lên hai vị cổ hoàng đối thoại, ý đồ từ trong nghe trộm đến một ít kinh thiên đại bí mật. Khụ khụ. Lâm Chiêu không có trả lời. Hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Lập tức, ánh mắt đảo mắt tả hữu, thanh âm bình tĩnh vang vọng chư thiên vạn vực cũng chỉ có một địa phủ sao? Khác cấm khu không có ý định tới đối phó ta. Nghe vậy, Minh Hoàng hơi hơi nhíu mày. Hắn đột nhiên cảm thấy có chút không ổn. Rất nhiều sinh mệnh cấm khu trầm mặc không nói, thiên hạ vạn linh trong lòng tràn đầy rung động. Nhân hoàng, hắn đây là phải hướng sinh mệnh cấm khu tuyên chiến sao? Chẳng lẽ hắn còn có át chủ bài? Ai? Lâm Chiêu than nhẹ một tiếng, mắt thấy thật lâu không người hiện thân. Hắn dứt khoát cũng lười tiếp tục giả vờ. Dù sao, diễn kịch cũng rất mệt mỏi có hay không hảo? Tất nhiên chỉ có một địa phủ. Vậy trước tiên đem các ngươi giải quyết ta. Lâm Chiêu lạnh nhạt nói. Nói xong, trên người hắn chợt phát sinh biến hóa. Vâng, nguyên bản giàn mua thân thể một lần nữa trở nên vĩ ngạn. Lâm Chiêu một bộ tóc trắng biến thành đen phát, đậm đà khí huyết bút trời, dầm dạp chẳng chịt đại đạo vết thương biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó nhưng là kinh khủng đại đạo phát tác. Nhân hoàng sừng sững ở đại đạo chi đỉnh, thân thể của hắn vĩ ngạn đến cực điểm, rực rỡ giống như bất diệt tiêu dương, khí huyết bành trướng ở giữa, đủ để dẫn động sông núi cộng hưởng, vạn đạo tế minh, tinh hà chập chờn, nhật nguyệt vô quang. Thấy vậy một màn, tất cả mọi người đều mở ra. Minh hoàng, rất nhiều cấm khu chí tôn toàn bộ đều ngơ ngác nhìn về phía Lâm Chiêu. Bọn hắn vốn cho rằng Lâm Chiêu là cưỡng ép rèn luyện thể nội sinh mệnh tinh khí, nhờ vào đó lần nữa khôi phục đỉnh phong, nhưng khi bọn hắn cẩn thận liếc mắt nhìn đi qua, bọn hắn liền trầm mặc, bởi vì bọn hắn phát hiện trong cơ thể của Lâm Chiêu khí huyết mênh mông đến khó lấy tưởng tượng, nóng bỏng giống như một vòng huy hoàng đại nhật, hỗn độn xương khói dẫn động vạn đạo cộng minh. Cái này mẹ nó chỗ nào là cái gì lúc tuổi già đại đế? Cái này rõ ràng chính là một cái sống ra tân sinh đỉnh phong đại đế a. Thảo, Trang, toàn bộ mẹ nó là giả bộ. Nhân hoàng phía trước một thân thế thảm, nửa chết nửa sống bộ dáng tất cả đều là giả vờ. Hắn tại lấy thân làm mồi, cố ý dụ hoặc bọn hắn những thứ này cấm khu chí tôn xuất thế, tiếp đó thật quang minh chính đại đánh chết bọn hắn. Mẹ nó, thật mẹ nó âm hiểm a. Có cấm khu chí tôn nhịn không được văn tụ. Còn tốt bọn hắn không có xuất thế, bằng không thì đoán chừng cũng chỉ có một con đường chết. Giờ khắc này, toàn bộ vũ trụ toàn đều yên tĩnh lại. Minh Hoàng trong lòng nhịn không được trầm xuống, hắn nhìn chăm chú lên trước mắt Lâm Chiêu, khóe miệng có chút co lại, trong lòng bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. Nhưng, hắn bây giờ đã không có đường lui. Ầm ầm. Lâm Chiêu đại đạo áp chế phong tỏa cả một tinh vực. Trên người hắn khí huyết vững vàng phong tỏa trước mắt Minh Hoàng. Thử. Minh Hoàng lạnh rên một tiếng. Hắn bỏ đi trong lòng thấy, xem như địa phủ trước mắt cao nhất người cầm quyền, Thông Thiên Minh Bảo chấp chưởng giả, chẳng lẽ hắn còn không đối phó được một cái tân hoàng sao? Làm sao có thể? Huống hồ, hắn cũng không phải một người, hắn còn có khác giúp đỡ, cũng không phải không thể một trận chiến. Vừa nghĩ đến đây, Minh Hoàng không do dự, hắn không chút do dự bạo phát một thân hoàng uy. Ầm ầm, hai cỗ cực đạo uy áp va chạm nhau. Giữa thiên địa lập tức bộc phát ra một đạo diễn dị. Vô tận tiên địa pháp tắc tại thời khắc này ảm đạm vô quang. Giết! Minh Hoàng trước tiên động thủ. Hắn từ minh thổ bên trên bước ra một bước, đưa tay diễn hóa ra kinh thiên thần thuật, uy thế vô cùng chấn nhiếp hoàng vũ, uy áp kinh khủng quét ngang bát hoang lục hợp, dẫn động thiên địa đại đạo cộng minh cùng rung động. Lâm Chiêu hơi hơi trong mắt, hắn nhẹ nhàng nâng tay phải lên, nắm đấm, một thân khí thế xông thẳng lên trời, sáng chói hỗn độn thần quang chiếu sáng toàn bộ chư thiên vạn vực. Oanh! Lâm Chiêu một quyền vung ra, quyền quang chói mắt, chấn động cổ kim. Một quyền này dẫn động sông núi cộng hưởng, vạn đạo tế minh, ngàn vạn pháp tắc biến hóa để cho bản thân sử dụng. Dung luyện hỗn độn, hóa thành một đạo vô thượng hỗn độn thần quang, vạch phá cổ kim, chấn nhiếp trên trời dưới đất. DS, cầu truy đọc qua. Chương 53, nghiền ép. Vạn chúng chú mục. Hỗn độn quái vật xuất thế. Âm ầm kinh khủng cực đạo hoàng uy chấn nhiếp thiên hạ. Chỉ thấy một đạo sáng chói hỗn độn quyền quang phá vỡ cổ kim tương lai, cùng một đạo hoàng đạo pháp tắc va chạm nhau, trong tinh không nhấc lên cực lớn gợn sóng, vẻn vẹn chỉ là dư ba liền tiêu diệt rất nhiều tinh vực. Ông. Minh thổ rung động. Minh hoàng liên tiếp lùi lại mấy bước. Hắn một mặt rung động nhìn về phía Lâm Chiêu. Không nghĩ tới thực lực của đối phương thế mà mạnh như vậy. Ân. Lâm Chiêu cũng có chút kinh ngạc. Hắn cẩn thận liếc mắt nhìn Minh Hoàng, rất nhanh liền nhìn ra đối phương trạng thái viên mãn vô khuyết hoàng đạo pháp tắc, ngươi không có tự chém. Không đúng, ngươi là dựa vào tiên khí thông thiên minh bảo mới ngắn ngủi khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Lâm Chiêu nhẹ nói. Hắn vừa mới một quyền kia tuy nói không có thi triển ra toàn lực, nhưng cũng tuyệt đối không phải một cái tự chém chí tôn có thể nhẹ nhõm tiếp xuống. Nghe vậy, rất nhiều cấm khu chí tôn toàn bộ đều kinh ngạc. Bọn hắn cách không xem chừng trận đại chiến này, giữa lẫn nhau thần niệm lẫn nhau xen lẫn, trò chuyện âm thanh triệt để tại trong trời sao lạnh lẽo. Thông Thiên Minh Bảo lại có thể để cho tự chém một đao chí tôn khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, hẳn là chỉ là tạm thời. Không tệ. Nếu như Minh Hoàng thật sự có hoàn mỹ vô khuyết đỉnh phong thực lực, hắn cũng không cần thiết chờ tới bây giờ mới ra tay, đã sớm ra tay đem Nhân Hoàng trấn sát. Rất nhiều chí tôn nghị luận ầm ĩ tiếng lăng. Trường Sinh Tiên Tôn ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Trong lòng của hắn đột nhiên có chút may mắn hắn không có xuất thế đi săn Nhân Hoàng, nếu không, hắn bây giờ chỉ sợ cũng mắc câu rồi. ai có thể nghĩ tới đường đường một thế hệ hoàng thế mà âm hiểm xảo trá như vậy. Thật mẹ nó lòng đen tối a. Liên biết lừa gạt bọn hắn những thứ này mấy trăm vạn tuổi người già. Xách. Cũng không biết địa phủ có thể hay không đem nhân hoàng nhất cử trấn sát. Diệt trừ cái thai hòa này. Trường sinh thiên tôn ánh mắt lấp lóe. Hắn đã từng nhập chủ qua địa phủ một đoạn thời gian, chấp trưởng qua địa phủ, rất rõ ràng phủ nội tình rốt cuộc có bao nhiêu cường hãn. Liên từ chí tôn số lượng mà nói. Địa phủ chí tôn số lượng tuyệt đối không thiếu. Hơn nữa. Những chí tôn kia thực lực toàn bộ đều cực kỳ cường hãn, ít nhất đều có không thiếu sót đại đế thực lực, đặc biệt là địa phủ chế tạo ra cái kia hỗn độn quái vật, thậm chí so không thiếu sót đại đế còn phải mạnh hơn không thiếu. Oanh Lâm Chiêu cùng Minh Hoàng ở giữa chém giết kinh động đến toàn bộ đại vũ trụ. Hoàng đạo pháp tác động vào nhau, cả một tòa minh thổ bộc phát ra vô tận tử khí, tiêu diệt rất nhiều tinh vực, đem vũ trụ biên hoang hoàng vũ chi địa triệt để hóa thành một mảnh tử địa, nhất cử đưa tới vô số người chú mục. Giết! Lâm Chiêu khí huyết trên người ngút trời. Hắn một thân thực lực cường đại vô cùng. Xa xa không phải không thiếu sót đại đế có thể sánh ngang, mỗi banh ra một quyền đều đã dẫn phát sông núi cộng hưởng, vạn đạo tế minh. Banh hỗn độn quyền quang bạch phá cổ kim. Minh Hoàng thân ảnh trực tiếp bay ngược ra ngoài. Thân thể của hắn dạn nước, cơ hồ bị Lâm Chiêu quyền quang đánh nổ, cho dù là hoàn mỹ vô khuyết hoàng đạo pháp tắc đều không thể ngăn cản. Khủng. Minh Hoàng trong miệng đẫm máu. Hắn khó có thể tin nhìn trước mắt Lâm Chiêu, không nghĩ tới thực lực của đối phương thế mà như thế cường hãn, sợ là năm đó đế tôn đều khó mà cùng tương để tịch luận. Banh. Lâm Chiêu sừng sững ở đại đạo chi đỉnh. Hắn hờ hững nhìn xuống phía dưới minh thổ. Đem cái gọi là Minh Hoàng coi là sâu kiến, giống như một đời trí cao thiên đế tuần sát hoàn vũ, uy trấn bát phương. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều rung động. Rất nhiều cấm khu chí tôn tất cả đều bị Lâm Chiêu thực lực kinh động. Vẹn vẹn chỉ là mấy quyền, liền đem có không thiếu sót hoàng đạo pháp tắc Minh Hoàng đánh thân thể rạn nứt, trong miệng đấm máu. Cái này, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nhân Hoàng, đây chính là Nhân Hoàng. Thiên hạ vạn linh đều ở đây một khắc buộc phát gieo họ. Bắt đầu mọi người tộc kích động nói địa phủ từng cùng thần thoại thời đại cổ thiên đình nổi danh, mà người thời nay hoàng quyền trấn địa phủ chi chủ chính là một đời thiên đế, thiên đình đệ địa phủ. Đây không phải rất bình thường sao? Thực lực của ngươi chính xác vượt quá tưởng tượng của ta. Minh Hoàng chậm rãi mở miệng nói, hắn có chút kiên kỵ nhìn xem Lâm Chiêu, hờ hững âm thanh vang tận mây xanh, quanh quẩn tại tất cả mọi người bên hai. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, ngươi vĩnh viễn không cách nào biết được địa phủ nội tình. Lời vừa nói ra, rất nhiều chí tôn thần sắc biến đổi, bọn hắn đều rất rõ ràng phủ thần bí cùng cường đại. Bây giờ Minh Hoàng rốt cuộc phải vận dụng nội tình sao? Nhân Hoàng có thể hay không cùng địa phủ nội tình chống lại? Vâng. Ở dưới sự chú ý của muôn người, Lâm Chiêu bình tĩnh nhìn chăm chú lên trước mắt Minh Hoàng. Nói thật, hắn muốn đánh chết đối phương kỳ thực cũng liền mấy quyền công phu thôi, sở dĩ không có trực tiếp giết chết, đó là bởi vì hắn muốn mượn đối phương nhiều câu mấy cái địa phủ chí tôn xuất thế, đặc biệt là cái kia hỗn độn quái vật. Lâm Chiêu đối với cái kia hỗn độn quái vật cực kỳ hiếu kỳ, muốn nghiên cứu cẩn thận một phen. Còn có thủ đoạn gì nữa? Hết thảy lấy ra đi. Lâm Chiêu lạnh nhạt nói. Hừ. Nhân Hoàng. Minh Hoàng gầm nhẹ một tiếng, ngươi sớm muộn sẽ vì chính mình cuồng vọng mà trả giá đắt. Nói đi. Hắn lần nữa hướng về Lâm Chiêu đánh tới. Lần này, trong tay của hắn sử dụng tiên khí thông thiên minh bảo. Vâng. Tiên khí chi uy chấn động minh thổ, nhất cử đưa tới thiên hạ thế nhân chú mục. Địa phủ nội tình chính là tiên khí thông thiên minh bảo sao? Thế nhân trong lòng có chút nghi hoặc. Rất nhanh, bọn hắn liền biết được đáp án. Giết. Minh Hoàng gầm nhẹ một tiếng. Hắn hướng về Lâm Chiêu đánh tới đồng thời, trong tay thông thiên minh bảo phảng phất cũng có sinh mệnh, tự động khôi phục hướng về Lâm Chiêu đánh tới. Ầm ầm. Một hoàng một khí hai mặt giáp công. Lâm Chiêu lập tức bị khó có thể tưởng tượng thế công. Đối mặt loại tình huống này, thân xác của hắn vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, đưa tay vung ra một quyền, khí huyết ngút trời, dẫn động thiên địa vạn đạo phát ra cộng minh, sáng chói quyền quang lạnh phá cổ kim, một quyền liền đem trước mắt Minh Hoàng đánh bay. Vâng. Sau một khắc, tiên khí thông thiên minh bảo đột nhiên rơi đập. Làm hỗn độn chung hơi hơi chiến minh, đinh hai nhức góc chung vang âm thanh triệt để chư thiên bạc vực. Vô tận thời không cùng hư không tất cả đều bị đóng băng, cho dù là tiên khí thông thiên minh bảo đều ở đây một khắc hơi hơi dừng lại, bị hỗn độn chung uy thế ngăn lại, khó mà tiếp tục phá vỡ gò bó trấn áp mà đến. Nhưng đúng lúc này, để cho người ta chuyện không nghĩ tới xảy ra, chỉ thấy một đạo kinh khủng bóng đen đột nhiên từ tiên khí thông thiên minh bảo nội bộ hiện thân, hắn phá vỡ hết thảy gò bó, toàn thân tràn ngập vô tận hỗn độn sương khói, kinh khủng công kích ngang tàng hướng về Nhân Hoàng công tới. Vâng, hỗn độn thần quang chiếu rọi cổ kim, đạo này trong công kích bao quát vạn tượng, mơ hồ đưa tới vạn đạo cộng minh, thiên địa đại đạo đều ở đây một khắc phát ra rung động. Hắn là địa phủ chế tạo hỗn độn quái vật. Bá, Lâm Chiêu bình tĩnh quay người, hắn giơ tay dễ như trở bàn tay đỡ được hỗn độn quái vật công kích, đồng thời nhìn chăm chú hắn. Thanh âm đạm mạc vang vọng chư thiên vạn vực. Lớn nhất con cá cuối cùng mắc câu rồi. Chương 54, trấn sát minh hoàng cực điểm thăng hoa cũng không hiệu nghiệm. Nhất chiến kinh thiên phía dưới. Vâng. Hỗn độn quái vật hiện thân một khắc này, thiên hạ thế nhân toàn bộ cũng nhịn không được rung động, bởi vì bọn hắn từ đối phương trên thân cảm nhận được một cỗ cực kỳ khí tức quen thuộc, đó là hỗn độn đại đạo. Cái quái vật này một dạng tồn tại thế mà tu luyện cũng là hỗn độn đại đạo. Hắn cũng là hỗn độn thể sao? Trong lòng của tất cả mọi người toàn bộ đều rung động. Bọn hắn không nghĩ tới trong địa phủ lại còn có như thế một đại đệ ẩn. Khó trách đây chính là minh hoàng sức mạnh sao? Ông, rất nhiều thần niệm lẫn nhau xen lẫn, các đại sinh mệnh trong cấm khu chí tôn tất cả đều bị địa phủ nội tình cho kinh động. Nghe đồn địa phủ từng âm thầm góp nhặt ngàn vạn loại chân quý huyết mạch thể chất, ý đồ sáng lập ra chân chính hỗn độn thể, chẳng lẽ trước mắt cái quái vật này chính là địa phủ trước kia chế tạo ra đồ vật? Địa phủ thành công. Ta tại cái quái vật này trên thân cảm nhận được siêu việt không thiếu sót đại đế khí thế. Hắn tựa hồ cùng tiên khí thông thiên minh bảo hòa thành một thể. Rất nhiều cấm khu chí tôn nghị luận ầm ĩ đồng thời. Trong phòng trực tiếp, rất nhiều nhóm hữu cũng có chút chấn kinh. Diệp Hắc, cái quái vật này là cái gì? Nhân dục đạo tổ sư gia, người không ra người quỷ không ra quỷ, vừa nhìn liền biết không phải là người. Hắc Hoàng, Vương, cái quái vật này trên thân có cùng nhân hoàng không kém bao nhiêu khí thế, chẳng lẽ cái quái vật này cũng là hỗn độn thể? Bình thường không có gì lạ cơ hư không, địa phủ từng cùng thần thoại thời đại cổ thiên đình nổi danh, có thể có được loại nội tình này ngược lại cũng không đủ lạ lạ. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, nghe đồn địa phủ từng âm thầm nghiên cứu qua hỗn độn thể, bọn hắn góp nhặt ngàn vạn loại chân quý huyết mạch cùng thể chất, cái quái vật này hẳn là bọn hắn sáng lập sinh vật. Vô thủy mẹ hắn, thì ra là thế. Đại niết niết, tụ tập ngàn vạn loại huyết mạch, thể chất vào một thân, cuối cùng liền có thể sáng lập thành hỗn độn thể sao? Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, đây chỉ là một cái trong đó phương pháp à, nhân hoàng tiền bối liền không có làm như vậy, hắn là lấy âm dương hai đạo sáng lập hỗn độn. Đại niết niết, hảo. Bắt đầu. Nam lĩnh một phiến sơn lâm. Thiếu nữ áo trắng nhìn chăm chú đang phát sóng trực tiếp hình ảnh. Nàng liên sừng sững ở tại chỗ, khí chất thanh nhã, linh hoạt kỳ ảo phiêu miểu, một đôi mắt lạnh tinh mâu để lộ ra một chút vẻ cân nhắc. Tu tập ngàn vạn huyết mạch vào một thân, sáng lập hỗn độn. Thôn phệ. Thiếu nữ áo trắng thấp giọng tự nói, đã từng có rất nhiều người nói với nàng thể chất của ngươi quá yếu, thậm chí ngay cả thông thường phàm thể cũng không bằng, đời này chú định không cách nào bước vào con đường tu hành, vẫn là thành thành thật thật làm một phàm nhân a. Loại lời này nàng nghe xong vô số lần. Mới đầu, nàng cũng dự định nhận mệnh, nhưng nàng cuối cùng vẫn kiên trì bền bỉ đi xuống. Thể chất yếu, vậy ta liền đoạt người khác thể chất. Thiên phú tu luyện không tốt, vậy ta liền đoạt người khác thiên phú tu luyện. Thôn phệ ngàn vạn huyết mạch, sáng lập xưa nay chưa từng có vô song hỗn độ thể. Đến lúc đó, nàng chính là thiên hạ đệ nhất thể chất. Thiếu nữ áo trắng trong mắt lóe lên một vòng yêu diễm tia sáng. Nàng không tin số mệnh, càng sẽ không nhận mệnh. Bất luận là vì mình, vẫn là vì tìm được. Ca ca. Thiếu nữ áo trắng thấp giọng tự nói. Mặt đẹp của nàng bên trên mang theo một tấm như khóc mà không phải khóc, giống như cười mà không phải cười mặt nạ quỷ. Một đạo quỷ dị vệt nước mắt từ trên mặt nạ sẽ qua, nhìn qua phá lệ làm người ta sợ hãi. Cùng nàng khí chất dung mạo cực kỳ không hợp. Ầm ầm. Sâu trong tinh không, cực đạo hoàng uy chấn nhiếp hoàn vũ. Hỗn độn quái vật hiện thân nhất cử đưa tới vô số người chú mục, đồng thời cũng đem trận đại chiến này bầu không khí đẩy tới đỉnh phong. Giờ khắc này, Lâm Chiêu không lưu tay nữa. Bản thân hắn chính là vì chờ đợi cái này một tôn hỗn độn quái vật hiện thân, bây giờ đối phương như là đã xuất hiện, vậy hắn cũng không cần thiết tiếp tục dưới ngụy trang đi. Oanh! Khí thế kinh khủng xông thẳng lên trời. Lâm Chiêu một thân khí huyết như hồng, giống như một vòng huy hoàng đại nhật, rực rỡ giống như kiêu dương lóa mắt, nóng bỏng quyền quang tại thời khắc này xẹt qua chân trời, một quyền trực tiếp đem Thông Thiên Minh Bảo đánh bay ra ngoài. Cho dù là hỗn độn quái vật cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Thấy vậy, tất cả mọi người đều cực kỳ hoảng sợ. Bọn hắn lập tức hiểu rồi, nhân hoàng phía trước là đang giả heo ăn hổ, không có hiển lộ toàn bộ thực lực, bây giờ mới là hắn nhất là toàn thịnh trạng thái. Nhân hoàng, ngươi! Minh Hoàng nhịn không được trợn tròn mắt. Hắn không nghĩ tới nhân hoàng thế mà âm hiểm xảo trá như thế. Ngươi cho rằng ta là lúc tuổi già trạng thái sắp chết? Không không không, kỳ thực ta đã sớm sống ra tân sinh. Ngươi cho rằng ta đây chính là ta toàn bộ thực lực? Không không không, kỳ thực ta vừa mới chỉ dùng 5 phần lực. Nhân hoàng, hạng ngươi giấu đầu lòi đuôi, ngươi làm bậy một đời hoàng giả. Minh Hoàng nhịn không được gầm nhẹ một tiếng. Nghe vậy, Lâm Chiêu nhịn không được cười nhạo nói, giấu đầu lộ đuôi, ngươi là nói chính mình sao? Bản hoàng hôm nay liền đứng ở chỗ này, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa đều có thể xuất ra, bản hoàng cho ngươi thời gian cực điểm thăng hoa. Thanh âm của hắn vang vọng chư thiên vạn vực, trong đó ba khí để cho vô số người trong lòng rung động. Khinh người quá đáng. Minh Hoàng sầm mặt lại. Hắn biết rõ mình đã không có đường lui, hiện tại chỉ có thể lựa chọn liều mạng một lần, tranh thủ cùng hỗn độn quái vật cùng nhau đem nhân hoàng cầm xuống. Chỉ có dạng này, hắn mới có sống tiếp một chút hy vọng sống. Mặt khác, hắn hoài nghi nhân hoàng có lẽ đã xem thấu thân phận của hắn. Hắn cũng không phải là chân chính Minh Hoàng. Giết! Minh Hoàng gầm nhẹ một tiếng. Hắn tại thời khắc này quả quyết cực điểm thăng hoa, gọi trở về ngày xưa đạo quả, trở lại đỉnh phong, nắm trong tay viên mãn vô khuyết hoàng đạo vĩ lực, một lần nữa đăng lâm thế này tuyệt đỉnh, làm một đời vô thượng hoàng giả. Vành Lâm Chiêu không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ. Hắn vẫn như cũ vung ra một quyền, nóng bỏng quyền quang quán xuyên toàn bộ đại vũ trụ, vô tận tia sáng xé rách màn vũ, khí huyết ngút trời, rực rỡ như kiêu dương, có thể dùng tinh hà chập chờn, nhật nguyệt vô quang. Vâng. Một quyền này rơi xuống, Minh Hoàng thân thể lần nữa rạn nứt. Hắn tiên đài đều ở đây một khắc xảy ra rung động. Giống. Hỗn độn quái vật gào thét một tiếng. Hắn toàn thân tràn ngập vô tận hỗn độn sương khói, trong nháy mắt chấp trưởng Thông Thiên Minh Bảo hướng về Lâm Chiêu đánh tới, trong đó sát cơ dẫn động tiên địa của mình, diễn hóa ra vô tận pháp tắc trấn áp mà đến. Hừ. Lâm Chiêu lạnh rên một tiếng. Hắn một thân hoàng đạo pháp tắc cách ra hết thảy, kinh khủng vĩ lực dẫn động thiên địa vạn đạo cộng minh, sông núi cộng hưởng, ánh sáng nóng bỏng chiếu sáng rượu cổ kim, sáng chói quyền quang trực tiếp đánh bay hỗn độn quái vật, làm hỗn độn trùng treo cao cửu thiên. Nó phát ra từng đạo đinh thai nhức góc chiến minh, lực lượng vô hình trong nháy mắt đóng băng hết thảy, cho dù là tiên khí Thông Thiên Minh Bảo đều tạm thời bị chặn, dừng lại tại trong một vùng không thời gian không cách nào chuyển động, tạm thời đã mất đi uy hiếp năng lực. Nhân hoàng, Minh Hoàng phát ra gầm nhẹ một tiếng, Thanh âm của hắn vừa hãi vừa sợ, hiển nhiên là không nghĩ tới Lâm Chiêu thực lực thế mà như thế cường hãn, dù là chính mình cực điểm thăng hoa đều không thể chống lại. Vâng. Đáp lại hắn chỉ có một bàn tay cực kỳ lớn. Một đạo che khuất bầu trời đại thủ đột nhiên xuất hiện, bao phủ cả một tòa minh thổ, kinh khủng hỗn độn xương khói phảng phất có thể thôn vệ vạn vật, cuối cùng sẽ là vạn sự vạn vật trốn trở về cùng kết cục. Không. Minh Hoàng âm thanh có chút tuyệt vọng. Trong lòng của hắn đột nhiên có chút hối hận, nhưng càng nhiều vẫn là không cam lòng. Thế nhân tất cả xương ta là Minh Hoàng, vì địa phủ chi chủ, nhận lấy thì ngại, bởi vì ta là giả trang, một thế này không cách nào bình định nhân hoàng, chỉ có thể nhìn hắn ức hiếp các đại sinh mệnh trong cấm khu đồng đạo. Ai? Nhưng ta đã hết lực. Nhân hoàng, uống ta đế huyết, ngừng sát lục, buông tha những thứ khác cấm khu đồng đạo a. DS, cầu truy đọc a. Chương 55, đối cứng thiên khí, đánh tan minh thổ. Nhân hoàng chi uy trấn nhiếp thiên hạ. Ầm ầm. Che khuất bầu trời đại thủ bao phủ toàn bộ minh thổ. Trong khoảnh khắc, cực đạo thần uy trấn nhiếp trên trời dưới đất. Trong thiên địa vạn đạo đều ở đây một khắc phát ra chiến minh. Không. Minh hoàng phát ra gầm nhẹ một tiếng. Hắn đem hết toàn lực nghĩ muốn trốn khỏi nơi đây, nhưng cả một tòa minh thổ đều bị vô tận hỗn độn xương khói bao phủ, mặc cho hắn như thế nào đều không thể đào thoát ra ngoài. Vâng. Cuối cùng, che khuất bầu trời một dạng đại thủ trấn áp mà rơi. Minh hoàng thân thể tầng tầng sụp đổ, trực tiếp tại chỗ hóa thành một đám mưa máu nổ tung, chỉ còn lại một đạo sáng chói nguyên thần muốn trốn đột. Nhưng Lâm Chiêu há lại sẽ cho hắn cơ hội thoát đi. Vâng. Cực đạo thần uy phong thiên tỏa điện. Cái kia che khuất bầu trời một dạng đại thủ lần nữa nô ra. A. Chỉ nghe Minh hoàng hét thảm một tiếng. Hắn nguyên thần bị Lâm Chiêu cưỡng ép bóp nát, hóa thành vô tận tinh quang tiêu tan ở trong thiên địa, duy chỉ có lưu lại nồng nặc hối hận. Cho đến chết, hắn đều còn tại mang theo mặt nạ của người khác. Thế nhân chỉ biết Minh Hoàng, người nào biết được hắn Trấn Ngục Hoàng? Không cam lòng. Hắn không cam lòng a. Ta chính là Trấn Ngục Hoàng, cũng không phải là Minh Hoàng. Trấn Ngục Hoàng thanh âm sau cùng vang vọng ở trong thiên địa. Hắn tại hướng thế nhân tuyên cáo thân phận của mình, trước kia tập kích đế tôn chính là hắn Trấn Ngục Hoàng, những năm này chấp trưởng địa phủ cũng là hắn Trấn Ngục Hoàng. Cùng Minh Hoàng không có nửa xu quan hệ. Tiếng nói vừa ra, thiên địa vạn đạo hơi hơi rung động. Một vị hoàng đạo chí tôn liền như vậy vẫn lạc. Vâng. Vô tận thiên địa tinh khí trả lại vũ trụ. Toàn bộ vũ trụ đều tại đây khắc mơ hồ bạo phát một hồi vui vẻ âm thanh. Một vị chí tôn vẫn lạc. Đại đạo của hắn sẽ bay về thiên địa. Trong cơ thể hắn tinh khí cũng biết một lần nữa trả lại vũ trụ. Cái này kêu là còn đạo với thiên. Vâng. Trong lúc nhất thời, thiên hạ đều kinh hãi. Vô số người đều bị một màn này rung động. Bọn hắn có thực lực kinh ngạc tại nhân hoàng, có kinh ngạc tại Trấn Ngục Hoàng trước khi chết môn luận. Nhân hoàng coi là thật không thể sao? Cho dù là cực điểm thăng hoa đều không thể cùng hắn chống lại. Không nghĩ tới những năm này chấp trưởng địa phủ lại là Trấn Ngục Hoàng. Trước kia cầm trong tay thông thiên minh bảo đánh lén đế tôn cũng là hắn. Quả nhiên là khiến người ngoài ý a. Rất nhiều cấm khu chí tôn cảm khái nói. Bọn hắn tiếp tục đem ánh mắt nhìn về phía lơ lửng tại sâu trong vũ trụ cái kia một tòa minh thổ. Chiến đấu còn chưa kết thúc. Giống. Hỗn độn quái vật phát ra một tiếng gào thét. Hắn nhìn qua tựa hồ ở vào một loại ngơ ngơ ngác ngác trạng thái, giống như là không có linh trí giác thú, nhưng coi như thế. Thế nhân vẫn như cũ không dám kinh thường. Dù sao, hắn thực lực còn tại đó. Cho dù là không thiếu sót đại đế đều không chắc chắn có thể đủ cùng sánh vai. Giống. Hỗn độn quái vật gầm nhẹ một tiếng. Hắn toàn thân tràn ngập đậm đà hỗn độn xương khói, cầm trong tay tiên khí thông thiên minh bảo cường thế hướng về Lâm Chiêu đánh tới, trong đó uy thế rung động trên trời dưới đất, vẻn vẹn chỉ là một tia uy thế còn dư liền đánh tan phụ cận tinh vực. Hỗn độn quái vật từ đản sinh một khắc này, hắn liền sáp nhập vào tiên khí thông thiên minh bảo bên trong. Cái này cũng là hắn vì cái gì có thể trường tồn thế gian nguyên nhân. Thông thiên minh bảo tại hắn trong tay, dù là không cách nào phát huy ra toàn bộ uy lực, nhưng vẫn như cũ có thể siêu việt bình thường của hoàng binh. Vâng. Thông thiên minh bảo ngang tàng rơi đập. Kinh khủng tiên khí chi uy đã dẫn phát tiên địa đại đạo rung động của mình, vô tận tiên uy bao phủ thiên cùng, chấn nhiếp hoàng vũ. Đúng lúc này, Lâm Chiêu chậm rãi nâng tay phải lên. Hắn bình tĩnh nhìn trước mắt thông thiên minh bảo, lập tức tại thế nhân rung động chú mục phía dưới, trực tiếp một tay nên đón tiếp lấy. Hắn muốn làm gì? Hắn muốn tay không dung chuyển tiên khí sao? Điên rồi. Nhân hoàng điên rồi. Đây chính là chân chính tiên khí a. Thiên hạ thế nhân ánh mắt toàn bộ đều có chút rung động. Đồng thời, bọn hắn cũng có chút hiếu kỳ. Nhân hoàng thật sự có thể tay không dung chuyển tiên khí sao? Ầm ầm. Ở dưới sự chú ý của mọi người, Thông Thiên Minh Bảo cứ như vậy cùng Lâm Chiêu cánh tay kia đụng vào nhau, tiên uy cùng cực đạo thần uy quét sạch toàn bộ đại vũ trụ, lơ lửng ở giữa không trung cái kia một tòa minh thổ đều bị đánh tan. Vâng. Minh thổ không ngừng sụp đổ. Thiên địa vạn đạo đều phát ra một đạo tiếng rên rỉ, vô tận pháp tắc cảm đạm vô quang, một đạo hào quang sáng chói tại thời khắc này lập lòe chư thiên vạn vực, tất cả mọi người đều theo bản năng nhắm mắt lại. Bá. Khi bọn hắn lại độ mở mắt ra một khắc này, bọn hắn đông nhiên nhìn thấy đời này rung động nhất một đạo hình ảnh. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy nhân hoàng thân ảnh to lớn kia sừng sững ở bên trên bầu trời, dưới người hắn minh thổ tầng tầng sụp đổ, trước người hắn hỗn độn quái vật không ngừng gào thét, trong tay hắn tiên khí thông thiên minh bảo không ngừng dãy rủa. Trời ạ, nhân hoàng làm được. Hắn thế mà thật sự tay không dung chuyển một kiện tiên khí. Thiên hạ thế nhân toàn bộ đều rung động. Bọn hắn khó có thể tin nhìn xem một màn này. Không nghĩ tới nhân hoàng thế mà thật sự tay không dung chuyển một kiện tiên khí. Cái này, rất nhiều cấm khu chí tôn toàn bộ đều trầm mặc. Bọn hắn yên lặng nhìn xem sừng sững ở sâu trong tinh không một đạo thân ảnh kia, trong lòng không tự chủ được sinh ra nhân hoàng không thể địch ý nghĩ. Giống. Hỗn độn quái vật không ngừng gào thét. Hắn tiếng gào thét tựa hồ tỉnh lại Thông Thiên Minh Bảo nội bộ thần linh. Ông. Sau một khắc, món này tiên khí tự chủ khôi phục. Nó ra sức tránh thoát Lâm Chiêu gò bó, trong nháy mắt hướng về sâu trong vũ trụ mau chóng đuổi theo, trong chớp mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Lâm Chiêu tùy ý nó rời đi. Hắn đối với Thông Thiên Minh Bảo không có gì hứng thú quá lớn. Dù sao hắn tự thân binh khí đều nhanh muốn tiến hóa thành tiên khí, hoàn toàn không cần thiết đi để ý tới Thông Thiên Minh Bảo, chớ nói chi là Thông Thiên Minh Bảo còn có chút chẳng lành. Đối với hắn mà nói, dưới mắt thu hoạch lớn nhất vẫn là trước mắt cái này hỗn độn quái vật. Giống. Hỗn độn quái vật không ngừng gào thét. Thấy vậy, Lâm Chiêu hơi hơi nhíu mày. "Vâng." Hắn dứt khoát trực tiếp rôi ra một cái tát chụp chết đối phương, chỉ để lại một bộ thân thể, huyết mạch, đây mới là hắn để ý nhất đồ vật. Đến lúc này, chiến đấu triệt để kết thúc. Địa phủ người cầm quyền trấn ngục hoàng vẫn lạc. Hỗn độn quái vật cũng bị Lâm Chiêu một cái tát chụp chết. Được vinh dự thần bí nhất cấm khu bây giờ triệt để phá thành mảnh nhỏ. Khoảng cách phá diệt cũng không xa. Đương nhiên, Lâm Chiêu trong lòng tin tưởng, địa phủ không dễ dàng như vậy phá diệt. Ít nhất vụ trộn còn có hai vị cấp chí tôn nhân vật tọa trấn đâu. Nguyên thần, nguyên quỷ. Lâm Chiêu liếc qua sâu trong vũ trụ, hắn cũng không thèm để ý phụ kết cục như thế nào, ngược lại dám can đảm đối địch với hắn tồn tại, cuối cùng đều chỉ có một cái kết quả chết. Nguyên thần nguyên quỷ, phàm là bọn hắn dám hiện thân, Lâm Chiêu sẽ dạy bọn hắn làm người. Bá. Dương Chiêu đưa tay thu hồi hỗn độn thi thể quái vật, chuẩn bị một hồi trở về thật tốt nghiên cứu một chút. Đến nỗi bây giờ, hắn còn phải đi Bất Tử núi đi một chuyến, đem Bất Tử Thiên Hoàng tín ngưỡng đạo thân giải quyết. Vâng. Ở dưới sự chú ý của muôn người, kinh khủng hỗn độn đại đạo quân lâm thiên hạ. Dương Chiêu chân đạp hỗn độn đại đạo hướng về Bất Tử Sơn đi đến. Trong khoảnh khắc, giữa thiên địa chợt diễn hóa ra vô tận dị tượng. Tương đạo pháp tắc cùng trật tự thần liên rủ xuống, thiên hoa luận truy, địa dũng kim liên, thanh long bạch hổ tứ tượng vị thị tả hữu, chân long thần hoàng bay lượn phía chân trời. Nhân hoàng xuất hành. Chương 56, quân lâm Bất Tử Sơn. Thạch hoàng trầm mặc. Bất Tử Thiên Hoàng tội nghiệt. Ầm ầm. Kinh khủng cực đạo uy áp bao phủ thiên cung. Nhân hoàng chân đạp hỗn độn đại đạo hướng về Bất Tử Sơn phương hướng đi đến, trên đường nhấc lên vô tận dị tượng, đưa tới vô số người chú mục. Trong lúc nhất thời, thiên hạ thế nhân nhao nhao nhìn lại. Nhân hoàng đây là muốn đi tới Bất Tử Sơn. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn phải thừa dịp này nhất cử bình định cấm khu? T. Nhân hoàng muốn cùng sinh mệnh cấm khu triệt để khai chiến. Vũ trụ chúng sinh suy đoán nói. Ông. Băng lanh thần niệm lẫn nhau xen lẫn. Rất nhiều cấm khu chí tôn cũng đem ánh mắt nhìn lại. Bọn hắn không rõ nhân hoàng vì cái gì luôn nữa thích nhằm vào Bất Tử Sơn. Chẳng lẽ Bất Tử Sơn lúc nào làm tức giận đến nhân hoàng? Không rõ ràng. Ngược lại không có quan hệ gì với bọn họ. Trong phòng trực tiếp, rất nhiều nhóm hữu nghị luận ở mỹ diệp hắc. Cờ nhân hoàng tiền bối như bức a, tay không dung chuyển tiên khí, nghe vào liền bá khí lạ thường, quả thực làm cho lòng người sinh hướng tới. Nhân dục đạo tổ sư gia, nhân hoàng tiền bối thực lực đã vượt rất xa phổ thông chí tôn, cho dù là không thiếu sót đại đế đều không thể cùng sánh bay. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, nhân hoàng tiền bối như thế nào đột nhiên đi Bất Tử Sơn? Diệp Hắc, chẳng lẽ là muốn bình định cấm khu? Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, không phải, Bất Tử Sơn ẩn giấu Bất Tử Thiên Hoàng tín ngưỡng đạo thân, nhân hoàng tiền bối hẳn là chuẩn bị đi qua đem hắn cho bắt được. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, tín ngưỡng đạo thân. Nhân dục đạo tổ sư gia, Bất Tử Thiên Hoàng còn có phân thân a. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, không phải phân thân, đạo thân có ý thức độc lập, ngược lại Bất Tử đạo nhân cùng Bất Tử Thiên Hoàng là cùng một bọn. Diệp Hắc lại nói, Lâm đạo hữu sao lại biết nhiều như vậy có quan hệ với nhân hoàng tiền bối sự tình a? Hắc hoàng, vương, vô thủy mẹ hắn, đúng nha, Lâm muội muội làm sao biết nhiều như vậy có quan hệ với nhân hoàng tiền bối sự tình nha? Thật là khó đoán đâu. Đại niếp niếp, đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, ta xem cổ tịch ghi lại a. Diệp Hắc, a không biết còn tưởng rằng ngươi là nhân hoàng tiền bối nhi từ đâu. Dù sao ngươi cũng họ Lâm, đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, đừng nói nhảm. Vô thủy mẹ hắn. Vâng. Tại thế nhân chú mục phía dưới, hỗn độn đại đạo quân lâm thiên hạ, kinh khủng cực đạo thần uy chấn nhiếp hoàn vũ. Lâm Chiêu chân đạp hỗn độn đại đạo một đường đi tới Bất Tử Sơn bên ngoài, một thân khí thế chấn nhiếp vân tiêu, không chút nào cất dự hướng về Bất Tử Sơn nghiền ép mà đến. Nhân hoàng, giọng nói lạnh lùng vang lên. Bất Tử Sơn chi chủ Thạch Hoàng ra mặt, hắn tại Bất Tử Sơn chỗ sâu cùng Lâm Chiêu xa xa giằng co, một thân kinh khủng hoàng đạo uy áp bao phủ thiên cung, lạnh lùng nói. Ngươi muốn cùng ta Bất Tử Sơn khai chiến sao? Tiếng nói vừa ra, mấy đạo kinh khủng cực đạo uy áp bộc phát. Trong Bất Tử Sơn bảy vị trí tôn toàn bộ đều tại đây khắc hồi phục, bọn hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên Lâm Chiêu, nhiều một loại không phục thì làm thái độ. Thấy vậy, Lâm Chiêu khẽ cười một tiếng. Hắn một thân một mình treo lên bảy đại trí tôn uy thế, âm thanh lạnh nhạt vang vọng chư thiên vạn vực, nói thanh hoàng, sắp thành tiên bí pháp giao ra. Lời vừa nói ra, toàn bộ vũ trụ đều yên tĩnh lại. Các đại sinh mệnh trong cấm khu trí tôn hơi sững sờ. Cái gì? Bọn hắn nghe thấy được cái gì? Thành tiên bí pháp. Sau một khắc, tất cả cấm khu chí tôn hô hấp toàn bộ đều dồn dập. Vâng. Kinh khủng thần niệm vô thiên cái địa vào tới. Thái sơ của quáng, thần cương, thiên lăng, táng thiên đạo, luân hồi hải. Tất cả cấm khu chí tôn toàn bộ đều từ trong phong ấn khôi phục, bọn hắn thần niệm bao phủ toàn bộ Bất Tử Sơn, dầm dạp chẳng trị tạo thành một tấm mạng nện, dòng ngó Bất Tử Sơn nhất cử nhất động. Bọn hắn tuy nói không rõ ràng nguyên nhân, nhưng thành tiên bí pháp loại vật này, đối với bọn hắn sức hấp dẫn thật sự là quá lớn. Nhân hoàng. Thạch Hoàng lạnh lùng nói, bản hoàng ở đây không có cái gọi là thành tiên bí pháp. Ngươi muốn chiến, vậy liền chiến, cần gì phải giảng nhiều như vậy còn cong nhiễu nhiễu. Lời vừa nói ra, không thiếu cấm khu chí tôn đều có chút hoài nghi. Nhân hoàng có phải là mù hay không nói? Thánh hoàng thật sự có thành tiên bí pháp sao? A Lâm Chiêu nhẹ nhàng nở nụ cười. Hắn tiện tay móc ra một cây cánh gà, nói bản hoàng phía trước tiến đánh thành tiên lộ, chỉ kém một tia liền kém chút đánh vào tiên vực, kết quả lại gặp đến bất tử thiên hoàng đánh lén. Ngươi không chết trong núi có bất tử thiên hoàng khí tức, ngươi cùng hắn tất nhiên có cấu kết. Mau mau giao ra thành tiên bí pháp. Lâm Chiêu hét lớn một tiếng. Nói xong, hắn lại thổ lộ ra một cái thiên đại bí mật, nói bất tử thiên hoàng chính là tiên vực sinh linh. Hắn trước kia từ tiên vực khe hở ngoài ý muốn rơi nhân gian vũ trụ, trên thân tất nhiên có thành tiên bí pháp. Lời vừa nói ra, thiên hạ thế nhân lập tức cực kỳ hoảng sợ. Cái gì? Bất tử thiên hoàng là tiên vực sinh linh? Khó trách. Khó trách nhân hoàng hoài nghi bất tử sơn có thành tiên bí pháp. Giờ khắc này, tất cả cấm khu chí tôn toàn bộ đều cùng nhận. Ánh mắt của bọn hắn tại Lâm Chiêu ném ra cái kia một cây cánh gà phía trên liếc mắt nhìn, cái này một cây cánh bỗng nhiên tản ra duy nhất thuộc về bất tử thiên hoàng khí tức, đối phương quả thật còn sống. Nhân hoàng không có nói sai. Theo lý thuyết, bất tử thiên hoàng thật sự có thành tiên bí pháp. Mặc kệ hắn đến cùng có phải hay không tiên vực sinh linh, hắn có thể từ thái cổ thời kỳ đầu một mực sống đến bây giờ, cũng đủ để chứng minh hắn có trường sinh bí pháp. Thạch hoàng, giao ra thành tiên bí pháp. Thạch hoàng, chúng ta vì thành tiên bỏ ra hết thảy, ngươi không cần ích kỷ như vậy, nhanh chóng kính dâng ra thành tiên bí pháp, để cho chúng ta cùng nhau lĩnh hội. Thạch hoàng, đừng nghĩ nuốt riêng thành tiên bí pháp, chẳng lẽ ngươi muốn trở thành toàn bộ công địch của vũ trụ sao? Thạch hoàng, chớ có sai lầm. Rất nhiều cấm khu chí tôn nhao nhao mở miệng nói. Nghe vậy, Thạch hoàng tức giận đều nhanh hộc máu. Hắn đột nhiên phát hiện bên người mấy vị hàng xóm tốt cũng có chút không có hảo ý nhìn lại. Mẹ nó, ta thật không có thành tiên bí pháp a. Thạch hoàng cường ngạnh nói bản hoàng nói, không có chính là không có, đến nỗi bất tử thiên hoàng, bản hoàng càng là thấy đều chưa thấy qua. Đó chính là ngươi trong bất tử sơn khát chí tôn cùng bất tử thiên hoàng có cấu kết. Lâm Chiêu thản nhiên nói. Lời vừa nói ra, Thạch hoàng đột nhiên trầm mặc, hắn nói mặc kệ các ngươi tin hay không, ngược lại bản hoàng trên thân không có thành tiên bí pháp, đến nỗi những người khác. Nói xong, Thạch hoàng có chút âm trầm liếc mắt nhìn bên người sáu vị hàng xóm tốt, thành tiên bí pháp thứ đồ tốt này thế mà không chia sẻ cho hắn, quả thực là tội ác tày trời, hẳn là hướng toàn bộ bất tử sơn tạ tội. Trước khi chết tốt nhất trước tiên đem thành tiên bí pháp giao ra, bản hoàng muốn vào bất tử sơn, xem kết quả một chút là cái nào người cùng bất tử thiên hoàng cấu kết với nhau làm việc xấu. Lâm Chiêu đại nghĩa lâm nhiên nói, Thạch hoàng, ngươi có ý kiến gì không? Nghe vậy, Thạch hoàng không nói, chỉ là một vị trầm mặc. Ý kiến? Hắn nào dám có ý kiến a? Một khi hắn có bất kỳ ý kiến, các cấm khu chí tôn liền muốn trước tiên có ý kiến lớn mật. Thạch hoàng, ngươi lại dám có ý kiến? Ngươi nhất định là bất tử thiên hoàng đồng bọn. Đáng chết. Cái gì? Ngươi hỏi bất tử thiên hoàng lúc nào người người kêu đánh? Hừ, có thành tiên bí pháp thế mà không chia sẻ đi ra, đây không phải là lớn nhất tội nghiệp sao? Bất tử thiên hoàng ngươi thật đáng chết à, chúng ta không thể thành tiên cũng là bởi vì ngươi ích kỷ, loại người như ngươi nên hướng nhân gian vũ trụ toàn thể tu sĩ tạ tội. DS, cầu truy đọc qua. Chương 57, yêu nghiệt to gan. Ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải là người. Nhân hoàng âm thanh quanh quẩn ở chư thiên bạc vực. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên hạ thế nhân cũng biết bất tử thiên hoàng nắm giữ thành tiên bí pháp sự tình, cái này một tin tức ở nhân gian vũ trụ nhấc lên cực lớn gợn sóng. Vô số người trong lòng tràn đầy rung động. Cái gì? Tộc ta vô thượng thần minh lại là tiên vực sinh linh, còn nắm giữ thành tiên bí pháp. Vậy hắn vì cái gì không truyền thụ cho chúng ta? Chúng ta thế nhưng là hắn trung thành nhất tín đồ a. Thần minh đại nhân quá ích kỷ. Hắn liền không thể học thần thoại thời đại đế tôn sao? Cả giáo phi thằng a. Đây là vĩ đại biết bao hành động vĩ đại. Hừ. Bất tử thiên hoàng quá ích kỷ, dạng này người không đáng chúng ta tín ngưỡng. Không thiếu thái cổ sinh linh đều có chút tức giận. Trước kia, bất tử thiên hoàng từng tại đế tôn thủ hạ làm việc. Về sau, hắn sau khi chứng đạo khai sáng nhất đại thần triều, bọn hắn những thứ này thái cổ sinh linh sở dĩ nguyện ý đuổi theo, tự nhiên là hy vọng bất tử thiên hoàng có thể phục khắc đế tôn hành động vĩ đại. Cả giáo phi thăng. Nhưng ai nào nghĩ bất tử thiên hoàng thế mà ích kỷ như vậy? Thành tiên bí pháp thứ đồ tốt này thế mà không chia sẻ cho bọn hắn những thứ này trung thành tín đồ. Hừ, tội ác tày trời. Quả thực là vì tư lợi a. Chúng ta không thể thành đế, không thể thành tiên, tất cả đều là bất tử thiên hoàng tội lỗi, bất tử thiên hoàng nên hướng nhân gian vũ trụ toàn thể tu sĩ tự sát tạ tội. Nhân hoàng núi, tự phong bên trong bất tử thiên hậu cũng nghe thấy nhân hoàng âm thanh, nàng cái kia tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp lập tức toát ra một vòng khó có thể tin. Cái gì? Bất tử thiên hoàng trong tay lại có thành tiên bí pháp? Vậy hắn vì cái gì không truyền thụ cho ta? Ta thế nhưng là hắn tiên hậu. Bất tử thiên hậu mơ ước lớn nhất chính là chứng đạo, nếu như bất tử thiên hoàng sắp thành tiên bí pháp truyền thụ cho nàng mà nói, vậy nàng đừng nói chứng đạo, thậm chí là thành tiên cũng có thể. Cái gì? Ngươi nói bất tử thiên hoàng kỳ thực cũng không có thành tiên bí pháp, hết thảy đều là nhân hoàng âm mưu, không có khả năng. Toàn bộ vũ trụ đều nói hắn có, vậy hắn khẳng định có. Bất tử thiên hoàng, ngươi thật đáng chết ta. Chặt gờ rút bên trong, rất nhiều nhóm hữu nghị luận ầm ĩ nhân dục đạo tổ sư ra, nhân hoàng tiền bối cái mưu kế này quả nhiên là không chê vào đâu được. Dễ như trở bàn tay liền tan rã bất tử thiên hoàng trên thế gian lưu lại uy tín. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, nhân tâm cũng là vô cùng tham lam, thành tiên bí pháp sức hấp dẫn thậm chí so bất tử thần dược còn lớn hơn, không có người có thể cự tuyệt. Vô thủy mẹ hắn, nhân hoàng tiền bối thật là lợi hại. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, từ nay về sau, bất tử thiên hoàng tín ngưỡng sợ rằng sẽ rớt xuống ngàn trượng. Hắc hoàng,
vâng.
Diệp Hắc, đây chính là kích động dư luận chỗ cường đại sao? Nhân hoàng tiền bối thực tình đến a.
Đinh.
Nhóm viên Diệp Hắc thu hồi một đầu tin tức. Lớn nhất nhiếp.
Hắc hoàng, Diệp Hắc ngươi xong.
Ta nhìn thấy.
Vô thủy mẹ hắn, cộng một.
Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, cộng một.
Bất tử sơn.
Bất tử đạo nhân bây giờ rất hoảng.
Đồng thời, trong lòng của hắn còn có chút khó có thể tin, phía trước tại nhìn thấy nhân hoàng móc ra một cây cánh gà thời điểm, hắn liền hiểu rồi hết thảy. Bản thể đi đánh lén nhân hoàng. Kết quả không chỉ có chưa từng đánh, còn bị cứng rắn chặt đứt một cánh tay, thuận tiện còn bại lộ thân phận chân thật.
Bất tử đạo nhân trong lòng trầm xuống. Hắn biết do nếu như chính mình rơi xuống nhân hoàng trong tay lại là kết cục gì, không chết cũng phải lộ ra.
Nghĩ tới đây, bất tử đạo nhân có chút luống cuống. Hắn trơ mắt nhìn nhân hoàng từng bước một đi vào bất tử sơn, trong lòng càng nóng nảy, nhưng hắn hiện tại cũng không có cái gì biện pháp khác.
Chạy,
đây không phải không đánh đã khai sao?
Hú hồ, tại nhân hoàng, rất nhiều cấm khu chí tôn dưới mí mắt, hắn lại có thể chạy đi nơi đâu?
Giao ra thành tiên bí pháp.
Vấn đề là hắn cũng không có thành tiên bí pháp a.
Bất tử thiên hoàng thành tiên bí pháp bắt nguồn từ hắn tiên hoàng huyết mạch truyền thừa. Bất tử đạo nhân tuy nói có một bộ phận bất tử thiên hoàng ký ức, nhưng hắn cũng không có một bộ phận kia huyết mạch truyền thừa. Dù sao hắn chỉ là một cái đạo thân.
Giờ khắc này, bất tử đạo nhân không nhịn được muốn chửi mẹ. Hắn tại nội tâm chỗ sâu không ngừng liên hệ bản thể, nhưng tất cả truyền tin đều đã chìm đáy biển. Bất tử thiên hoàng cũng không biết trốn đến nơi nào.
Đáng chết!
Bất tử đạo nhân thầm mắng một tiếng.
Bây giờ,
Lâm Chiêu đã từng bước một đi tới bất tử sơn chỗ sâu. Hắn nhìn chăm chú trước mắt bảy đại bất tử sơn chí tôn, một đôi thâm thúy đôi mắt lập lòe đậm đà hỗn độn sương khói, đây là hắn khai sáng một loại đồng thuật, có thể phá vỡ hết thể bí thuật che lấp nhìn tấu bản nguyên.
"Oanh!"
Lâm Chiêu ánh mắt quán xuyên vạn cổ thời không. Hắn không chút kiêng kỵ nhìn về phía trước mắt bảy đại bất tử sơn chí tôn, xem thấu bọn hắn bản thể, cũng mắt thấy xuất thân của bọn họ.
"Hừ."
Thạch Hoàng lạnh rên một tiếng.
Hắn cố nén ra tay giết hướng nhân hoàng xúc động, tùy ý đối phương không chút kiêng kỵ giòm ngó hết thảy.
Không có cách nào.
Bây giờ tình hình khó khăn, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn nhận thua.
Trung quanh mấy vị khác chí tôn cũng lựa chọn trầm mặc.
Bất tử đạo nhân thân thể căng cứng, hắn bây giờ cũng chỉ có thể cầu nguyện nhân hoàng không có cách nào xem thấu bản thể của hắn, nếu không.
Ân.
Lâm Chiêu hơi hơi nhíu mày. Hắn nhìn chăm chú trước mắt bảy đại chí tôn, cũng không có phát hiện cái gì không đúng chỗ.
Rất rõ ràng,
bất tử đạo nhân giấu rất sâu, muốn phát hiện tung tích của hắn cũng không có đơn giản như vậy.
Bất quá còn tốt,
Lâm Chiêu có chuẩn bị mà đến.
Chỉ thấy hắn âm thầm móc ra một tia tín ngưỡng chi lực, đây là trước mặt hắn lặng lẽ lấy được, hơn nữa còn là thuộc về bất tử thiên hoàng tín ngưỡng chi lực.
Ông
Lâm Chiêu âm thầm dẫn động tín ngưỡng chi lực, hắn lấy tín ngưỡng chi lực làm môi giới, lần nữa thi triển vô thượng đồng thuật, nhìn về phía trước mắt bảy đại chí tôn.
Lập tức,
hắn lập tức liền ở trong đó một vị chí tôn trên thân trông thấy một vòng như có như không tín ngưỡng chi quang.
A,
Dương Chiêu hơi hơi nhíu mày, hắn dùng bình tĩnh nhất ngữ khí nói ra để cho nên cấm khu chí tôn cũng vì đó rung động lời nói, ta còn tưởng rằng là vị chí tôn nào âm thầm cấu kết bất tử thiên hoàng đâu,
thì ra không phải a.
Chậc chậc chậc,
ai có thể nghĩ tới bất tử thiên hoàng đạo thân thế mà liền giấu ở bất tử sơn.
Nói xong, Dương Chiêu chừng chừng nhìn chằm chằm trước mắt một vị chí tôn. Đối phương thình lình lại là bất tử đạo nhân.
Yêu nghiệt to gan,
ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải là người.
Nghe vậy,
tất cả cấm khu chí tôn toàn bộ đều rung động.
Thạch Hoàng trong lòng cả kinh, cái gì?
Bất tử thiên hoàng đạo thân liền trốn ở bên cạnh ta.
Và anh,
bất tử đạo nhân trong nháy mắt bạo khởi. Hắn biết rõ tự thân đã bại lộ, hiện tại không chút do dự, trong nháy mắt phá phong mà ra, lập tức hiện lộ ra siêu việt không thiếu sót đại đế thực lực, trước tiên hướng về phương xa bỏ chạy mà đi.
Thật can đảm,
trốn chỗ nào?
Mau giao ra thành tiên bí pháp.
Rất nhiều cấm khu chí tôn trước tiên phản ứng lại, bọn hắn lập tức cách không ném mạnh ra cổ hoàng binh hướng về bất tử đạo nhân ngang tàng đánh tới,
như muốn chặn lại.
Trong khoảnh khắc, dầm dạp chẳng chịt cổ hoàng binh giống như mạng nhện trong nháy mắt bao phủ toàn bộ bất tử sơn. Thô sơ giản lược nhìn lên một cái, ít nhất cũng có 1-2-30 kiện.
Bất tử đạo nhân, ta mẹ nó.
Chương 58, Già Thiên Tam Đại nhất định ngăn bảng.
Lớn nhiếp nhiếp nói chuyện riêng.
Và anh.
Lâm Chiêu thần sắc bình tĩnh,
hắn toàn thân bộc phát ra một cỗ vô tận khí thế, hỗn độn đại đạo dẫn động thiên địa cộng minh, sông núi cộng hưởng, một cái che khuất bầu trời đại thủ cứ như vậy rối ra, không chút do dự hướng về bất tử đạo nhân chỗ tới.
Muốn chạy?
Hỏi qua hắn sao?
Không tốt.
Bất tử đạo nhân thần sắc biến đổi.
Nhân hoàng khoảng cách gần hắn nhất,
uy hiếp cũng lớn nhất. Hắn chỉ có thể trước tiên đưa ra tay cùng nhân hoàng chống lại, nhưng hắn tựa hồ đánh giá cao thực lực của mình, hắn cùng với nhân hoàng chênh lệch có thể xưng khác nhau một trời một vực, hắn nhiều lắm là cũng liền so cực điểm thăng hoa chí tôn mạnh một chút.
Tại trước mặt nhân hoàng,
vẫn không thể nào đủ nhịn.
Oanh!
Che khuất bầu trời một dạng đại thủ vỡ vụn hết thảy. Trong thiên địa vạn đạo cũng thế khắc phát ra chiến minh, ngàn vạn pháp tắc chi quang ảm đạm vô cùng, nhật nguyệt vô quang.
A!
Bất tử đạo nhân kêu thảm một tiếng, thân thể của hắn trực tiếp bị Lâm Chiêu cường thế bóp nát.
Lập tức, Lâm Chiêu lại tại hắn nguyên thần phía trên thực hiện một đạo phong ấn, triệt để hạn chế hắn hành động, một tay đem hắn chân áp tại trong lòng bàn tay,
làm hỗn độn trùng sông vào bất tiêu.
Đinh hai nhức góc trung vang âm thanh định cách ngàn vạn thời không.
Rất nhiều cổ hoàng binh hư ảnh cứ như vậy đứng tại trong tinh không.
Nhân hoàng,
tiên lăng một vị nào đó chí tôn đứng ra nói đem bất tử thiên hoàng đạo thân giao ra, hay là ngươi để cho hắn thổ lộ ra thành tiên bí pháp?
Không tệ,
thành tiên bí pháp là của mọi người.
Nhân hoàng, ngươi nếu là không muốn trở thành tất cả cấm khu công địch, vậy cũng đừng nghĩ lấy nuốt riêng thành tiên bí pháp.
Rất nhiều cấm khu chí tôn nhìn chăm chú Lâm Chiêu.
Nghe vậy, Lâm Chiêu khẽ nhíu mày, nói ngữ: "Các ngươi chẳng lẽ cho là bản hoàng là Bất Tử Thiên Hoàng loại kia vì tư lợi chi đồ? 300 năm, Bất Tử Thiên Hoàng đạo thân tạm thời giao cho bản hoàng khảo vấn một đoạn thời gian, 300 năm sau lại chuyển giao cho các ngươi." Lâm Chiêu từ tốn nói. Nghe lời nói này, rất nhiều cấm khu chí tôn hơi trầm âm. "Có thể, 300 năm sau, ngươi nếu là không giao ra thành tiên bí pháp hoặc thiên hoàng đạo thân mà nói, vậy cũng đừng trách chúng ta không nể tình." Các đại cấm khu chí tôn lạnh lùng nói. Lâm Chiêu thần sắc đạm nhiên, hắn không để ý đến các đại cấm khu uy hiếp, trực tiếp quay người rời đi Bất Tử Sơn, dự định trở về cẩn thận khảo vấn một phen Bất Tử đạo nhân. Nói thật, hắn cũng không ôm hy vọng quá lớn, bởi vì hắn biết rõ Bất Tử Thiên Hoàng xuất thân. Cái gọi là thành tiên bí pháp hẳn là Bất Tử Thiên Hoàng tiên hoàng niết bàn pháp, đây là một loại huyết mạch truyền thừa bí thuật, Bất Tử đạo nhân vẹn vẹn chỉ là một bộ đạo thân thôi, hắn không nhất định có Bất Tử Thiên Hoàng huyết mạch truyền thừa bí thuật. Lâm Chiêu trở lại Nhân Hoàng núi, hắn trước tiên đóng lại trực tiếp. Tiếp đó lúc này mới bắt đầu cẩn thận khảo vấn Bất Tử đạo nhân. Cuối cùng, hắn chưa từng từ đạo người trong miệng đạt được rất nhiều Bất Tử Thiên Hoàng khai sáng bí pháp, nhưng chính là không có tương quan huyết mạch truyền thừa bí thuật. Đáng tiếc, Lâm Chiêu trong lòng có chút tiếc nuối. Hắn biết được Bất Tử đạo nhân có lẽ thật sự không có tiên hoàng huyết mạch truyền thừa bí thuật. Tính toán, Lâm Chiêu cũng lười tiếp tục khảo vấn. Hắn dứt khoát trực tiếp đem Bất Tử đạo nhân nguyên thần ném hướng về phía Thái Sơ cổ quáng. Hắn tin tưởng Bất Tử đạo nhân không có thành tiên bí pháp, thế nhưng chút chí tôn liền không nhất định tin tưởng. Xách, Bất Tử đạo nhân đại khái sẽ bị bọn hắn đùa chơi chết a. Lâm Chiêu lắc đầu, hắn cũng không thèm để ý Bất Tử đạo nhân chết sống. Ngược lại hắn chuyến này thu hoạch đã quá lớn, đầu tiên là Bất Tử Thiên Hoàng cánh gà, tiếp đó lại là địa phủ chế tạo hỗn độn quái vật, những vật này đầy đủ hắn nghiên cứu một đoạn thời gian. Không đúng, Bất Tử Thiên Hoàng cánh gà không phải dùng để nghiên cứu, đây là dùng để ăn. Dù sao, đây chính là giả thiên nhất định ăn bảng một trong a Bất Tử Thiên Hoàng cánh gà, thành hoàng sản xuất thánh linh rượu, nộ đạo cổ lá trà. Đây là giả thiên tam đại nhất định ăn bảng, cũng không biết về sau có thể uống hay không bên trên thạch hoàng sản xuất thánh linh dịch. Ân, hẳn là dùng thạch hoàng sản xuất thánh linh dịch. Lâm Chiêu mở ra chặt gờ rút. Chặt gờ rút bên trong, rất nhiều nhóm hưu đang tại nghị luận ầm ĩ nhân dục đạo tổ sư gia, Diệp Phàm đạo hưu tại sao không nói chuyện? Hắc hoàng, vương, ngươi quên, tiểu tử kia bị nhân hoàng tiền bối cấm luôn. Đại niếp niếp, đáng đời. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, lại nói, Bất Tử Thiên Hoàng thật sự có thành tiên bí pháp sao? Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, chắc có chứ, bằng không thì hắn cũng không khả năng từ thái cổ trước kia một mực sống đến nhân hoàng tiền bối thời đại này. Vô thủy mẹ hắn, thái cổ trước kia đến nhân hoàng tiền bối thời đại kia ít nhất đều có gần 100 vạn năm a. Đinh, nhân viên quản lý nhân hoàng Lâm Chiêu giải trừ nhóm viên Diệp Hắc cấm luôn. Nhân hoàng Lâm Chiêu, Bất Tử Thiên Hoàng chính xác nắm giữ thành tiên bí pháp, bất quá đó là của hắn huyết mạch truyền thừa bí thuật, mà khác hắn đi đường đi cũng là hồng trần tiết lộ, tại hồng trần một thế nghịch sống sót. Diệp Hắc cuối cùng giải trừ cấm luôn. Lại nói, nhân hoàng tiền bối cha hỏi ra thành tiên bí pháp sao? Nhân hoàng Lâm Chiêu, không có, Bất Tử đạo nhân vẹn vẹn chỉ là một bộ đạo thân thôi, cũng không có Bất Tử Thiên Hoàng huyết mạch truyền thừa bí thuật. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, đáng tiếc. Nhân hoàng Lâm Chiêu, ta một hồi muốn bế quan một đoạn thời gian, nghiên cứu một chút địa phủ chế tạo hỗn độn thể, chờ ta sau khi xuất quan xin các ngươi ăn cánh gà. Vô thủy mẹ hắn, a. Nhân hoàng tiền bối nói cánh gà là Bất Tử Thiên Hoàng cánh sao? Nhân hoàng Lâm Chiêu, ân. Hắc hoàng, vương. Hít hà hít hà. Diệp Hắc, chó chết, chú ý nước bọn. Nhân dục đạo tổ sư gia, cờ mờ nở. Bất Tử Thiên Hoàng cánh. Nhân hoàng tiền bối lại khí. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, tiên hoàng cánh. Đa tạ nhân hoàng tiền bối. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, cảm tạ nhân hoàng tiền bối. Lâm Chiêu hơi nước một chút gờ giúp chặt. Lập tức, hắn liền dự định đóng lại chặt gờ giúp bắt đầu nghiên cứu địa phủ chế tạo cái kia hỗn độn quái vật. Nhưng đúng lúc này, đinh, chặt gờ giúp đột nhiên chuyển đến nhắc nhở, có người đang cho hắn gửi đi nói chuyện riêng tin tức. Lâm Chiêu mở ra chặt gờ giúp xem xét, ngoài ý muốn phát hiện nói chuyện riêng người lại là Đại Niếp Niếp. Đại Niếp Niếp, nhân hoàng tiền bối ngài khỏe. Nhân hoàng Lâm Chiêu, ngươi hảo. Đại Niếp Niếp, nhân hoàng tiền bối, xin hỏi ta có thể hướng ngài trưng cầu ý kiến một vài vấn đề sao? Đương nhiên, nếu như không thuận tiện lời nói coi như xong. Nhân hoàng Lâm Chiêu, không có việc gì, ngươi muốn hỏi thứ gì vấn đề? Đại Niếp Niếp, nghe nhân hoàng tiền bối chính là từ một kẻ phàm thể diễn hóa thành hỗn độn thể, cho nên ta muốn hỏi một chút người bình thường nên như thế nào diễn hóa ra hỗn độn thể, nên từ chỗ nào chút phương hướng hạ thủ. Nhân hoàng Lâm Chiêu, diễn hóa hỗn độn thể. Nhắc tới cái này có thể tương đối phức tạp, chờ ta sau khi xuất quan lại cùng ngươi cẩn thận nói một chút ta. Đại Niếp Niếp, hảo. Lâm Chiêu đóng lại chặt gờ rút. Trong lòng có chút của hắn sợ hãi thán phục. Ngoan nhân không hổ là ngoan nhân. Phế thể không thể tu luyện, phế thể không thể chứng đạo. Vậy thì thôn phệ người khác thể chất, cướp đoạt người khác thiên phú. Ngoan nhân nữ đế không thể nghi ngờ là thế gian nhất là kinh tài tuyệt diễm một vị nữ đế, nàng cứng rắn dựa vào tài hoa từ một kẻ phế thể đi tới trí cao, tương lai thậm chí đột phá tế đạo, còn có cơ hội vấn đỉnh tế trên đường. Không hề nghi ngờ, đây là từ xưa đến nay kinh diễm nhất một vị nữ đế. Lâm Chiêu trong lòng có chút kính nể, hắn chậm rãi đè xuống trong lòng suy nghĩ, sau đó lấy ra hỗn độn thi thể quái vật, chuẩn bị bắt đầu bế quan nghiên cứu một đoạn thời gian. Nhưng ngay tại hắn bế quan trong khoảng thời gian này, Đại Niếp Niếp lại nhịn không được bắt đầu suy nghĩ lung tung. Đợt, cầu truy đọc qua. Chương 59, nữ đế, ta muốn nghịch thiên cải mệnh. Náo bổ trí mạng nhất. Đại Niếp Niếp những năm này tại tu hành giới sở bò lăn lộn nhiều năm, nàng rất rõ ràng cái gì gọi là thực tế. nàng có thể mặt dạn mày dạy đến hỏi nhân hoàng như thế nào diễn hóa hậu thiên hỗn độn thể. Nhưng vấn đề là, nhân gia tại sao phải nói cho ngươi biết đâu? Ngươi tính là cái gì? Đây chính là diễn hóa hỗn độn thể thiên đại bí mật a. Thế gian người nào không hiếu kỳ? Dù sao, hỗn độn thể chính là công nhận vũ trụ đệ nhất thể chất. Nhân hoàng đường đường một đời cực đạo chí tôn, hắn tại sao muốn đem thiên đại bí mật này nói cho chỉ là một cái tứ cực bí cảnh tu sĩ? Cũng bởi vì ngươi cũng tiến vào chặt gỡ rút, cho nên nhân hoàng liền muốn vô điều kiện đối với nhóm hữu hảo. Chớ chê, đại niếp niếp rất rõ ràng cái gì gọi là thực tế. Trên thế giới không có uổng phí ăn cơm trưa. Dưới cái nhìn của nàng, nhân hoàng phía trước nói tới chờ ta xuất quan lại nói cho ngươi như thế nào diễn hóa hỗn độn thể bất quá là một cái từ chối thuyết pháp thôi. Nhân hoàng không có khả năng nói cho nàng như thế nào diễn hóa hỗn độn thể. Thiếu nữ áo trắng hơi hơi trong mắt, nàng bình tĩnh đứng tại chỗ, một bộ váy trắng đón gió bay lên, dáng người thức tha, mái tóc áo choàng, một đôi mắt lạnh trong đôi mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc, không có bị khuất, càng không có khổ sở, bởi vì nàng đã thành thói quen. Nàng bây giờ cần làm không phải đoán trời đoán địa, cũng không phải ôm lấy đoán nhân hoàng, nàng cần phải làm là suy xét bản thân có thể cho người ta hoàng mang đến cái gì lợi ích, mượn nhờ lợi ích đổi lấy nhân hoàng dạy bảo nàng. Nghịch tiên cải mệnh. Đối với nàng mà nói, trong chat gờ giúp nhân hoàng là nàng kiếp này có thể tiếp xúc được tối cường tồn tại, dù sao đây chính là chân chính thái cổ nhân hoàng a đặt ở toàn bộ vũ trụ, cũng là tồn tại cao cấp nhất. Đây là cơ duyên to lớn cùng kỳ ngộ. Nàng liền xem như mặt dạn mày dày cũng muốn đụng lên đi. Nhưng vấn đề là, nàng chỉ là một cái tứ cực tu sĩ, lại có thể cho người ta hoàng mang đến cái gì lợi ích đâu? Thiếu nữ áo trắng con mắt hơi hơi lấp lóe, nàng cái kia một tấm như khóc mà không phải khóc, giống như cười mà không phải cười mặt nạ quỷ lộ ra một cố khắc thường quỷ dị. Nàng nghĩ nghĩ, dự định đi hỏi một chút trong chat gờ giúp nhóm hưu. Nàng những ngày này âm thầm nhìn trộm nhóm hưu nhóm nói chuyện tiếng, đại khái biết được tính cách của bọn hắn. Cái kia gọi Diệp Hắc, hẳn là đến từ càng thêm lâu dài niên đại, hắn cùng với trong đám Khương Hàn Vũ, cơ hư không quan hệ không ít, dường như là bọn hắn hậu bối. Nhân dục đạo tổ sư gia cũng chính là Khương Hàn Vũ, tựa hồ chính là khi xưa vị kia Hàn Vũ đại đế. Bình thường không có gì lạ cơ hư không nhưng là hư không đại đế, vô thủy mẹ hắn xem ra hẳn là khai sáng giao chỉ Tây Hoàng đại đế. Đến nôi cái kia đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, không nhìn lầm, hắn hẳn là Tây Hoàng nhi tử. Đại Niếp Niếp động sát lực mạnh, nàng liếc mắt liền nhìn thấy chân tướng. Tây Hoàng cùng nhân hoàng quan hệ không ít. Nếu như muốn hỏi thăm mà nói, vậy tốt nhất vẫn là đi hỏi nàng. Thiếu nữ áo trắng thầm nghĩ nói, mặt khác, Tây Hoàng cùng nàng đồng dạng là nữ tử. Hơn nữa tính tình của đối phương tương đối vui tươi. Điểm này làm việc đứng lên càng thêm thuận tiện một chút. Vừa nghĩ đến đây, nàng không do dự nữa, mở ra chat gỡ rút, tiếp đó tìm được Tiêu Doanh Hoa nói chuyện riêng giới diện, gửi đi tin tức. Đại Niếp Niếp, ngươi hảo. Vô Thủy mẹ hắn, a. Niếp Niếp đạo hữu, có chuyện gì không? Đại Niếp Niếp, ân, có một số việc muốn trưng cầu ý kiến ngươi một chút, có được hay không? Vô Thủy mẹ hắn, ngươi thuyết. Đại Niếp Niếp, nghe nói ngươi cùng người hoàng quan hệ tốt hơn, cho nên ta muốn tìm ngươi hỏi một chút, nhân hoàng bây giờ thiếu thứ gì sao? Vô Thủy mẹ hắn, ân. Ngươi hỏi cái này làm gì? Đại Niếp Niếp, ta muốn tìm nhân hoàng thỉnh giáo một chút vô cùng trọng yếu vấn đề. Nhưng ta biết nhân hoàng không có khả năng vô duyên vô cớ liền dạy ta, cho nên mới tới hỏi ngươi. Đương nhiên, ta cũng biết nhân hoàng thiếu hụt đồ vật ta cũng không chắc chắn có thể đủ tìm được, dù sao ta cùng với nhân hoàng chênh lệch còn tại đó, nhưng ta vẫn muốn thử một chút. Vô Thủy mẹ hắn, a. Dạng này a. Kỳ thực ngươi hoàn toàn không cần thiết đi làm những thứ này, nhân hoàng tiền bối làm người cực kỳ tốt, ngươi đi hỏi hắn, hắn sẽ trả lời ngươi. Đại Niếp Niếp, ta hỏi vấn đề phi thường trọng yếu, nhân hoàng sẽ không vô duyên vô cớ dạy bảo ta. Vô Thủy mẹ hắn, cái này, kỳ thực ta cũng không biết nhân hoàng thiếu thứ gì. Nhưng mà ta biết nhân hoàng những năm này vẫn luôn đang nghiên cứu các đại thể chất, hắn lần trước còn tìm được ta, nghiên cứu của ta đạo thai đâu. Đại Niếp Niếp, nghiên cứu thể chất. Vô Thủy mẹ hắn, ừ nghe nói cái này cùng nhân hoàng tiền bối con đường có liên quan, nếu như ngươi có thể chất đặc thủ, vậy ngươi có thể thử coi đây là trao đổi. Đại Niếp Niếp, hảo, cảm ơn ngươi. Vô Thủy mẹ hắn, không có việc gì. Thiếu nữ áo trắng yên lặng đóng lại chặt gờ rút. Nàng kinh ngạc nhìn trước mắt hư không, trong lòng đột nhiên sinh ra vẻ tuyệt vọng thể chất đặc thủ. Ngay cả phàm thể cũng không bằng phế thể tính toán sao? Lòng của thiếu nữ bên trong có chút khổ tâm. Không, nhất định còn có cơ hội. Thiếu nữ áo trắng yên lặng thở một hơi thật dài. Nàng bắt đầu ở trong lòng phân tích nhân hoàng tại sao muốn nghiên cứu các đại thể chất. Nhân hoàng bản thân không phải đã diễn hóa ra hỗn độn thể sao? Hắn không phải đã nghịch thiên cải mệnh sao? Trừ phi, hắn diễn hóa hỗn độn thể không hoàn toàn. Thiếu nữ áo trắng trong lòng mơ hồ nghĩ tới điều gì? Nghe đồn nhân hoàng là thông qua đồng tu âm dương diễn hóa ra hậu thiên hỗn độn thể, có lẽ hắn biến hóa ra hỗn độn thể cũng không hoàn thiện. Cho nên, hắn mới cần nghiên cứu các đại thể chất, nhờ vào đó tới bổ tu tự thân thể chất. Như vậy, ta có hay không có thể để cho người ta hoàng coi ta là thành một cái vật thí nghiệm? Ta đi thôn phệ ngàn vạn huyết mạch, thể chất, để cho người ta hoàng nghiên cứu biến hóa của ta, cứ như vậy hắn liền có thể bổ tu chính mình đạo. Mà ta cũng có thể nhờ vào đó nghịch thiên cải mệnh. Thiếu nữ áo trắng trong lòng phảng phất bắt được một cái cơ hội. Nàng không biết mình ý nghĩ có phải hay không sai. Nàng chỉ biết là, đây là nàng cơ hội duy nhất. Nếu như bỏ lỡ cơ hội này lời nói, vậy nàng sau này gần như không có khả năng lần nữa tiếp xúc đến nhân hoàng loại tồn tại này. Cho người khác làm vật thí nghiệm, nghe vào rất khổ cực đúng không? Nhưng cái này chẳng lẽ không phải một loại cơ duyên đâu? Đường đường cực đạo chí tôn kẽ ngón tay tùy tiện lỗ hồng ít đồ đều đầy đủ một cái tứ cực bí cảnh dùng rất lâu, đây là một quặp cơ duyên to lớn. Thiếu nữ áo trắng rất rõ ràng ưu thế của mình là cái gì. phế thể. Một kẻ phế thể diễn hóa hỗn độn thể, trong đó biến hóa tuyệt đối là rõ ràng nhất, đồng thời cũng là tối trực quan, nếu như ý nghĩ của nàng không sai, như vậy nhân hoàng tuyệt đối sẽ không cự tuyệt cùng nàng giao dịch. Đương nhiên, trước mắt hết thảy đều là phỏng đoán, cụ thể còn phải đợi nhân hoàng sau khi xuất quan mới biết được. Thiếu nữ áo trắng đến tột cùng có thể hay không lịch thiên cải mệnh, đây hết thảy thì nhìn nhân hoàng lựa chọn. Bây giờ, còn tại đang bê quan Lâm Chiêu cũng không biết một câu nói của mình liền đưa tới đại niếp niếp đủ loại suy nghĩ lung tung. Hắn không phải từ chối a, hắn thật sự muốn bế quan a. Chỉ có thể nói đại gia lẫn nhau định vị khác biệt. Lâm Chiêu đã đem ánh mắt nhìn về phía toàn bộ chư thiên vạn giới, nhưng đại niếp niếp bây giờ chỉ là một cái tứ cực tu sĩ, ánh mắt của nàng không nhìn thấy như vậy lâu dài, nàng cũng không biết tương lai kịch bản tiến triển. Dương Chiêu biết được chư thiên vạn giới tương lai gian khổ, nữ đế tiềm lực vô tận, tương lai đồng thời còn là đối kháng quỷ dị quân chủ lực, hắn bây giờ chỉ điểm vài câu tuyệt đối không lỗ, nhưng đại niếp niếp không biết ra nàng còn tưởng rằng Dương Chiêu là đang từ chối. Chương 60, nhóm hữu gặp nhau nữa, nữ đế cùng Diệp Phàm gặp mặt. Nhân hoàng núi, nộ đạo cổ trà thụ phía dưới. Lâm Chiêu ngay tại chỗ xếp bằng ở này, trước người hắn trưng bày một cỗ thi thể toàn thân tràn ngập đậm đà hỗn độn khí tức, từng sợi nhàn nhạt cực đạo thần uy chấn nhiếp đỉnh núi. Rõ ràng là hỗn độn thi thể quái vật. Lâm Chiêu nghiên cứu cỗ thi thể này trăm năm thời gian, hắn đại khái hiểu rõ hỗn độn quái vật đản sinh bản chất. Nói như thế nào đây? Cái này một bộ hỗn độn quái vật nơi sinh ra vô cùng biết ngoái, chính là đơn thuần đem ngàn vạn loại huyết mạch, thể chất bản nguyên hỗn hợp lại với nhau. Cái gì là hỗn độn? Bao quát vật tượng. Hỗn độn bao quát vật tượng. Nhưng trước mắt cái này một bộ hỗn độn quái vật vừa vặn phản ngược trở lại. Bao quát vạn tượng hỗn độn. Cái này rõ ràng là tương đối sai lầm đẳng thức. Cũng không phải nói bao quát vạn tượng thì nhất định là hỗn độn. Dù sao, đối với chân chính hỗn độn mà nói, bao quát vạn tượng chẳng qua là trong đó một bộ phận thôi. Dạng này tạo thành hỗn độn thể, tuyệt đối là không chọn vẹn đến không thể lại không chọn vẹn sản vật. Dù sao, chế tạo ra sinh linh cũng không nhất định có nhân loại tự hỏi năng lực, địa phủ phương pháp kỳ thực liền cùng nữ đế thôn tiên ma công tương tự, cưỡng ép đem các đại bản nguyên hỗn hợp với nhau, cuối cùng tổ hợp thành hỗn độn thể. Nhưng, nhân gian nữ đế tài hoa vô song, cứng rắn mượn nhờ kinh thế trí tuệ giải quyết tất cả chỗ khó. Hỗn độn quái vật có năng lực như thế sao? Không có. Hắn chỉ là một cái chế tạo ra sinh linh, không có nữ đế kinh thế trí tuệ, cuối cùng tạo nên chỉ là một cái quái vật. Chỉ thế thôi. Lâm Chiêu có chút tiếc nuối lắc đầu. Cái này một bộ hỗn độn quái vật giá trị nghiên cứu giảm mạnh. Trước mắt, cũng liền trong thi thể bản nguyên có chút dùng. Những cái kia bản nguyên cũng không mất đi hoạt tính, nếu có người cụ bị nữ đế như thế kinh thế trí tuệ, tương lai nói không chừng có thể nhờ vào đó chế tạo ra một tôn chân chính hỗn độn thể. Ân, có lẽ có thể đem cỗ này hỗn độn quái vật bản nguyên tặng cho đại niếp niếp. Nàng bây giờ chắc hẳn còn chưa mở sáng chế thôn thiên ma công, những thứ này bản nguyên tương lai có thể sẽ trợ nàng nhanh chóng đặt vào con đường chính xác. Lâm Chiêu trong lòng do dự, hắn suy nghĩ một chút vẫn là trước tiên không lấy ra đi, chờ đại niếp niếp từng bước một đi lên cật nhân chính đạo sau đó lại nói. Với bạn, hắn đối với đại niếp niếp diễn hóa hỗn độn thể con đường cũng thật cảm thấy hứng thú, tương lai có lẽ có thể nghiên cứu một chút, dù sao đại gia tu cũng là hỗn độn, trăm sông đổ về một biển, nói không chừng hắn có thể từ trong nhận được dẫn dắt. Thời khắc này Lâm Chiêu cũng không biết hắn cùng với đại niếp niếp nghĩ đến một cái ý tưởng bên trên, chỉ bất quá đám bọn hắn hai ý nghĩ không giống nhau lắm. Đại niếp niếp, mặc dù ta là phế thể, nhưng ta có thể cho ngươi làm vật thí nghiệm, còn xin tận tình lợi dụng ta đi. Lâm Chiêu, rất tốt. Đại niếp niếp tiềm lực của ngươi vô cùng vô tận, bản hoàng vô cùng coi trọng ngươi, ta nhất định phải hung hăng ban thưởng ngươi ta vì ngươi chuẩn bị ngàn vạn thể chất bản nguyên. Hai người này, một cái cảm thấy chính mình là phế vật, một cái cảm thấy đối phương là đuổi. Nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn đều nghĩ đến một cái ý tưởng bên trên, đó chính là cùng nhau diễn hóa hỗn độn thể. Tại hỗn độn trên đại đạo đi ra không giống nhau con đường. Lâm Chiêu thu hồi hỗn độn thi thể quái vật. Thời gian qua đi trăm năm, hắn lần nữa mở ra chat gờ rút. Trong đám thời gian cũng chưa qua đi bao lâu, bây giờ gia đa quần hữu đang tán gẫu đủ loại chủ đề. Diệp Hắc, hôm nay tham gia họp lớp lại bị người dễ cận, tiếp đó ta mở lấy đại buôn hung hăng trang cái bức. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, Diệp đạo hữu sau này dự định bình tĩnh lại cố gắng tu hành sao? Diệp Hắc, đúng vậy, hai ngày nữa lại cùng cho bọn hắn đi leo vừa bỏ Thái Sơn, coi như sau cùng tạm biệt. Sau này ta liền muốn một trái tim trầm xuống tu hành, tranh thủ cố gắng đuổi kịp hai vị lão tổ bước chân. Nhân dục đạo tổ sư gia, cố lên. Diệp Hắc, Khương lão tổ gần nhất lại bị cái nào thánh nữ truy sát ta? Nhân dục đạo tổ sư gia, ân, ngươi là thế nào biết đến? Gần nhất Quảng Hàn cung khuyết thánh nữ liền cùng một con mụ điên tựa như một mực truy sát ta, thật phục. Diệp Hắc, ngươi có phải hay không trộm nhân gia cái hiếm? Nhân dục đạo tổ sư gia, làm sao ngươi biết? Đinh. Nhóm viên nhân dục đạo tổ sư gia thu hồi một đầu tin tức. Nhân dục đạo tổ sư gia, cái gì gọi là trộm? Rõ ràng là nàng cùng ta đấu pháp thời điểm không cẩn thận rơi trên mặt đất, tiếp đó bị ta nhặt được mà thôi. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, ta hiểu, đây là ngươi nhặt. Nhân dục đạo tổ sư gia, bình thường không có gì lạ cơ hư không đạo hữu đừng nói ta, ngươi chừng nào thì cưới một lão bà à, ngươi nếu là không cưới lão bà, chúng ta từng tặng 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 tôn lá mầm phạm như thế nào xuất sinh à. Diệp Hắc, cợt mờ nở. Có đạo lý. Bình thường không có gì lạ cơ hư không. Ta tướng mạo quá bình thường, không có người để ý ta. Nhân dục đạo tổ sư gia, vì cái gì nhất định muốn người khác coi trọng ngươi? Ngươi liền không thể vừa ý nhân ra, tiếp đó trực tiếp đánh ngất xỉu khiên trở về sao? Hắc Hoàng, Vương, việc này ta quen. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, ngươi đến cùng là ai nuôi cậu a? đầy trong đầu đều trang thứ gì a? Hắc hoàng, vương, vô thủy mẹ hắn, hừ hừ. Có dạng gì cậu sẽ có cái đó dạng chủ nhân, cũng không biết là vị đại đế nào dưỡng ra ngươi dạng này cậu. Hắc hoàng, nhân hoàng Lâm Chiêu, nói không chừng là cái nào đó không mặt gặp người đại đế dưỡng đi ra ngoài. Vô thủy mẹ hắn, chính là. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, chính là. Đại niếp niếp, nhân hoàng tiền bối xuất quan. Nhân hoàng Lâm Chiêu, ân, đại gia chuẩn bị sẵn sàng, ta chuẩn bị mở ra luận đạo chi đỉnh, đi vào xin các ngươi ăn cánh gà. Vô thủy mẹ hắn, tới rồi. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, đến rồi. Diệp Hắc, chờ mong. Hắc hoàng, hấp lưu. Đinh. Nhân viên quản lý nhân hoàng Lâm Chiêu mở ra luận đạo chi đỉnh. Đinh. Nhóm viên Diệp Hắc tiến vào luận đạo chi đỉnh. Nhóm viên Hắc hoàng tiến vào luận đạo chi đỉnh. Nhóm viên đại niếp niếp tiến vào luận đạo chi đỉnh. Nhóm viên chặt cờ giúp tiểu thế giới. Trong đất trời bao la ngưng tụ vô tận đại đạo pháp tắc cùng thiên địa quy tắc, đậm đà tinh khí vô thiên cái địa của tới. Bá. Sau một khắc, mấy đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Dương Chiêu sừng sững ở trên đỉnh núi, ánh mắt của hắn nhìn về phía cách đó không xa, chú ý tới Diệp Phàm, Khương Hằng Vũ đoàn người đến. Nhưng mà, hắn rất nhanh liền ánh mắt nhìn về phía một thiếu nữ. Thiếu nữ dáng người yêu kiều thức tha, cao gầy tinh tế, một bộ váy trắng đón gió bay lên, da thịt trắng nõn, mái tóc áo choàng rải rác, mảnh khảnh trên ngón tay ngọc mang theo một cái thông thường thanh đồng giới chỉ, hoàn mỹ dung mạo bị một tấm như khóc mà không phải khóc, giống như cười mà không phải cười mặt nạ quỷ che lấp. Bá. Gia đa quần hữu toàn bộ đều đem ánh mắt nhìn về phía thành viên mới đại niếp niếp. Bọn hắn rất hiếu kỳ tướng mạo của đối phương đến tột cùng như thế nào. Vâng. Hắc hoàng tại nhìn thấy thiếu nữ áo trắng trong mắt, nó phảng phất nhận ra thân phận của nàng, cậu thân thể nhịn không được cứng đờ, lập tức sững sờ tại chỗ, tiếp đó vội vàng cụp đuôi trốn sau lưng vô thủy. Mẹ nó, cái này mẹ nó là ngoan nhân a. DS, cầu truy đọc a.